Chương 555, đối với ngươi không khách khí, cầu hoa tươi. Chương 555, đối với ngươi không khách khí, cầu hoa tươi. Hắn nhanh chóng vọt tới ạ giật tạ phía trước, chặn cái này thủ lĩnh. Mới thủ lĩnh thân thể này khổng lồ ra hỏa, chứng kiến Hỉ Cộc xuất hiện tại trước mặt của mình, hắn càng thêm phẫn nộ. Bởi vì vừa rồi Hỉ Cộc trả cơ dạ lực lượng, đã để hắn ăn chút thua thiệt, sở dĩ lần này hắn nhớ trả thù Hỉ Cộc. Hắn phẫn nộ lộ ra chính mình răng nanh, sau đó nâng lên chính mình cự đại móng vuốt, chuẩn bị chụp vào Hỉ Cộc. Hỉ Cộc phi thường nhẹ nhàng lại tránh được hắn. Hắn lại một lần nữa vận dụng trong cơ thể trả cơ dạ, hướng về con vật khổng lồ này đánh tới. Một cổ cường đại trả cơ dạ lực lượng, đánh vào quái vật lớn trên người, để quái vật lớn này ngã xuống đất. Chứng kiến người này ngã trên mặt đất, tất cả hầu tử nhóm đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay cả thẻ bài chi thần cùng cơ giới chi thần cũng không nghĩ tới Hỉ Cộc trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng vậy mà lại cường đại như thế. Hắn dễ dàng như vậy liền đem cái này đại gia hỏa đánh ngã. Đứng ở bên cạnh ạ giặt tạ cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới Hỉ Cộc dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Làm con vật khổng lồ này té trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt ạ giặt tạ cùng những thứ này hầu tử trên người chúng chú ngữ dường như đã bị mở ra giống nhau, hết thảy đều khôi phục nguyên hình thái. Hầu tử nhóm lập tức quỳ đến rồi ạ giặt tạ trước mặt, bắt đầu tiến hành quỳ lạy ạ giặt tạ. Toàn bộ lại khôi phục nguyên dạng, Hỉ Cộc cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Ạ giặt tạ xoay đầu lại nhìn bên người Hỉ Cộc, cũng thật là đặc biệt cảm kích. Nếu như không có Hỉ Cộc trợ giúp, hắn căn bản là không có cách cải biến hiện trạng. Mọi người bắt đầu hoan hô lên, những thứ này hầu tử nhóm đem Hỉ Cộc thật cao dơ lên, tại bọn họ trong lòng, Hỉ Cộc tựa như một cái thần một dạng. Hỉ Cộc đã trợ giúp ạ giặt tạ giải quyết rồi khốn cảnh bây giờ, tiếp được tới nơi này chút hầu tử nhóm báo đáp Hỉ Cộc thời điểm. Bởi vì ạ giặt tạ đã đáp ứng Hỉ Cộc, chỉ cần giúp đỡ hắn khôi phục vị trí cũ, để bọn họ tộc quần một lần nữa trở lại nguyên lai sinh hoạt, hắn nguyện ý giúp trợ Hỉ Cộc bọn họ ở trên biển hình cầu. Hầu tử nhóm theo Hỉ Cộc bọn họ lại một lần nữa về tới biển khơi bên cạnh, bắt đầu rồi bắt cầu công tác. Đương nhiên Đức Lai Lạc Tư sĩ binh, còn có Hỉ Cộc bọn họ nơi này tộc nhân cũng tất cả đều đi ra hỗ trợ. Hải Thần đã đáp ứng rồi Hỉ Cộc trợ giúp hắn hoàn thành bắt cầu nhiệm vụ, thế nhưng cũng cần mọi người hướng về trên biển chăn đệm cầu bản. Thật chính là vô cùng thần kỳ, hầu tử nhóm cùng những binh lính này đem một vài hạt cát còn có tấm ván gỗ trải tại trên mặt biển, lại có thể thực sự ở trên biển nổi lên. Chỉ có đem cầu đạt được về sau, thì các bọn họ mới có thể thuận lợi đi qua đến cạnh biển đi cứu trở về Lycus. Mỗi cá nhân đều vô cùng nỗ lực, vì có thể cứu trở về Lycus, không ai bằng lòng nghỉ ngơi, bởi vì thời gian của bọn họ không nhiều lắm. A Dạ Tạ đã truyền tin tức trở về, mọi người nhất định phải ở trong vòng 2 ngày đến hải đối diện. Ở mọi người cộng đồng dưới sự nỗ lực, thì các bọn họ rốt cuộc trên mặt biển nhấc lên một tòa thật dài phù điêu. A Dạ Tạ cũng hoàn thành hắn nhiệm vụ, mang cùng với chính mình tộc quần nhóm về tới bọn họ địa giới. Chuyện còn lại phải nhờ vào Hỉ Cộc để hoàn thành. Hỉ Cộc dẫn theo gã rèn, còn có thể bài chi thần, cơ giới chi thần, bọn họ cùng nhau hướng về hải đối diện xuất phát. Đa Dĩ ủ cũng mang theo những binh lính của hắn, theo Hỉ Cộc cùng nhau đến hải đối diện. Làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Hít Bờ Hẻo đã chờ ở nơi đó đợi bọn họ. Bởi vì Hít Bờ Hẻo chim to, cũng sớm đã chứng kiến bọn họ ở trên biển sửa cầu sự tình. Sở dĩ thật sớm liền đem tin tức này truyền lại cho Hít Bờ Hẻo. Dựa theo thời gian thôi toán, Hít Bờ Hẻo tính định, Hỉ Cộc bọn họ sẽ ở thời gian này đến nơi đây. Hỉ Cộc cùng Hít Bờ Hẻo bắt đầu tiến hành rằng co vô dụng, bao lớn mất một lúc. Chỉ thấy Hít Bờ thủ hạ liền áp chứ Lycus đã đi tới. Lycus trên người bị quấn quít lấy xiềng xích, tay hai tay cũng bị xiềng xích thật chặt khóa. Hỉ Cộc cùng gã rèn bọn họ thấy Lycus liền tại đối diện với của mình, bọn họ đều hiện ra vô cùng lo lắng. Hỉ Cộc đặc biệt phẫn nộ, hắn lớn tiếng đối với Hít Bờ Hẻo nói ra, Hít Bờ Hẻo nhanh chóng thả Lycus, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được Hỉ Cộc lời nói, về sau Hít Bờ cười ha ha bắt đầu 573 tới. Hỉ Cộc ngươi gấp rồi a, ta cho ngươi biết Lycus liền trong tay ta, ngươi muốn người sao? Muốn người ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Đều đã cùng ngươi nói đội vàng đem người cho ta thả, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hỉ Cộc ngươi đừng sốt ruột nha, không phải là thả người sao? Ta hiện tại liền phóng. Lycus ở chỗ này không ngừng dùng rằng, Hỉ Cộc có thể không phải tin tưởng Hít Bờ Hẻo sẽ tốt bụng như vậy. Chẳng lẽ hắn thực sự nguyện ý đem Lycus cứ như vậy thả sao? Hao hết thiên tân vạn khổ đem Lycus chụp tới, dễ dàng như vậy liền phóng rơi, mỗi cá nhân cũng không tin tưởng Hít Bờ Hẻo lời nói. Thế nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, Hít Bờ Hẻo dĩ nhiên đối với hắn thủ hạ nói ra, thả nàng. Thủ hạ nghe được Hít Bờ Hẻo mệnh lệnh về sau, thực sự giải khai Lycus trên người xiềng xích. Thế nhưng, lúc này Lycus trên tay xiềng xích cũng không có cởi ra. Nàng hướng Hỉ Cộc phương hướng bắt đầu chạy như bay đến. Chương 556, dùng ảo thuật, cầu hoa tươi. Chương 556, dùng ảo thuật, cầu hoa tươi. Hỉ Cộc chứng kiến Hít Bờ thật thả Lycus, hắn cũng nhanh chóng vào tới, chuẩn bị đi tiếp chính mình thế tử. Hỉ Cộc tuy là cảm thấy chuyện này vô cùng khả nghi, thế nhưng xem cùng với chính mình thế tử, hướng cùng với chính mình phương hướng chạy tới. Hắn vẫn là không nhịn được mà tới, Gà Rèn cũng rất lo lắng, hắn ở phía sau cũng theo sau. Lập tức Hỉ Cộc cùng Lycus liền muốn gặp. Nào nghĩ tới giữa lúc Hỉ Cộc vươn tay muốn bắt lại Lycus tay thời điểm, trong nháy mắt đối diện Lycus hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Hướng về Hỉ Cộc bắt đầu phát khởi công kích, nguyên lai Hít Bờ Hẻo dĩ nhiên dùng ảo thuật. Hết thể đều là giả. Hỉ Cộc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhanh chóng tiến hành đánh trả. Một cổ lực lượng cường đại từ Hỉ Cộc trong tay phun trào ra tới. Hắn nhanh chóng huy động trong tay trả cờ dạ kiếm, bắt đầu đổ về phía đối diện cái này đoàn hắc vụ. Hắc vụ bị Hỉ Cộc công kích về sau, hướng về tứ diện bắt đầu tản ra. Chứng kiến tình cảnh này, Hít Bờ cười lên ha hả, Gà Rèn cũng là vô cùng tức giận. Dĩ nhiên dùng phương thức như vậy để đùa bỡn bọn họ, bởi vì Hít Bờ Hẻo biết, khi cọc bọn họ cứu người sốt ruột,
Sở dĩ hắn dùng loại này ảo thuật tới mê hoặc hỉ cực bọn họ, hắn làm sao sẽ hảo tâm như vậy, đem Lycus liền dễ dàng như vậy liền phóng rơi đâu? Thật là quá đáng rồi. Gã rèn tức giận vô cùng ở chỗ này tức miệng mắng to. Tên đang chết này, muội muội của ta ở nơi nào? Lúc này hỉ cực trong lòng tràn đầy lửa giận, con mắt dường như đều hiện đầy tia máu màu đỏ. Thật là quá lo lắng Lycus nguy, hắn cũng vô cùng sinh khí. Hắn lớn tiếng đối với Hitmer Hẹo nói ra, ngươi tên đáng chết này, ta thê tử ở đâu? Vội vàng đem nàng cho ta thả. Ha ha ha. Hitmer cảm giác mình thành công đùa bỡn hỉ cực, thật chính là vô cùng đã nghiền, chính mình tại nơi đây vui vẻ cười. Khi có biết, Hitmer tuyệt đối sẽ không nói ra lời cật chân chính hạ lạc. Vì thế hắn quay đầu đi, khe khe đối với gã rèn nói ra, gã rèn, ngươi mang theo thẻ bài chi thần cùng cơ giới cứng rắn chi thần, đi tìm lời cật hạ lạc, ta ở chỗ này ứng đối Hitmer Hẹo. Gã rèn đem hỉ cực ở lại chỗ này, thật có chút lo lắng. Hỉ cực, chúng ta nếu như đi, ngươi ở nơi này được không? Được chưa, không có chuyện gì đã gì ủ còn theo ta đứng chung một chỗ đâu, huống hồ còn có nhiều binh lính như thế đâu. Các ngươi nhanh đi tìm kiếm Lycus hạ lạc thời gian lâu dài, ta thực sự lo lắng, Hitmer Hẹo sẽ chó cùng rất dậu, sẽ thương tổn đến Lycus. Được rồi. Gã rèn mang theo thẻ bài chi thần cùng cơ giới chi thần, đội vã rời khỏi nơi này. Hitmer Hẹo cũng không hề để ý, thì có bên người gã rèn bọn họ biến mất tình trạng. Bởi vì lúc này hắn đã đem lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở hỉ cộc trên người. Lúc này, hắn đang ở đắc ý đùa bỡn hỉ cộc, tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt. Sở dĩ vốn không có để ý những thứ này, thì cậu cũng không muốn cùng hắn tiếp tục ở nơi này vương hữu, nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì hắn nhất định phải hấp dẫn Hitmer chú ý lực. Bằng không thời gian lâu dài, hắn sẽ phát hiện mình bên người hỉ cậu còn có thể bại chi thần, bọn họ không ở nơi này. Thì cậu bắt đầu nổi lên chính mình trả cờ dạ lực lượng, chuẩn bị lại một lần nữa hướng về Hitmer khởi xướng tiến công. Lúc này Hitmer Hẹo cũng lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhất thời thân thể hắn biến đến đặc biệt khôi ngô, sau đó mở ra miệng rộng ở chỗ này gào thét. Thanh âm này đơn giản là kinh sợ thiên địa, bên cạnh những bộ hạ kia đều không ngừng co rụt về đằng sau lấy. Khi cọp mạnh một quyền đập về phía Hitmer Hẹo, nhưng là Hitmer thân cao thật là quá khôi ngô. Khi cọp một quyền này đối với hắn, dường như cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắn huy động nắm tay, hướng hỉ cọp bên này mạnh đập tới. Hitmer chứng kiến chính mình chiếm ưu thế, hắn biến đến càng thêm điên cuồng lên. Khi cọp dùng sức đập về phía Hitmer Hẹo đầu, nhất thời Hitmer Hẹo đầu liền cùng cái cổ chia làm hai khúc nhi chứng kiến tình cảnh này, đã dị ủ cảm thấy cao hứng phi thường. Khi cọp thoải mái như vậy, liền đem Hitmer Hẹo tiêu diệt. Nào nghĩ tới đúng lúc này, Hitmer Hẹo rốt cuộc lại một lần nữa dài ra một cái đầu, hắn thật là một cái quái vật a. Mọi người đều phi thường thán phục, rất nhanh hỉ cọc lui trở về. Đa Dị ủ phi thường lo lắng đối với hỉ cọc nói rằng: "Hỉ cọc, người này thật sự là một quái vật, hắn làm sao sẽ lại dài ra cái đầu đâu? Hắn chính là trong truyền thuyết cựu đầu quái. Thực sự có loại này quái vật tồn tại sao?" "Đúng à, ta cũng là lần đầu gặp phải, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng đây là thật lũng." Đa Dị ủ nghe được hỉ cọc lời nói về sau, biến đến vô cùng lo lắng. Muốn đúng như vậy tình huống, bọn họ có thể hay không đối phó được đâu? "Hỉ cọc, ngươi có mấy thành nắm chặt?" "Vô luận có mấy thành nắm chặt, ta phải muốn đem hắn đả đảo, ta muốn cứu trở về ta thê tử Lycus." Giữa lúc Hỉ Cực còn ở nơi này cùng Đạ Dị ủ nói thời điểm, cái này chỉ cuồng bạo ra hỏa, lại một lần nữa hướng về Hỉ Cực bên này phát tới tập kích. Ngay cả Đạ Dị ủ bọn họ cũng nhận được liên lụy. Chương 557, cửu đầu quái thú, cầu hoa tươi. Chương 557, cửu đầu quái thú, cầu hoa tươi. Binh lính nhóm cũng không dừng lui về phía sau lấy, người này đơn giản là thật là đáng sợ, tựa như một cái quái thú giống nhau. Hỉ Cực nhanh chóng xuất ra chính mình trả cơ ra kiếm, hướng về Hitmer đầu đầu, lại một lần nữa bổ tới. Hỉ Cực động tác rất nhanh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng huy động cùng với chính mình trả cơ dạ kiếm. Chỉ thấy trả cơ dạ kiếm từ Hitmer Hẹo trên cổ, siêu thoáng cái liền trượt đi qua, Hitmer Hẹo đầu lại một lần nữa bị Hỉ Cực chém xuống. Nhưng là cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, mới đầu lại một lần nữa dài đi ra. Hỉ Cực lại một lần nữa huy động hắn trả cơ dạ kiếm, chém bị thương Hitmer cái thứ ba đầu. Hitmer Hẹo vô cùng tức giận, lớn tiếng luân khởi quả đấm của mình, đập về phía Hỉ Cực, sau đó lớn tiếng nói, ngươi tên hôn đản này. Hắn bắt đầu biến đến đặc biệt điên cuồng lên. Hiện tại hỉ cọc dưới chân của bọn họ đột nhiên bắt đầu 827 thay đổi dáng dấp, một tầng chất lỏng màu đen từ trên mặt đất bắt đầu khởi động đi ra. Hitmer ở vận dụng lấy ma pháp của hắn, muốn đem hỉ cọc bọn họ toàn bộ thôn phệ. Những binh lính này cảm thấy chính mình dường như đã không ngẩng nổi chân tới. Những thứ này màu đen vật thể đã đem bọn họ dính không thể di động. Đa Dị ủ ở chỗ này liều mạng cùng binh lính nóng hô, nhanh chóng hướng về sau rút lui, nhanh chóng hướng về sau rút lui. Nhưng là dường như đã vì lúc tối mịt, hiện tại ngay cả hỉ cọc cũng không có thể rơi xuống đất. Bởi vì chỉ cần vừa rơi xuống đất lời nói, nay cổ màu đen cường đại dịch thể sẽ đem hỉ cực cũng hút vào. Hơn nữa trên mặt đất loại chất lỏng này ở không ngừng hướng về phía trước dài, Hitmer chứng kiến loại chất lỏng này xuất hiện về sau, hắn biến đến càng thêm điên cuồng lên. Hắn cười ha ha đối với hỉ cực bọn họ nói ra, gặp các ngươi cái này làm sao bây giờ, muốn đả đảo ta là không có khả năng. Hôm nay các ngươi đem có đến mà không có về về sau, sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không cứu lại được Lycus, về sau Lycus chính là ta thế tử. Hitmer đều dùng nói như vậy, ở chỗ này không ngừng kích thích hỉ cực. Để Hỉ Cực cảm thấy vô cùng tức giận, chứng kiến đồng bọn của mình đều bị loại này chất lỏng màu đen dính không thể động đậy, Hỉ Cực càng là vô cùng sinh khí. Lúc này không riêng mặt đất đã xuất hiện vấn đề, ngay cả Hitmer sau lưng kiến trúc cũng bắt đầu xuất hiện nứt vết rách. Một ít kiến trúc cũng bắt đầu không ngừng sụp xuống đứng lên. Mọi người đều ở chỗ này không ngừng chạy thủ mạng, mọi người đều vô cùng sợ hãi, Hitler đều vì có thể giết chết Hitler, không tiếc hy sinh hết người một nhà. Gã rèn cùng thẻ bài chi thần còn có cơ giới chi thần, bọn họ đã tiến vào lâu đài nội bộ. Rất nhanh đã tìm được Lycus bị tỏa liên hóa. Nàng nhìn thấy gã rèn tới, Lycus thật là cao hứng phi thường, lại vô cùng hưng phấn. Kaka, mắt thấy nhà lầu đã bắt đầu không ngừng sụp xuống, Hitler huy động cùng với chính mình nắm đấm, lại một lần nữa đập về phía Hitler. Hitler vẫn là không chút lưu tình huy động cùng với chính mình trong tay trả cờ dạ kiếm, hướng về Hitler đầu chém xuống. Trải qua mấy phen giao lưu về sau, Hitler đã còn lại cuối cùng một cái đầu lâu. Tiền tám đầu lâu đều đã bị Hitler thuận lợi chém đứt. Mắt thấy còn lại cuối cùng một cái đầu lâu, Hitler biến đến càng thêm điên cuồng lên. Hắn trong nháy mắt liền gọi ra chính mình chim to, chỉ thấy con kia dáng dấp đặc biệt khổng lồ chim to từ không trung bay tới. Nó vừa hướng lấy hỉ cực phương hướng bay qua một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiêu to thanh âm, thật là đặc biệt chói tai. Kèm theo tiếng thét chói tai chim to, bay về phía Hitler nhanh chóng bay đến trên lưng chim. Chim to mang theo Hitler bắt đầu hướng hỉ cực khởi xướng công kích, lúc này chim nhỏ trên không trung không ngừng xoay quanh. Điều này làm cho hỉ cực căn bản là không có cách tiếp xúc được Hitler, thế nhưng Hitler nhưng có thể hướng về hỉ cực phát khởi tiến công. Song phương ở chỗ này không ngừng giao chiến, mắt thấy Hitler cũng không có cái gì ưu thế. Tuy là hắn ở chim to trên lưng, thế nhưng dường như cũng không phải là hỉ cọc đối thủ. Rơi vào đường cùng hắn như đột nhiên nghĩ đến Lycus, nhanh chóng mang theo chim to, hướng về lâu đài nội bộ bay trở về. Hỉ cọc ở phía sau đuổi tới cùng không nỡ. Chim to mang theo Hitler rất nhanh đã tìm được Lycus, lúc này gã rèn cùng thẻ bài chi thần bọn họ, đã đem Lycus trên người xiển xích giải xuống tới. Bất quá còn chưa kịp cởi ra trên tay hắn xích sắt, Hitler xuất hiện, để bọn họ cảm thấy vô cùng giật mình. Bởi vì hắn rõ ràng đang cùng hỉ cọc chiến đấu, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Chim to vươn thật dài móng vuốt, hắn nghe Hitler triệu hắn dùng móng vuốt, cầm lên Lycus. Sau đó dụng lực đem nàng ném vào chim trên lưng. Vô luận Lycus như thế nào dãy rủa, nhưng là chim to đều nắm thật chặt nàng không chịu buông ra. Thẻ bài chi thần cùng cơ giới chi thần cũng nhanh chóng bắt đầu hướng về chim to khởi xướng công kích. Bất quá vô luận bọn họ làm sao rồi nện chim to cũng sẽ không buông ra Lycus. Gã rèn cũng vô cùng sốt ruột, dùng hết toàn lực của mình, cũng lên mặt chim không có biện pháp. Hitler ở chim to trên lưng mang theo Lycus, lại một lần nữa về tới hỉ cuộc bên người. Chương 558, biến mất, cầu hoa tươi. Chương 558, biến mất, cầu hoa tươi. Hắn cầm Lycus làm con tin uy hiếp hỉ cuộc. Hỉ cuộc cũng hiện ra vô cùng tức giận, hắn chắp hai tay, một cổ cường đại chuột lực sức kéo số lượng. Theo ngón tay của hắn, liền phát ra ngoài một đạo cường đại quang mang, hướng về chim to phương hướng liền đánh tới. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này quả nhiên là đưa đến tác dụng, chim to trong nháy mắt từ không trung rơi xuống phía dưới lấy. Sau đó phát ra bi ai tiếng kêu thảm thiết. Hitler chứng kiến chim to cứ như vậy bị hỉ cọc đánh hạ, hắn cũng hiểu được vô cùng ngoài ý muốn. Có chim to bảo hộ, Hitler kéo năng lượng dường như cũng bị yếu bớt rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một viên cuối cùng đầu lâu. Nếu như lại có thể đem tiêu diệt hết lời nói, như vậy chẳng mấy chốc sẽ đem chuyện này giải quyết hết. Chim to hướng địa dưới bắt đầu rơi xuống. Hỉ cọc tăng nhanh tốc độ của mình, nhanh chóng tiếp nhận rơi xuống phía dưới lợi cờ. Nguyên lai người này chính là trong truyền thuyết Nưu Đầu Đạo Vịt, có 9 cái đầu. Hitler thừa dịp hỉ cọc đi đón ở Lycus trong máy mắt, bắt đầu dùng sức hướng về hỉ cọc phương hướng đánh một quyền, sau đó đưa ra hắn thật dài móng đuốt chụp vào hỉ cọc. Hỉ cọc thoải mái mà tiếp nhận Lycus, sau đó mãnh liệt xoay người, dùng thân thể của chính mình che ở Lycus, Lycus tay còn bị xích sắt cột. Khi con này chim to rơi xuống đất, rơi nát bấy thời điểm, một cỗ màu đen yên vụ nhất thời biến mất. Trên đất những thứ này chất lỏng màu đen, cũng ở từng điểm yếu bất lấy. Hỉ cọc đem Lycus giao cho Đạ Dị Hủ, sau đó chính mình nhanh đi đối phó Hitler. Đạ Dị Hủ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt ta thế tử. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Đạ Dị Hủ chứng kiến tình cảnh này về sau, không khỏi cảm thấy có điểm bi ai, tự mình nói là tới bang hỉ cộng đội vàng, tuy nhiên lại một điểm đội vàng cũng không có đến rút. Hỉ cộng nhanh chóng khôi phục được chiến trường ở giữa, tiếp tục cùng Hitler tiến hành chiến đấu. Hitler kẹo cũng hiện ra vô cùng tức giận, bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một tia hy vọng. Liên hắn đắc ý trợ thủ chim to hiện tại đã tan cảnh mây khói. Hắn đã không có dựa vào, hắn giống như bị điên ở chỗ này đưa ra hai cánh tay của mình, mở ra miệng rộng gào thét, như muốn đem hỉ cộng nuốt trọn giống nhau. Hỉ cọc lập tức bắt đầu vận dụng trong cơ thể mình trả cơ dạ, hắn lớn tiếng nói, nhất pháp. Sau khi nói xong, hỉ cọc hướng địa bên trên phun một bãi nước miếng trụ, nghĩ đến nước bọt bắt đầu lan tràn. Dĩ nhiên biến thành một cây đại thụ dáng dấp, đây là một viên thủy tinh trong suốt cây. Cành cây bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, đem các loại lập tức sẽ sụt xuống đến nhà lầu, đều đã tóm đến thật chặt. Mắt thấy Hitler kẹo cũng bị cái này trong suốt cảnh quấn quanh, Hitler còn ở nơi này dùng sức dùng rằng. Nhưng là những thứ này đằng điều lại càng bắt càng chặt, Hitler kẹo dây rủa càng ác, những thứ này đằng điều trói lại càng chặt. Hỉ cọc vung giật mình cánh tay, nhất thời những thứ này đằng điều trong nháy mắt biến thành khối băng giống nhau, giống như từng viên một sắc bén lưỡi trượt giống nhau, mang theo tiêm thứ vẫn không nhúc đích. Hết thảy tất cả đều bị hỉ cọc cái này kỳ quái nhận thuật khống trụ. Đa Dị Hủ chứng kiến hỉ cọc dĩ nhiên dùng như vậy nhận thuật khống trụ cái này quái vật to lớn, hắn thật là cảm thấy vô cùng bội phục. Gã rèn còn có thể bài chi thần cùng cơ giới chi thần bọn họ cũng chạy tới nơi này thấy lực sở Đa Dị Hủ nơi đây, bọn họ cũng là cảm thấy vô cùng vui mừng. Lúc này ba người đã thở hổn hển, bọn họ dùng sức đuổi kịp chim to, nhưng là vẫn là không có đuổi theo. Muốn đem tin tức này nói cho hỉ cộc, không nghĩ tới hỉ cộc đã đem khó khăn này giải quyết hết. Mắt thấy Hitler kẹo cũng đã bị hỉ cộc giải quyết hết, cái kia nghĩ tới cái này quái vật dĩ nhiên chạy ra khỏi khối băng. hắn điên cuồng biến thành miêu hình dạng, sau đó vung vây cùng với chính mình đuôi, lúc này cái đuôi của nó chia làm thật nhiều cái đuôi. Hắn không ngừng hướng về Hỉ Cực phương hướng bắt đầu vây, mở ra miệng rộng đưa ra răng nanh. Thấy tình cảnh này, vừa rồi mọi người an tĩnh tâm trong nháy mắt lại bị treo lên. Lây Cực đứng ở chỗ này cũng hiện ra vô cùng lo lắng, chứng kiến Hỉ Cực đối mặt với như vậy quái thú, nàng lại không giúp được gì. Thật chính là vô cùng tự trách, toàn bộ đều bởi vì nàng dựng lên, nàng ở chỗ này không ngừng rơi lệ. Hỉ Cực bắt đầu vận dụng chính mình cường đại trả cờ dạ lực lượng, lại một lần nữa hướng về hít mở cái này đại quái thú đập tới. Hỉ Cực dùng sức huy động cùng với chính mình trả cờ dạ kiếm, lúc này trả cờ dạ kiếm dường như dài rồi con mắt giống nhau, hướng về hít mở hẻo đầu lâu ở một lần bổ tới. Cái này chỉ đại quái thú, nhìn lấy trả cờ dạ kiếm hướng cùng với chính mình phương hướng đánh tới. Hắn nhanh chóng hướng thay đổi phương hướng, dùng cái đuôi của mình đến ngăn trở trả cờ dạ kiếm. Thế nhưng vô luận hắn về phía nào chạy, trả cờ dạ kiếm đều đuổi tới cùng không nỡ. Cuối cùng Hỉ Cực thành công đem hít mở hẻo một viên cuối cùng đầu lâu bổ xuống. Nhất thời tiên huyết văng khắp nơi. Bên cạnh những thứ này, lâu đài bắt đầu tiếp tục sụp xuống đứng lên, không trung tràn ngập sương mù màu đen. Khói bụi nổi lên bốn phía, hít mở trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn đoàn, sương mù màu đen hướng về không trung bắt đầu không ngừng phân tán mà đi. Theo những thứ này sương mù màu đen biến mất đại địa, tựa như lại khôi phục nguyên lai tĩnh mịch bên trên. Chương 559, nói còn tính hay không nói? Cầu hoa tươi. Chương 559, nói còn tính hay không nói? Cầu hoa tươi. Khi cuộc rốt cuộc thành công tiêu diệt hít mở cái này đại quái vật, sau đó thành công cứu trở về chính mình thê tử Lệ Cơ. Mọi người cũng bắt đầu hoan hô lên, lúc này bị hít mở khống chế những người đó trong nháy mắt dường như cũng thanh tỉnh lại. Vạn lộ giản đại lục lại một lần nữa khôi phục nguyên lai an bình. Mọi người rốt cuộc có thể cuộc sống yên tĩnh. Hỉ Cực nhanh chóng đi tới Lệ Cực trước mặt, giúp đỡ Lệ Cực cởi ra trên tay xích sắt. Nhìn lấy Hỉ Cực mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới cứu mình, Lệ Cực thật là đặc biệt cảm động. Lệ Cực không ngừng rơi lệ, một bên chảy nước mắt vừa hướng Hỉ Cực nói, "Hỉ Cực ngươi làm sao như vậy ngốc? Ngươi biết ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi là ta thế tử, vô luận bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị quái thú cướp đi mà không quản." Nghe được Hỉ Cực lời nói về sau, Gạ Rèn cũng cảm thấy vô cùng cảm động, xem ra muội muội của mình thật là không có gạ lầm người. Đa Di Vũ cũng là cao hứng phi thường, hắn đi tới Hỉ Cực trước mặt nói rằng: "Hỉ Cực, chớ quên chuyện ngươi đáp ứng ta a, lời của ngươi nói còn tính hay không lời nói rồi?" Không đợi Hỉ Cực mở miệng, Lệ Cơ liền lớn tiếng nói: "Giữ lời đương nhiên giữ lời, chờ đấy sau này trở về chúng ta mà bắt đầu nên cưới muội muội của ngươi cả Tạ Dị Nạ." Nghe lời này về sau giờ Dạ Kẹt cũng là đặc biệt vui vẻ. Không nghĩ tới, Lệ Cơ lại cũng là một cái này dạng khoan dung độ lượng nữ nhân trách không được. Hỉ Cực không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng muốn cứu nàng. Nếu hít mở cái này đại quái vật đã bị Hỉ Cực bọn họ tiêu diệt, sở dĩ mọi người cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Hỉ Cực đối với sở có người nói ra, chúng ta bây giờ rút về chúng ta trong thành, mọi người còn đang chờ chúng ta đây. Bọn họ nhất định đang đợi tin tức tốt của chúng ta. Rút lui, rút lui. Hỉ Cực dẫn dắt mọi người hướng cùng với chính mình lâu đài phương hướng rút lui trở về. Trở về tới thời điểm, Hỉ Cực bọn họ vẫn là giống như xuất phát giống nhau, mượn trên mặt biển những thứ này phù kiều thông qua đại hải. Hỉ Cực bọn họ mới vừa trở lại hải bờ bên kia, chính mình lâu đài trước mặt thời điểm, Hải Thần lại một lần nữa xuất hiện tại trên mặt biển. Hắn cũng đặc biệt cao hứng cùng Hỉ Cực chào hỏi. "Hỉ Cực, cảm ơn ngươi tiêu diệt hít mở hẻo, giúp ta cũng giải trừ ma chú." Nghe được Hải Thần lời nói về sau, Hỉ Cực cười đối với hắn nói ra, "Không muốn khách khí như vậy, nếu ta đã đáp ứng rồi ngươi, ta thì nhất định phải làm được." "Hỉ Cực, ta phải đi, có cơ hội gặp lại a." "Gặp lại." Hải Thần sau khi nói xong trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vừa rồi Hỉ Cực đối diện vẫn là mịt mờ đại hải, nhưng là trong nháy mắt biến thành bộ dáng lúc trước, bằng phẳng trên đường lớn mọc đầy hoa tươi cùng cây cối. Thật là quá thần kỳ, nhìn thấy bây giờ tình cảnh, mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. A Giặc Tạ cũng mang theo tộc nhân của bọn họ về tới bọn họ địa giới, quá cùng với chính mình sinh hoạt. Hỉ Cực cũng tuân thủ hứa hẹn của mình, thu xếp ổn thỏa toàn bộ về sau, đã cưới Đạ Dị muội muội cả Tạ Dị Nạ. Vì đem trận này hôn lễ biến đến phong cảnh một ít, Lực tự mình đến chủ trì trận này hôn lễ. Tất cả mọi người tới tham gia trận này hôn lễ, vì Hỉ Cực chúc mừng. Bởi vì mọi người đều biết Hỉ Cực trên người có một cái trọng yếu sứ mệnh, đó chính là phục hưng Uchiha nhất tộc. Hỉ Cực dẫn theo Uchiha nhất tộc các tộc nhân về tới Cổ Nỗ Hạ. Bọn họ cảm thấy hay là đang nơi đó sinh hoạt nhất an bình, toàn bộ khôi phục được bình thường trạng thái, Hỉ Cực vì chấn hương Uchiha nhất tộc. Bọn họ ở Cổ Nỗ Hạ một lần nữa xây lên học giáo y địa viện, cùng với rất trọng yếu biết bao địa điểm. Mọi người cũng ở nơi đây yên ổn sinh hoạt dậy rồi. Đa Dị Vũ cũng dẫn theo quân đội của bọn họ về tới bọn họ đế quốc. Muội muội của mình dạy cho Hỉ Cực như vậy anh hùng, hắn cũng hiểu được vô cùng yên tâm. Hỉ Cực cùng cả Tạ Dị Nạ hôn lễ làm cũng là vô cùng long trọng. Mọi người đều ở đây cùng nhau ở chung hòa thuận, bắt đầu khôi phục cuộc sống bình thường. Bọn nhỏ bắt đầu tiến vào trường học. Hỉ Cực bọn họ cũng trở về cương vị của mình, hơn nữa vì đem Uchiha nhất tộc một lần nữa thành lập tốt. Bọn họ hoàn thành lập một ít trọng yếu bộ môn. Vì duy trì Uchiha nhất tộc an bình cùng với Cổ Nỗ Hạ nơi này trật tự, Hỉ Cực bọn họ cũng thành lập một ít tương ứng bộ môn. Hỉ Cực biết rõ, tuy là bây giờ nhìn lại dường như là vô cùng an tĩnh và hòa bình, bất quá những thứ này ẩn bên trong nguy hiểm còn có thể tùy thời xuất hiện. Bọn họ không có khả năng vĩnh viễn an tĩnh sinh hoạt dưới năm. Hai đi. Vì phòng ngừa có người tới quấy rối, Hỉ Cực bọn họ cũng là vô cùng cảnh giác. Hỉ Cực hài tử của bọn họ cũng bị đưa đến trường học. Vì để cho bọn họ trở thành chân chính nhân giả, Hỉ Cực cũng là đặc biệt chú tâm giáo dục bọn họ. Hơn nữa mỗi cái hải tử cũng đều vô cùng nỗ lực. Hỉ Cực về tới Cổ Nỗ Hạ lại gặp được đã từng bạn thân Sasuke. Tuy là đã lâu tìm không thấy, nhưng là mọi người cùng một chỗ cũng là vô cùng hài hòa, ở làm việc với nhau, cùng nhau ứng phó Cổ Nộ Hạ nơi này các loại tình huống. Cuộc sống như thế thoạt nhìn lên mặc dù rất giống phi thường chán nản, bất quá Hỉ Quốc biết cuộc sống như thế cũng trọng yếu phi thường. Chương 560, lại một lần nữa gặp lại, cầu hoa tươi. Chương 560, lại một lần nữa gặp lại, cầu hoa tươi. Hắn sở dĩ phi thường nỗ lực, chính là hy vọng dẫn dắt mọi người có thể qua an ninh thời gian, sau đó lớn mạnh Uchiha nhất tộc. Hỉ Quốc trở thành hộ cả, chủ trì Uchiha nhất tộc các hạng công tác. Hỉ Quốc công việc của hắn vô cùng bận rộn, về nhà thời gian thật là rất ít, phần lớn thời giờ đều ở trong phòng làm việc. Hôm nay, rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Hỉ Quốc cùng xạ sủ kệ hai người chuẩn bị đi rượu phòng uống chút rượu tiêu khiển một cái. Đã lâu không gặp hai vị bằng hữu, rốt cuộc lại một lần nữa gặp lại. Hơn nữa hiện tại cùng nhau đang cố gắng phát triển Cổ Nộ Hạ, sở dĩ hai người muốn đi buông lòng một chút. Uchiha nhất tộc nhân số đúng là thập phần thịnh vượng, gần nhất lại thêm 3 gã tân binh. Đây cũng là nhất kiện cao hứng sự tình, sở dĩ Hỉ Quốc chuẩn bị cùng xạ sủ kệ hai người muốn đi chúc mừng một cái. Đây là một cái tràn ngập mùa thu hoạch, mọi người đều vô cùng đội vàng không bảy lục. Hỉ Quốc bây giờ trả cờ dạ cũng là ở không ngừng tăng trưởng. Hiện ở trong cơ thể hắn những thứ này trả cờ dạ so với trước đây đứng lên, không biết muốn tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Tuy là cùng trước kia vĩ thú trả cờ dạ so ra, hình như là kém một ít. Cùng trong thôn những thứ khác những thứ kia nhị dạ so với, hắn trả cờ dạ lực lượng là tối cường đại. Thậm chí đem tất cả mọi người bọn họ trả cờ dạ chung vào một chỗ, đều không có Hỉ Quốc nhiều. Rất nhanh, Hỉ Quốc cùng xạ sủ kệ hai người liền đi tới danh phẩm rượu phòng, hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Xạ sủ kệ nhiệt tình cùng Hỉ Quốc nói: "Hỉ Quốc, ngươi muốn ăn chút gì không? Tùy ý gọi, hôm nay ta mời khách." "Ta ăn cái gì cũng được, con người của ta là không kén ăn." Hỉ Quốc điểm một phần phi thường làm cà chua trứng chiên, còn điểm một phần sa mọn. Xạ sủ kệ cũng điểm một ít mình thích ăn đồ đạc. Xạ sủ kệ chuẩn bị gọi thêm chút rượu, đột nhiên Hỉ Quốc dường như lại nghĩ tới điều gì. "Hỉ Quốc, hai người chúng ta đi tới nơi này rượu phòng uống chút rượu a." Hỉ Quốc bởi vì đột nhiên nghĩ tới một sự tình. Hắn đối với xạ sủ kệ nói ra: "Ta hôm nay không uống rượu, ngươi uống một điểm, ta vừa định đứng lên, có việc cần hoàn thành." Nghe được Hỉ Quốc lời nói, về sau xạ sủ kệ nhìn về phía Hỉ Quốc, hắn nghi ngờ đối với Hỉ Quốc nói ra: "Hỉ Quốc, có chuyện trọng yếu gì sao? Nếu như không ngại, ta cũng có thể cùng ngươi đi." "Không có gì chuyện quá lớn, ta chính là chuẩn bị đi một cái tộc địa sân huấn luyện tiến hành tu luyện." Xạ sủ kệ tò mò đối với Hỉ Quốc nói ra: "Ngươi mỗi ngày đều đi không?" "Trước đây thời điểm ta là mỗi ngày đều đi, gần nhất công tác có điểm vội vàng, ta đều là dành thời gian đi." "Hỉ Quốc, ngươi thực sự rất khổ cực a." Hỉ Quốc bất đắc dĩ cười cười, biết rõ trên người mình trọng trách. Hắn tâm lý tin tưởng, sở dĩ hắn cũng không dám có một chút qua loa. Hỉ Quốc biết rõ trên người mình trọng trách, hắn chẳng những muốn đem Uchiha nhất tộc phục hưng đứng lên, nhưng lại muốn thường xuyên chuẩn bị vùng khác xâm lấn. Kể từ bây giờ tình trạng nhìn qua, tuy là bọn họ tạm thời là đánh bại Hitmoel, nhưng là còn rất nhiều tộc quần đối với Hỉ Quốc bọn họ nhìn chằm chằm. Vì có thể làm cho Uchiha nhất tộc thuận lợi phát triển tiếp, Hỉ Quốc nhất định phải làm tốt các loại các dạng chuẩn bị. Cùng xạ sủ kẻ còn ở nơi này tiếp tục ăn lấy, hơn nữa hai người ăn giống như cũng là rất thơm bộ dạng, hai người vừa ăn vừa ôn. Đột nhiên, bọn họ nghe sát vách truyền đến một cái đặc biệt thanh âm quen thuộc, hình như là một người nữ nhân động tĩnh. "Lão bản, lại cho ta cầm một ít rượu tới, rượu của ta không có." Nghe được cái này thanh âm, thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ. Hỉ Quốc đứng lên, hướng lấy xa xa nhìn lại, ở trong một cái góc, hắn thấy Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ một cái người đang ngồi trên ghế. Nàng hơi híp hai mắt thường đỏ không ngừng loạn choạng vỏ chai rượu. Hơn nữa chính ở chỗ này không ngừng thúc giục chủ quán, nhanh chóng cho hắn lấy rượu. Cái này trạng thái có thể nhìn ra nàng nhất định là uống nhiều rồi, hơn nữa dường như uống không ít bộ dạng, Hỉ Quốc buông xuống đôi đuôi trong tay. Chứng kiến Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ trạng thái không tốt, Hỉ Quốc đối với xạ sủ kệ nói ra: "Xạ sủ kệ, một hồi ngươi trước chính mình trở về đi, ta..." Xạ sủ kệ lập tức minh bạch rồi Hỉ Quốc ý tứ. Có thể nhìn ra 743, Hỉ Quốc là lo lắng Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ. Lúc này, xạ sủ kệ cũng đưa ánh mắt rơi vào Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ trên người. Chứng kiến Hỉ Quốc ở chỗ này, nhìn phía xa Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ, xạ sủ kệ cười híp mắt nhìn lấy Hỉ Quốc. Hắn dường như minh bạch rồi cái gì. "Hỉ Quốc, vừa rồi ngươi còn nói ngươi có chuyện trọng yếu phải làm đâu, làm sao thấy được Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ ra cũng không trở về sao? Ngươi có cần hay không ta hỗ trợ đây?" Hỉ Quốc lắc đầu. "Không cần ngươi hỗ trợ, Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ vốn chính là hài tử của ta mụ mụ." Xạ sủ kệ nghe lời này về sau thật là vô cùng kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn Hỉ Quốc miệng đều bế không lên rồi. "Hỉ Quốc, ngươi tình huống gì?" "Ta làm sao không biết đâu. Ta biết nàng, nàng gọi Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ. Nàng nhưng là làng bên trên đặc biệt lợi hại một cái nữ nhị dạ, ngươi chừng nào thì cùng nàng tốt, nàng làm sao lại thành ngươi hải tử mụ mụ đâu? Vậy ngươi vì sao không đem nàng cưới đâu? Nếu như nàng nếu có thể gia nhập vào chúng ta Uchiha một tổ nói, như vậy Uchiha nhất tộc sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn." Chương 561, tiểu quán vô tình gặp được, cầu hoa tươi. Chương 561, tiểu quán vô tình gặp được, cầu hoa tươi. Nghe nói như thế về sau, Hỉ Quốc thở dài. "Lời này nói rất dài dòng à, cái kia đều là chuyện đã qua, bất quá ta hiện tại thật sự có quyết định này. Ta đúng là muốn đem nàng cưới, thế nhưng cũng không biết nàng có nguyện ý hay không nha." Hỉ Quốc sau khi nói xong, vô vô xạ sủ kệ bà bay, hướng về Nọ Dị Cổ Xẻn Sổ Rồ phương hướng đi tới. Xạ sủ kệ cũng vô vô Hỉ Quốc bà bay, sau đó ngữ trọng tâm trường nói với hắn: "Hỉ Quốc, ngươi nhiều bảo trọng a." Hỉ Cập đi tới nọ dị cổ xèn sổ rồ bên người, lúc này nọ dị cổ xèn sổ rồ đã uống là mây mù dày đặc. Nàng dường như đều đã không nhận ra người đến. Nàng cảm giác được có người đã đi tới. Nọ dị cổ xèn sổ rồ mơ hồ nói, lao bản rượu đem ra rồi sao? Đội vàng đem rượu cho ta. Hỉ Cập dẫn theo hai bình rượu đặt ở trên bàn. Cho ngươi, uống đi. Hỉ Cập đem một bình rượu đặt ở nọ dị cổ xèn sổ rồ trước mặt, một bình rượu đặt ở trong tay của mình. Hỉ Cập ngồi ở nọ dị cổ xèn sổ rồ đối diện, sau đó chuẩn bị cùng nọ dị cổ xèn sổ rồ uống một chút. Vừa rồi, Sasuke cũng đã yêu cầu hắn uống rượu, thế nhưng hắn nói mình có chuyện trọng yếu. Lúc này, nhìn thấy nọ dị cổ xèn sổ rồ về sau, hắn cũng quên mất tu luyện sự tình. Vốn là nọ dị cổ xèn sổ rồ vẫn là mơ hồ hồ, nhưng khi nhìn đến rồi Hỉ Cập ngồi trước mặt mình, nàng dường như thanh tỉnh một ít, lắp ba lắp bắp đối với Hỉ Cập nói ra, "Hỉ Cập ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu?" Nghe ra nọ dị cổ xèn sổ rồ hình như là phi thường dáng vẻ khẩn trương. Nhìn lấy nọ dị cổ xèn sổ rồ bộ dạng, Hỉ Cập trong lòng nói không nên lời tư bị gì. Chẳng lẽ nọ dị cổ xèn sổ rồ là gặp dạng gì chắc trở, một cái người ở chỗ này uống rượu phát tiết sao? Ta mới vừa cùng xạ sủ kẻ ở chỗ này ăn cơm, vừa lúc thấy một mình ngươi ở chỗ này uống rượu, sở dĩ ta an vị đi qua, hai người chúng ta thật là rất có duyên phận a. Nghe xong Hỉ Cập lời nói về sau, nọ dị cổ xèn sổ rồ không nhịn được bật cười. Không nghĩ tới, đã lâu không gặp, Hỉ Cập đã vậy còn quá có thể nói, sẽ nói chuyện phiếm. Thế nhưng, nọ dị cổ xèn sổ rồ vẫn cảm thấy có điểm xấu hổ, không biết nên cùng Hỉ Cập nói cái gì cho phải. Nàng cầm lên trước mặt mình rượu, sau đó đem rượu ngược lại đến rồi trong ly rượu, miệng lớn uống một ngụm lớn. Nọ dị cổ xèn sổ rồ ở chỗ này uống một ngụm lớn, đột nhiên cảm thấy rượu này tại sao dường như không thích hợp đâu. Nàng nghi hoặc nhìn Hỉ Cập, rượu này dường như một điểm mùi rượu đều không có, nhạt tựa như thủy giống nhau. Nàng xem hướng Hỉ Cập đối với Hỉ Cập nói ra, "Hỉ Cập ngươi đây là cái gì rượu ạ? Làm sao một điểm mùi vị đều không có giống như nước đâu?" Hỉ Cập vừa rồi cũng đã nhìn thấu nọ dị cổ xèn sổ rồ uống nhiều rồi, sở dĩ hắn trước giờ đem rượu trong chai đổi thành thủy, nhưng là hắn cũng không có thừa nhận. "Xèn sổ rồ, ngươi có thể là uống nhiều rồi à, nơi đây rõ ràng là rượu, ta cảm thấy ngươi cần phải uống ít một chút a. Ngươi biết ngươi thân thể của chính mình là trạng muốn gì, uống nhiều rồi đối với ngươi mà nói cũng không phải là đặc biệt tốt, hơn nữa đối với hải tử cũng không tiện a." Nọ dị cổ xèn sổ rồ lại có vẻ phi thường dáng vẻ bất đắc dĩ, say vân vân đối với Hỉ Cập nói, "Sở dĩ ngươi không phải muốn nói cùng chuyện này, nhắc tới ta liền sinh khí, hải tử ba ba là ai ta đều không biết, đơn giản là quá mất mặt, ngươi biết không? Tất cả mọi người chê cười ta đều cảm giác mình không mặt mũi thấy người, xem ra đời ta xem như là không ai thèm lấy, ta hiện tại chính là muốn uống chút rượu, phát tiết một chút." Nghe nói như thế về sau, Hỉ Cập thật là cảm giác được nọ dị cổ xèn sổ rồ thực sự uống nhiều rồi. Không đợi Hỉ Cập mở miệng, nọ dị cổ xèn sổ rồ tiếp tục đối với Hỉ Cập nói rằng, "Hỉ Cập, ngươi có thể theo ta uống chút rượu không? Ta hiện tại cũng không tìm tới người bạn, không có ai nghe ta thổ lộ, trong lòng của ta vô cùng khổ não." Chứng kiến nọ dị cổ xèn sổ rồ khóc giống bộ dạng, Hỉ Cập giơ trong tay lên cái gọi là rượu, liền cùng nọ dị cổ xèn sổ rồ uống. Có thể nhìn ra nọ dị cổ xèn sổ rồ dường như thập phần khổ sở dáng vẻ, nàng và Hỉ Cập ở chỗ này thổ lộ cùng với chính mình tâm sự. Nọ dị cổ xèn sổ rồ vì mình bây giờ trạng thái, cảm thấy đặc biệt khổ não. Thấy được nàng cái dạng này, Hỉ Cập không biết nên thế nào thoải mái nàng. Đúng lúc này, nọ dị cổ xèn sổ rồ đột nhiên đối với Hỉ Cập nói ra, "Hỉ Cập, ta đã nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng ta nói chút gì không?" Nọ dị cổ xèn sổ rồ, "Từ nay về sau ta nuôi dưỡng ngươi, gả cho chúng ta Uchiha a." Nghe nói như thế về sau, nọ dị cổ xèn sổ rồ dường như triệt để tỉnh rượu. Nàng tâm lý thật là cảm thấy vô cùng kích động, dường như trái tim đều muốn nhảy ra giống nhau. Nọ dị cổ xèn sổ rồ không nhịn được đem trong miệng cái này rượu đều phun ra, vang Hỉ Cập một thân nghĩa. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ sự tình, không nghĩ tới Hỉ Cập dĩ nhiên tại này hướng nàng nói ra. Nọ dị cổ xèn sổ rồ sở dĩ nói như vậy, đúng là có ý tứ này, thế nhưng nàng thật là uống nhiều rồi. Nàng không muốn trực tiếp biểu đạt, nếu không phải là mượn độ rượu nhi, nọ dị cổ xèn sổ rồ là sẽ không nói ra lời như vậy. Không nghĩ tới, Hỉ Cập dĩ nhiên hoàn toàn lý giải nỗi khổ của nàng. Không đợi chính mình toàn bộ nói hết ra, đáp ứng thỉnh cầu của mình. Hỉ Cập thật là quá đẹp trai, hơn nữa hiện tại Hỉ Cập thân phận cũng là đặc biệt đặc thù, cô bé nào có thể không thích hắn đâu. Chương 562, Mỹ Hảo Duyên Phận, Cầu Hoa Tươi. Chương 562, Mỹ Hảo Duyên Phận, Cầu Hoa Tươi. Tất cả mọi người hy vọng có thể gả cho Hỉ Cập, vì phát triển đủ trí hạ nhất tộc, Hỉ Cập cũng là ở cô nổ hạ thôn bên trong, chọn lấy một ít đặc biệt ưu tú nữ hải. Nói như vậy, bọn họ hậu đại mới có thể càng thêm ưu tú. Hơn nữa nọ gì cổ xẻn sổ rồ là một cái cao cấp thượng nhẫn nỉ dạ, vì vậy cùng người như vậy kết hôn, đối với Uchiha dưới đệ nhất mà nói, cũng là có lợi vô cùng. Hơn nữa nọ gì cổ xẻn sổ rồ thích Hỉ Cập cũng là phát ra từ nội tâm, mà là nội tâm của nàng không cách nào khống chế. Nọ gì cổ xẻn sổ rồ giả vờ chấn định, sau đó nhìn Hỉ Cập. "Hỉ Cập, ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười, nhiều như vậy nữ hài tử đều thích ngươi, tất cả mọi người ưu tú như vậy, ngươi làm sao sẽ tuyển trạch ta ư? Hơn nữa ta tình huống hiện tại tương đối đặc thù, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta cảm thấy ta dường như có điểm không xứng với ngươi." Nọ dị cổ xèn sổ rồ, ngươi không muốn nói rồi, tình huống của ngươi ta biết, ta liền hỏi ngươi có thể đáp ứng hay không ta. Nọ dị cổ xèn sổ rồ dĩ nhiên muốn một ngụm liền đáp ứng Hỉ Cập, nhưng là nàng lại cảm thấy chuyện này giống như nằm mơ. Hỉ Cập 397, ngươi đừng đùa ta, chúng ta cũng không thể đùa giỡn như vậy. Xèn sổ rồ, ta không có nói đùa với ngươi, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không ta, đứa bé này ta là chắc chắn phải có được. Hơn nữa từ nay về sau, ta chính là đứa bé này phụ thân. Nọ gì cổ sẻn sổ dồ thật là cảm thấy ngẩn ra, đến cùng tình huống gì? Chứng kiến nọ gì cổ sẻn sổ dồ cái này ngẩn ra trạng thái. Thì có lại tiếp tục đối với nọ gì cổ sẻn sổ dồ nói ra, sẻn sổ dồ, ta và lời của ngươi nói, ngươi thật tốt suy tính một chút. Nọ gì cổ sẻn sổ dồ cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình, nàng cảm thấy toàn bộ dường như đều ở đây nằm ngộng. Nàng đột nhiên cảm thấy, có chút ngượng ngùng, ở chỗ này chần chờ. Nọ gì cổ sẻn sổ dồ nhìn lấy Hì Cọc nghiêm túc thái độ, nàng thật là cảm thấy có điểm ngẩn ra. Nhìn lấy nọ gì cổ sẻn sổ dồ ở chỗ này do dự, Hì Cọc lại một lần nữa đối với nọ gì cổ sẻn sổ dồ nói ra, sẻn sổ dồ, ta và ngươi nói thật không có lừa ngươi, gả cho ta đi. Nọ gì cổ sẻn sổ dồ vẫn là không có trả lời ngay Hì Cọc, chứng kiến nọ gì cổ sẻn sổ dồ do dự bộ dạng. Dường như có điểm nữu nữu nhất nhất, Hì Cọc đứng dậy, ngồi ở nọ gì cổ sẻn sổ dồ bên cạnh. Nọ gì cổ sẻn sổ dồ không muốn cự tuyệt nữa Hì Cọc, bởi vì ở nàng tâm lý Hì Cọc cũng vô cùng trọng yếu. Có thể được Hì Cọc thích, cũng là nhất kiện cực kỳ tốt sự tình. Hơn nữa hai người bọn họ cùng một chỗ, đối với Vũ Trì Hạ gia tộc mà nói cũng là nhất kiện lớn đặc biệt chuyện tốt. Sự tình liền quyết định như vậy xuống. Nọ gì cổ sẻn sổ dồ cuối cùng đồng ý gả cho Hì Cọc. Xem ra, Vũ Trì Hạ gia tộc lại phải có thành viên mới muốn gia nhập. Hì Cọc mỗi ngày còn đè xuống bình thường thời gian đi làm, hôm nay hắn đang chuẩn bị ngồi tàu điện đi làm, hắn đứng trên đài chờ đấy tàu điện. Thực sự rất khéo, Sasuke cũng tới ngồi xe. Hai người lẫn nhau chào hỏi. Sớm như vậy, người cũng rất sớm nha. Hai người vừa nói vừa cười, chờ đấy tàu điện rốt cuộc đã tới, hai người bọn họ đều lên xe. Hai người bọn họ vừa nói vừa cười, đi tới tàu điện bên trên, ngồi tàu điện chuẩn bị đi đi làm. Dọc theo đường đi phong cảnh cũng thật là đặc biệt xinh đẹp. Hai người đang ở ngồi trên xe, đột nhiên thấy phía trước dĩ nhiên xuất hiện gã rèn, gần nhất gã rèn mới nhận một cái sư phụ, tên cứ gọi là Ổ Sở Vi. Bởi vì gã rèn phía trước gặp một lần sự cố, kém chút đem mệnh đều phụ vào. Kết quả bị Ổ Sở Vi cứu, vì vậy hiện tại gã rèn liền tự tâm tháp địa đi theo Ổ Sở Vi, hơn nữa với hắn học tập rất nhiều kỹ năng. Mọi người cũng đều biết gã rèn tân nhậm, một cái sư phụ gọi Ổ Sở Vi. Đây là một cái lão đầu dài khuôn mặt râu quai nón. Nói tới nói lui, dường như vô cùng hiền lành. Hơn nữa không có việc gì thời điểm, gã rèn còn thích chơi cờ, ngẫu nhiên còn tìm xạ sủ kẻ cùng Hỉ Cọc bọn họ tới đọ sức một phen. Gã rèn tài đánh cờ quả thật không tệ, nhưng là cùng Hỉ Cọc so với vẫn là kém một chút. Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ thấy gã rèn cũng ở trên xe nhiệt tình cùng cả rèn chào hỏi. Thế nhưng hôm nay gã rèn thoạt nhìn lên nhưng thật giống như có điểm dị thường, con mắt đờ ra, nhìn chằm chằm vào Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ hai người bọn họ. Điều này làm cho Hỉ Cọc cảm thấy có điểm kỳ quái. Xạ sủ kẻ đi ra phía trước nhiệt tình cùng gã rèn nói: "Gã rèn, ngươi cũng ngồi xe đi đi làm sao? Ta và sư phụ cùng đi vận chuyển một nhóm vật phẩm." Hỉ Cọc đột nhiên nghĩ đến, bọn họ đúng là có một nhóm trọng yếu vật tư chuẩn bị trở về, hơn nữa phụ trách vận chuyển lần này vật liệu người chính là Ổ Sở Vịt. Sở dĩ gã rèn ở trên xe cũng là phi thường bình thường. Gã rèn cùng Ổ Sở Vịt hiện tại cơ hồ là như hình với bóng, chỉ cần Ổ Sở Vịt có cái gì trọng yếu nhiệm vụ đều sẽ mang lên gã rèn. Vì vậy nhóm vật tư này vô cùng trọng yếu, mang lên gã rèn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Làm tàu điện tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm, đột nhiên đã xuất hiện vấn đề, tàu điện tốc độ dường như đột nhiên biến đến cực nhanh đứng lên. Lập tức phải đến Hỉ Cọc bọn họ đi làm địa phương, nhưng là tàu điện lại không có dừng lại. Điều này làm cho Hỉ Cọc cùng Sạ Sủ Kẻ cảm thấy có điểm dị thường. Lúc này, gã rèn rời khỏi nơi này, hắn đi tìm Ổ Sở Vịt. Bắt đầu thời điểm, Hỉ Cọc cùng Sạ Sủ Kẻ hai người cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng là, coi như tàu điện đến trạm về sau, lại không có dừng lại, cực tốc chạy vọt về phía trước chạy thời điểm. Chương 563, tàu điện phong 3, cầu hoa tươi. Chương 563, tàu điện phong 3, cầu hoa tươi. Hỉ Cọc cùng Sạ Sủ Kẻ hai người bọn họ liền ý thức được xảy ra vấn đề. Hỉ Cọc đội Sạ Sủ Kẻ nói đến, "Sạ Sủ Kẻ, ngươi đi tìm kiếm gã rèn, ta đi phía trước xem nhìn một cái." "Được rồi." Sạ Sủ Kẻ nghe được Hỉ Cọc lời nói về sau, đi trước tàu điện phía trước. Hỉ Cọc cũng tiếp tục hướng chu vi nhìn chung quanh một chút tình trạng, là không có phát hiện gì thường. Không bị điện giật xe đột nhiên xuất hiện cái này tình trạng, hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ, hắn chuẩn bị đi tàu điện trong phòng điều khiển xem nhìn một cái. Gã rèn đã tìm được Ổ Sở Vịt, Ổ Sở Vịt lại đột nhiên thay đổi mặt mũi. Gã rèn thấy được Ổ Sở Vịt bộ dạng, thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng lại Ổ Sở Vịt đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng là hắn lại không muốn cãi lời Ổ Sở Vịt ý tứ. Trên xe nhóm này trọng yếu vật tư, đối với Ổ Sở Vịt mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn lần này chỗ tiếp cận đủ chỉ hạ nhất tộc, đi tới cổ nổ hạ chính là vì đạt được nhóm này trọng yếu vật tư. Hắn bất ngờ nút ở chỗ này, mượn cứu gã rèn sự kiện lần này, chính là chuẩn bị tiếp cận Hỉ Cọc bọn họ. Tiếp cận Hỉ Cọc bọn họ mục đích chủ yếu chính là đạt được nhóm vật tư này. Hiện tại thật vất vả có cơ hội hạ thủ, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ổ Sở Vịt đã dùng hắn chú ngữ khống chế được gã rèn. Gã rèn tâm lý, tuy là cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng là nhìn thấy Ổ Sở Vịt về sau, dường như trong nháy mắt trở nên đặc biệt nghe lời. Lúc đó Ổ Sở Vịt cứu gã rèn chuyện này, trong lúc cũng là có mở ám nhi. Nếu không phải là Ổ Sở Vịt chế tạo sự cố, gã rèn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, mọi người nhưng không biết chân tướng của chuyện. Bọn họ đều cho là Ổ Sở Vịt cứu gã rèn, mỗi cá nhân đối với Ổ Sở Vịt cũng là lễ độ cung kính. Dù sao tuổi của hắn lớn, hơn nữa hắn còn công bố, mình và Uchiha có không thể chia lìa quan hệ. Thì cục trước đây cũng phái người đối với Ổ Sở Vịt tiến hành rồi điều tra. Bọn họ cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Vì vậy mỗi cá nhân đối với hắn đều là hết sức tín nhiệm. Để mọi người không có nghĩ tới là hắn dĩ nhiên là một người xấu. Gã rèn ở ổ sở vịt dưới sự ủng hộ nhanh chóng đi ngăn cản xạ sủ kẹ. Lúc này ổ sở vịt đã biết, khi cậu cùng xạ sủ kẹ hai cái người đi tới tàu điện bên trên. Hắn nhớ, đã như vậy lời nói, liền mượn cơ hội này, đem xạ sủ kẹ cùng hỉ cậu hai người tiêu diệt. Như vậy bọn họ kế tiếp, sẽ không có cái gì buồn phiền ở nhà. Vì thế, hắn phái ra gã rèn. Lúc này gã rèn, đã trúng ổ sở vịt chớ chú. Sở dĩ để hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Khi cậu cùng xạ sủ kẹ hai người tiếp tục tiến lên, giữa lúc hai người chuẩn bị tách ra thời điểm, đột nhiên bị gã rèn chặn lại đường đi. Gã rèn con mắt đăm đăm, đờ đẫn nhìn lấy Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ hai người bọn họ. Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ hai người lập tức ý thức được gã rèn không thích hợp, Hỉ Cọc lớn tiếng hô gã rèn. Gã rèn. Gã rèn vẫn là ngơ ngác nhìn Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ hai người bọn họ, sau đó mặt không thay đổi nói: Hỉ Cọc, xạ sủ kẻ, ta hy vọng hai người các ngươi không nên cùng ta tiến hành chống lại. Xạ sủ kẻ thật không có nghĩ đến gã rèn sẽ nói ra lời như vậy. Bất quá nhìn lấy gã rèn biểu tình, Hỉ Cọc liền đã ý thức được sự tình không thích hợp. Ô sở vịt bên này cũng không có nhàn rỗi, hắn đi tới phòng điều khiển về sau, đi tới tàu điện tài xế trước mặt. Tàu điện tài xế thấy ổ sở vịt đã đi tới, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Nguyên lai là ổ sở vịt tiên sinh, ngươi có cần trợ giúp gì không? Ổ sở vịt mặt tươi cười đi tới tàu điện tài xế trước mặt, sau đó dùng lực bóp tàu điện tài xế cái cổ. Hắn tà ác nhìn lấy tàu điện tài xế, sau đó đối với hắn nói ra, ta không có đặc thù gì sự tình cần ngươi hỗ trợ, chính là hy vọng ngươi nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, ổ sở vịt nhanh chóng lấy tay chặt đứt tàu điện tài xế cái cổ. Tàu điện tài xế tại chỗ liền té trên mặt đất. Hiện tại tàu điện tài xế đã bị giải quyết hết, kế tiếp chính là một ít tiểu nhân vật. Những thứ kia đều là một ít tiếp viên hàng không, đối với ổ sở vịt mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng. Khi cậu cùng xả sủ kẻ hai người bọn họ, đối mặt với gã rèn, người nhãn thần biến đến vô cùng thờ ơ, dường như không biết hỉ cậu cùng xả sủ kẻ giống nhau. Xả sủ kẻ còn ở nơi này, nỗ lực thuyết phục gã rèn. Kéo lần, ngươi thanh tỉnh một cái, chẳng lẽ ngươi cái gì đều không nhớ sao? Kéo lần biểu tình, khi cậu cũng biết chứng kiến xả sủ kẻ đang nỗ lực thuyết phục gã rèn, khi cậu quay đầu đi đối với xả sủ kẻ nói rằng, Sasuke không muốn ở nơi này nói tiếp, bởi vì ngươi lời nói căn bản sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Gã rèn hiện tại đã trúng ổ sở vịt chú ngữ, chúng ta nói cái gì hắn đều nghe không lọt. Sasuke nghe được Hỉ Cọc lời nói, về sau lập tức mắt tròn váng, hắn cũng không tin tưởng ổ sở vịt sẽ là một tên đại bại hoại. Làm sao có thể chứ? Ta không phải tin tưởng. Hỉ Cọc cũng sớm đã cảm thấy được, ổ sở vịt có điểm không đúng. Thế nhưng, rồi lại không tìm được cái gì chứng cứ rõ ràng. Chứng kiến hôm nay gã rèn, Hỉ Cọc liền ý thức được nơi đây nhất định có chuyện lâu. Chương 564, chịu đến khống chế, cầu hoa tươi. Chương 564, chịu đến khống chế, cầu hoa tươi. Sở dĩ hắn xác định, ô sở vịt người này nhất định có chuyện. Coi như hai người bọn họ còn ở nơi này thảo luận thời điểm, lúc này gã rèn đã bắt đầu xuất thủ. Sasuke thực sự bị sợ hết hồn, không nghĩ tới gã rèn dĩ nhiên thật cùng bọn họ độc thủ. Không đợi Sasuke phản ứng quá tới thời điểm, thì cậu cũng bắt đầu tiến hành rồi đánh trả. Gã rèn hiện tại đã hoàn toàn bị ô sở vịt khống chế được. Hắn hiện tại hoàn toàn đem hỉ cậu cùng Sasuke hai người bọn họ trở thành địch nhân của hắn. Vì có thể ngăn cản Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ tiếp tục đi tới, hắn lập tức bắt đầu hướng về Hỉ Cọc bọn họ khởi xướng công kích. Căn bản không nghe Hỉ Cọc bất luận cái gì khuyên nhủ. Chứng kiến gã rèn như vậy xung động, Hỉ Cọc cũng không muốn thương tổn hắn. Hỉ Cọc xoay đầu lại nhìn về phía xạ sủ kẻ, hắn đối với xạ sủ kẻ nói ra, hai người chúng ta từ cửa sổ nhảy đến xe lửa đỉnh cao, sau đó đi ngăn cản ổ sở bị phá hư. Được rồi. Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ nhanh chóng hướng về sau bắt đầu lui lại, điều này làm cho gã rèn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ hai người bọn họ cứ như vậy sợ hãi chính mình sao? Hai người nhanh chóng rút lui đến rồi cửa sổ vị trí, sau đó hướng về ngoài cửa sổ bắt đầu nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Hỉ Cọc đạp cửa sổ sát biên giới, phi thường linh hoạt liền nhảy tới tàu điện đỉnh cao. Sasuke cũng theo sát phía sau, từ khác một cái cửa sổ, cũng nhảy tới tàu điện đỉnh cao. Hai người bọn họ đi tới tàu điện mặt trên về sau, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy. Hỉ Cọc một bên gia tốc chạy nhanh vừa hướng Sasuke nói ra, hai người chúng ta nhất định phải nhanh một chút, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản ổ sở bị phá hư hành động. Sasuke gật đầu cũng đi theo Hỉ Cọc phía sau, cũng bắt đầu nhanh chóng về phía trước chạy. Giữa lúc hai người ra tốc chạy vọt về phía trước chạy, lập tức phải đến tàu điện buồng lái vị trí thời điểm, đột nhiên gã rèn lại một lần nữa xuất hiện ngăn ở hai người bọn họ trước mặt. Hỉ Cọc cùng xạ sủ kẻ hai người vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới gã rèn nhanh như vậy liền đuổi kịp bọn họ. Gã rèn, ta khuyên ngươi nhanh chóng thanh tỉnh một điểm, đừng lại cái này dạng sai đi xuống. Xạ sủ kẻ ở chỗ này khuyên bảo lấy khái luận. Hỉ Cọc lại không có làm ra bất kỳ khuyên bảo, bởi vì hắn biết hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Lúc này gã rèn trong mắt đã tràn đầy ác ý, hiện tại hắn đã hoàn toàn bị ổ sở bịt mệt hoặc. Vì có thể tranh thủ thời gian, Hỉ Cọc nhanh chóng hướng bên cạnh bỏ tới. Hắn chuẩn bị bỏ qua gã rèn, sau đó đi xử lý ổ sở vịt. Bởi vì hắn mặc dù không biết ổ sở vịt hiện tại đang làm cái gì, thế nhưng hắn biết rõ, người này nhất định không biết làm chuyện gì tốt. Bất quá bây giờ hàng đầu vấn đề là muốn bỏ qua gã rèn a, hoặc là dùng biện pháp dạng gì để gã rèn biến đến thanh tỉnh. Gã rèn bắt đầu dùng hết chính mình kỹ năng, trong cơ thể hắn trả cờ dạ vẫn cất cùng một chỗ. Hắn hướng về Hỉ Cọc bọn họ, mà bắt đầu thả ra trong cơ thể hắn trả cờ dạ. Nay cổ cường đại trả cờ dạ lực lượng, tạo thành một đạo sông băng đem Hỉ Cọc cùng gã rèn vây ở bên trong. Trong nháy mắt cũng làm người ta sinh ra ảo giác. Sasuke dường như đã bị lạc chính mình, bị những băng này xuyên vây cuốn về sau. Hắn lại đem Hỉ Cọc trở thành địch nhân của mình, cùng Hỉ Cọc độc thủ. Hỉ Cọc vô luận như thế nào trốn tránh, thế nhưng làm chủ lực công kích lại lớn vô cùng, một bên đánh lấy còn một bên ở chỗ này nói một ít lời. Gazen, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quay ta. Khi có ở chỗ này ở nút, xa xù kẻ hơn nữa cũng đang quan sát trạng hướng chung quanh, bởi vì chung quanh bọn họ tất cả đều là sông băng. Khi có mặc dù đang nơi đây quan sát, thế nhưng xạ xù kẻ công kích lại không có đình chỉ. Cứ việc Hỉ Cọc nghĩ hết lực trốn tránh, nhưng là cuối cùng vẫn không có biện pháp, hắn không thể không tiến hành đánh trả. Hỉ Cọc dùng sức bắt được xạ xù kẻ cánh tay, sau đó một tay đè hắn xuống đầu. Xạ xù kẻ đầu bị Hỉ Cọc đè xuống đến mức dính sát vào chung quanh sông băng bên trên. Một cổ cường đại trả cờ dạ lực lượng, trong nháy mắt liền tiến vào xạ xù kẻ trong cơ thể. Tình huống gì? Ta làm sao vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, xạ xù kẻ thật là cảm thấy vô cùng ngẩn ra. Hắn không biết nên làm thế nào cho phải, làm sao mình và Hỉ Cọc động thủ cơ chứ? Rõ ràng là cùng gã rèn đang chiến đấu a. Hỉ Cọc chỉ xạ xù kẻ bên cạnh cái gương, sau đó hắn đối với xạ xù kẻ nói rằng: "Biết ngươi vì sao biến thành như vậy? Cùng trên người ngươi chính là cái kia thấu kính có quan hệ." Xạ xù kẻ nhất thời thì nhìn hướng về phía trên người mình cái kia thấu kính. Hỉ Cọc lập tức bắt đầu tiến hành ngăn cản, dùng tay chặn xạ xù kẻ con mắt. Sau đó đối với hắn nói ra: "Ngươi ngàn vạn lần không nên nhìn thẳng trọng kính này, chính là nó sinh ra không bốn lực lượng, cho nên mới để cho ngươi xuất hiện ảo giác. Xem ra, gã rèn cũng là được thấu kính ma lực, nếu không, hắn là sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Cái này thấu kính làm sao có lực lượng lớn như vậy?" Xạ xù kẹ có điểm không dám tin tưởng, nhưng là sự thực liền đúng như vậy. Sông băng phía ngoài gã rèn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy Hỉ Cọc cùng xạ xù kẹ hai người bọn họ. Hỉ Cọc nhìn một chút xạ xù kẹ, khe khe đối với hắn nói ra: "Chúng ta bây giờ chủ yếu sự tình chính là nhanh chóng nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài." Xạ xù kẹ gật đầu, hắn lập tức minh bạch rồi Hỉ Cọc ý tứ. Hai người bọn họ bắt đầu vận dụng trong cơ thể trả cơ dạ. Chương 565, lao ra khối băng vây quanh, cầu hoa tươi. Chương 565, lao ra khối băng vây quanh, cầu hoa tươi. Bọn họ hướng về bên cạnh sông băng, bắt đầu làm xong công kích chuẩn bị. Trước tiên nhất định phải tiến hành phá băng, sau đó mới có thể lao ra những khối băng này vây khốn. Lúc này Hỉ Cọc cùng xạ xù kẻ bị cái này khối băng đoàn đoàn làm chủ, hơn nữa bên trong nhiệt độ càng miễn càng thấp. Hợp ở tại nơi này khối băng bên trong, dường như trong nháy mắt trở nên run lên, nhiệt độ của người bọn họ hiện tại bắt đầu không ngừng giảm xuống. Chứng kiến xạ xù kẻ trạng thái, Hỉ Cọc lập tức bắt đầu nắm nảy. Chỉ thấy Hỉ Cọc đem trong cơ thể trả cơ dạ vận dụng đến lòng bàn tay của mình trong lúc đó, sau đó bắt đầu hướng về khối băng phương hướng tiến hành rồi mãnh liệt nện. Hỉ Cọc dưới sự nỗ lực, bọn họ rốt cuộc xông phá những khối băng này. Nhưng là gã rèn rồi lại ngăn ở xạ xù kẻ bên người. Chứng kiến tình cảnh này, xạ xù kẻ đối với Hỉ Cọc nói ra: "Hỉ Cọc, ngươi trước đi tìm ổ sở vịt nơi đây lưu cho ta." "Được rồi." Hạ không bảy dặn không thể làm gì khác hơn là đem xạ xù kẻ lưu ở nơi này. Xạ xù kẻ cùng gã rèn hai người lập tức phát khởi chiến đấu. Gã rèn vừa cùng xạ xù kẻ chiến đấu, vừa hướng xạ xù kẻ nói ra: "Xạ xù kẻ, ta hy vọng ngươi nhanh chóng đầu hàng đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta." Nghe nói như thế về sau, xạ xù kẻ làm sao bằng lòng chịu thua đâu. Thế nhưng có thể không có quên Hỉ Cọc nhắc nhở hắn mà nói: "Nhất định phải cẩn thận cái gương." Bởi vì gã rèn chứng kiến cái gương về sau, trên người của hắn chú ngự sẽ biến đến càng thêm tà ác. Chỉ cần bên người của hắn có cái gương xuất hiện, gã rèn trong cơ thể cổ tà ác này lực lượng cũng sẽ không bị tiêu trừ rơi. Cái này dạng chỉ biết mặc cho, ô sở bịt ở chỗ này tùy ý lợi dụng lấy hắn. Vì có thể làm cho gã rèn vội vàng từ chú ngữ bên trong đi tới, xạ xù kẻ đem bên người tất cả mặt kính tất cả đều đánh vỡ, sau đó ném rất xa. Xạ xù kẻ vừa cùng gã rèn đánh lấy, vừa hướng gã rèn nói rằng: "Vậy ngươi nhanh chóng thanh tỉnh một chút đi, ngươi đúng là bị chú ngữ lúc đoạn, cái kia ổ sở bịt là người xấu, ngươi biết hắn để cho ngươi đang làm gì sao? Tàu điện ở trên nhóm này vật phẩm là vô cùng trọng yếu, là chúng ta cổ nổ hạ thôn gấp vô cùng cần một nhóm vật tư. Hiện tại ổ sở bịt muốn đem nhóm này trọng yếu vật tư trộm đi, đồng thời chiếm làm của mình, ngươi nhưng ở chợ giúp hắn. Ngươi biết không? Ngươi bây giờ chính là giúp đỡ một tên đại bại hoại đang làm hỏng việc." Gã rèn vẫn là nghe không đi xuống, bất quá những thứ này mặt kính bị xạ xù kẻ đánh nát về sau, trong cơ thể hắn trả cờ dạ lực lượng dường như trong nháy mắt trở nên ít một chút. Nguyên bén đừng cường đại trả cờ dạ lực lượng, nhất thời dường như liền mất đi nguyên lai bi lực. Hiện tại dựa vào trong cơ thể hắn những thứ này trả cờ dạ cùng xạ xù kẻ đánh nhau, hẳn không phải là xạ xù kẻ đối thủ. Thế nhưng xạ xù kẻ cũng không có muốn thương tổn gã rèn, dù sao hắn biết hắn là bị ổ sở bị lợi dụng. Thì cập lúc này cũng bỏ qua rồi, gã rèn nhanh chóng xông về tàu điện bên trong. Hắn ở tàu điện bên trong không ngừng tìm kiếm ổ sở vị tấm ảnh, cũng tìm rất lâu đều không có tìm được. Tình huống nơi này cũng không đúng kính a, hắn làm sao sẽ tiêu thất đâu? Hỉ Cọc cũng là vô cùng hoang mang, ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, tàu điện bên trong chỉ còn lại có một số ít hành khách. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì không quấy rầy đến mọi người, Hỉ Cọc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Hỉ Cọc thận trọng chạy về phía trước. Rất nhanh, hắn liền từ cuối cùng một tiết tàu điện thùng xe, đi tới tàu điện phòng điều khiển. Hiện tại, ổ sở vị đang ở tàu điện trong khoang điều khiển, khống chế được tàu điện phương hướng. Hơn nữa hắn dường như muốn đem tàu điện chạy đến hắn cần phải đi địa phương. Giữa lúc Hỉ Cọc đẩy cửa ra một sát na kia, thật là đem ổ sở bịt sợ hết hồn. Ổ sở bịt kinh ngạc nhìn lấy Hỉ Cọc, kinh ngạc nói ra: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu?" Hỉ Cọc thấy ổ sở bịt ở chỗ này mở ra tàu điện, hắn trong nháy mắt liền hiểu toàn bộ. Gã rèn nhất định là bị ổ sở bịt khống chế, vì vậy mới như vậy tùy tiện hành sự. Hắn cũng dám cùng Hỉ Cọc còn có xạ thủ kẻ độc thủ. Chuyện này đơn giản là quá hoang đường, bình thường thời điểm gã rèn đối với Hỉ Cọc nhưng là một mức cung kính. tuy là hắn là Hỉ Cộc đại cứu ca, thế nhưng đối với Hỉ Cộc, hắn cũng là vô cùng có lễ phép. Hiện tại tâm trí của hắn nhất định là hồ đồ, không chịu chính mình đã khống chế. Vì thế, Hỉ Cộc nhất định phải tìm được căn không 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 nguyên, mau để cho gã rèn thanh tỉnh. Hỉ Cộc nhìn lấy tà ác ổ sở vịt. Hỉ Cộc đặc biệt phẫn nộ đối với hắn nói ra, ổ sở vịt ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đối với gã rèn làm cái gì? Ổ sở vịt còn ở nơi này giả dạng làm phi thường dáng vẻ vô tội. Hắn ở chỗ này biện giải. Ta lúc nào giả dạng làm dáng vẻ vô tội, ta là ai ngươi không biết sao? Ta là chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn một thành viên nha. Coi như hết, đều đã lúc này, ngươi còn ở nơi này tranh cãi với ta. Hỉ Cộc biết, vô luận như thế nào, ổ sở vịt cũng sẽ không chủ động thừa nhận. Ổ sở vịt đã đem tàu điện quỹ đạo bắt đầu tiến hành rồi cải biến, Hỉ Cộc sẽ xuống tới. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng đem tàu điện đổi nhập đến quỹ đạo ở giữa. Hỉ Cộc xông lên phía trước cùng ổ sở vịt bắt đầu tranh đoạt tàu điện phương hướng bản. Ổ sở vịt làm sao có thể tùy ý Hỉ Cộc tới tăng cường tàu điện phương hướng bản đâu? Hắn kế hoạch lập tức phải thực hiện, hiện tại Hỉ Cộc đột nhiên xuất hiện, đem hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Chương 566, tranh đoạt bánh lái, cầu hoa tươi. Chương 566, tranh đoạt bánh lái, cầu hoa tươi. Hiện tại hắn nhất định phải đem Hỉ Cộc tiêu diệt hết, hắn gắt gao cầm lấy bánh lái, chính là không chịu để cho Hỉ Cộc. Hỉ Cộc ở chỗ này, nghĩ hết biện pháp muốn đem bánh lái đoạt lại. Nhưng là ổ sở vịt cũng không buông tay, hai người ở chỗ này tranh đoạt tàu điện phương hướng bản. Tàu điện bắt đầu xảy ra vặn bẹo trạng thái, Hỉ Cộc biết, tiếp tục như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ Hỉ Cộc nghĩ hết biện pháp, muốn cho tàu điện dừng lại. Thế nhưng ổ sở vịt, nhưng ở nơi đây liều mạng ngăn cản lấy. Song phương không ngừng ở chỗ này tranh chấp lấy, tàu điện phía trên hành khách cũng bắt đầu biến đến hoảng loạn. Bởi vì tàu điện không ngừng lay động, để các hành khách đột nhiên cảm thấy tàu điện vô cùng không ổn định. Hơn nữa thực đã đến trạm, tàu điện lại không dừng lại. Các hành khách biến đến gấp vô cùng nóng, mọi người đều ở đây tàu điện bên trong kêu to gọi lớn. Các hành khách cũng bắt đầu không ngừng gõ tàu điện cửa sổ xe, gọi tàu điện phía trên tiếp viên hàng không. Tàu điện ở trên tiếp viên hàng không cũng vô cùng bối rối, bọn họ cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Hắn nhanh chóng chạy về phía tàu điện trong buồng lái. Nhưng là vừa bạn, thấy Hỉ Cộc cùng ổ sở vịt ở chỗ này tranh đấu lấy. Tàu điện bên trong tiếp viên hàng không nhất thời cũng luống cuống. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, thấy có tiếp viên hàng không chạy tới. Hỉ Cộc nhanh chóng lớn tiếng hô hắn, hy vọng hắn có thể tới trợ giúp. Ngươi mau tới đây giúp một tay. Ngồi vụ viên nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, càng là hoảng hồn nhi. Bởi vì lúc này, nhân viên tàu đã thấy bọn họ người điều khiển nằm ở trên mặt đất. Hơn nữa hai người kia còn ở nơi này, tranh đoạt tàu điện phương hướng bản, rốt cuộc là tình huống gì? Thế nhưng, tiếp viên hàng không thấy được Hỉ Cộc mặt về sau, lập tức nhận ra Hỉ Cộc. Sở dĩ, hắn hay ngoan ngoãn, chuẩn bị nghe Hỉ Cộc chỉ lệnh. Hỉ Cộc hiện tại không có khả năng buông ra bánh lái, nếu như buông lòng tay, ổ sở vịt nhất định sẽ nắm giữ tay lái quyền chủ động. Hai người bọn họ ở chỗ này tranh đoạt. Vì có thể khống chế được ổ sở vịt, Hỉ Cộc chẳng qua là ta định đem hắn đẩy tới một bên, sau đó để tiếp viên hàng không lập tức xé đố. Rất nhanh, Hỉ Cộc liền đem ổ sở vịt kéo tới bên cạnh. Ổ sở vịt tuy là phi thường không tình nguyện, thế nhưng hắn cũng không phải Hỉ Cộc đối thủ. Hỉ Cộc dùng sức kéo lấy ổ sở vịt, đem kéo tới tàu điện bên cạnh. Sau đó để tiếp viên hàng không đội vàng đem tàu điện dừng lại. Tiếp viên hàng không dựa theo Hỉ Cộc chỉ thị, từng bước đem tàu điện ngừng lại. Một cái khẩn cấp dừng ngay, tàu điện rốt cuộc dừng lại. Tuy là ổ sở vịt vẫn còn ở tranh thủ, thế nhưng cuối cùng vẫn không có tranh qua Hỉ Cộc. Hắn đem đoàn tàu dừng lại về sau, tiếp viên hàng không nhanh chóng chạy về thùng xe. Hắn chuẩn bị rút lui khỏi trên xe những thứ này các hành khách. Bởi vì Hỉ Cộc đã thông chi tiếp viên hàng không, kế tiếp có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không nghĩ tới. Gã rèn cùng xạ sủ kệ hai người vẫn còn ở thùng xe trên đỉnh đánh lấy. Xe đột nhiên phanh lại, đem hai người bọn họ cũng lấy được có điểm trở tay không kịp. Hai người đồng thời từ thùng xe định đoan bị văng ra ngoài. Làm hai người bọn họ đều bị quăng trên mặt đất thời điểm, gã rèn đột nhiên dường như thanh tỉnh. Hắn xoa xoa chính mình con mắt, ngồi dậy. Nhìn lấy đối diện xạ sủ kệ, dường như không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nghi hoặc nhìn xạ sủ kệ, tò mò đối với xạ sủ kệ nói ra, xạ sủ kệ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này đâu? Xạ sủ kệ chứng kiến gã rèn rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Hắn thực sự là đã sinh khí lại cao hứng. Cái gia hỏa này chúng rồi ổ sở vịt ma chú, vô luận ta làm sao tỉnh lại ngươi, ngươi cũng không tỉnh táo, mới vừa rồi cùng chúng ta đánh túi bụi. Gã rèn nghe xong xạ sủ kệ lời nói về sau, càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao sẽ có xảy ra chuyện như vậy đâu? Hắn mơ hồ nhớ kỹ, mình và ổ sở vịt cùng đi đến rồi tàu điện bên trên. Liên quan tới chuyện kế tiếp, hắn liền tất cả đều không nhớ rõ. Gã rèn ở chỗ này gãi tóc, nỗ lực nghĩ lấy chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhưng mà cái gì đều không nhớ nổi. Thế nhưng ở hắn trong đầu, dường như thật sự có mình và Hỉ Cộc còn có xạ sủ kẻ đánh nhau tình cảnh. Giữa lúc gã rèn ở chỗ này nỗ lực suy tư thời điểm, tàu điện phía trước đột nhiên xảy ra nổ. Nghe được cái này tiếng vang to lớn. Vâng! Xạ sủ kẻ phi thường nóng nảy đứng dậy hô to một tiếng, không tốt, Hỉ Cộc bọn họ nhất định là xảy ra chẳng huống. Nghe lời này về sau, gã rèn cũng nhanh chóng đứng dậy. Hắn hướng về phía trước, phát sinh nổ địa phương nhìn sang. Sau đó nhanh chóng đối với xạ sủ kẻ nói ra, Hỉ Cộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Xạ sủ kẻ căn bản không có quá nhiều thời gian và gã rèn giải thích. Hắn liều mạng về phía trước chạy. Bất quá vì có thể trả lời gã rèn cụ, hắn chỉ là lớn tiếng nói, nhất định là ổ sở vịt cùng Hỉ Cộc hai người đánh nhau. Gã rèn nghe xong xạ sủ kệ lời nói về sau, cũng nhanh chóng đứng dậy. Hắn liều mạng theo xạ sủ kệ, hai người bọn họ chạy về phía buồng lái này phương hướng. Bởi vì phía trước tiếng vang ầm ầm, là từ khoang điều khiển phương hướng vọng lại. Lúc này trên xe tiếp viên hàng không cũng đem tất cả hành khách trên xe đều rút lui khỏi đến rồi vị trí an toàn. Dựa theo Hỉ Cộc chỉ thị, mọi người cách tàu điện vị trí rất xa. Hơn nữa tiếp viên hàng không đã liên hệ những thứ khác chạm điểm, phái tiếp ứng xe tới đem những này các hành khách tiếp đi. Chương 567, đột biến manh thú, cầu hoa tươi. Chương 567, đột biến manh thú, cầu hoa tươi. Các hành khách rồi rít leo lên tiếp ứng xe, thế nhưng bọn họ cũng nghe đến rồi lên tiếng nổ. Mỗi cá nhân đều hiện ra vô cùng sợ hãi, cũng không dám ở nơi này tiếp tục trễ lại nữa. Cái này tiếng vang to lớn, đúng là Hỉ Cộc cùng Ổ Sở Vịt hai người phát sinh chiến đấu thời điểm, làm ra cự đại tiếng vang. Bởi vì giữa lúc Hỉ Cộc đem Ổ Sở Vịt ép đến trên mặt đất thời điểm, lúc này Ổ Sở Vịt biến đến vô cùng tức giận. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một đầu manh thú dáng dấp. Lúc này, Ổ Sở Vịt đã không còn là hình người. Hắn siêu cường trả cơ dạ lực lượng, để hắn biến thành một chỉ manh thú dáng dấp. Ở Hỉ Cộc đệm phía dưới, hắn nhanh chóng từ tàu điện trong phòng điều khiển lăn đi ra. Mới vừa rơi xuống đất, nó biến thành một chỉ manh thú, sau đó lay động cùng với chính mình chân to, dùng sức trên mặt đất gõ. Chứng kiến hắn cái dạng này, Hỉ Cộc cũng thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại biến thành như vậy dáng dấp. Lúc này, Ổ Sở Vịt duỗi cùng với chính mình cường tráng chân trước, sau đó dụng lực 127 hướng Hỉ Cộc làm ra công kích chuẩn bị. Ngay sau đó, hắn mở cái miệng rộng, thật dài đầu lưỡi từ trong miệng đạp kéo ra ngoài. Một chuỗi nước bọt không ngừng hướng địa mặt bắt đầu chảy xuôi. Thoạt nhìn lên, thật là hết sức cá tâm. Hơn nữa người này còn không ngừng hướng Hỉ Cộc phát ra gào thét thanh âm. Bất quá Hỉ Cộc phản ứng cũng là vô cùng nhanh, hắn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn chuẩn bị cùng cái này siêu lớn ra hỏa tiến hành chiến đấu. Hiện tại song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kế tiếp liền muốn xem ai xuất thủ. Hỉ Cộc động tác thật nhanh, hắn tấn mạnh đem trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng tập trung ở cùng nhau. Sau đó hướng về Ổ Sở Mai khắp phương hướng, mãnh liệt phát khởi hùng mãnh một kích. Hỉ Cộc một quyền này đánh ra, đúng là phi thường rất có độ mạnh yếu, hắn nặng nề đánh vào manh thú trên mặt. Áp điểu bị Hỉ Cộc như thế một tá, đầu dường như đều phải bị đánh thành tương hổ. Trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ manh thú trong miệng phun ra. Chỉ thấy cái này một ngụm máu tươi hướng về xa xa, thật là phun ra rất xa. Lúc này manh thú cũng bị Hỉ Cộc đánh nộ, hắn nhanh chóng mở cái miệng rộng đánh về phía Hỉ Cộc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hỉ Cộc nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Nếu như tránh không kịp lúc nói, cho dù cái này manh thú muốn đặt ở Hỉ Cộc trên người, cũng sẽ đem Hỉ Cộc đè chết. Đúng lúc này, Sasuke cùng Gà Rèn hai người cũng chạy tới. Thấy Hỉ Cộc thuận lợi tránh thoát đầu này manh thú to lớn, hai người dường như coi như là hít một hơi linh khí. Vừa rồi thật là quá nguy hiểm, có chút không đúng thì có thể không liệu mạng mà. Manh thú không có nhào tới Hỉ Cộc, sở dĩ biến đến càng thêm căm giận nổi giận. Hắn ở chỗ này không ngừng gào thét, cự lại tiếng gào thét, chấm thiên địa dường như đều muốn theo lắc động lên rồi, ở manh thú gào thét đồng thời, trung quanh những thứ này mặt đất đột nhiên xuất hiện khe nứt to lớn. Sasuke cùng Gà Rèn nhanh chóng đi vòng qua Hỉ Cộc trước mặt. Trên mặt đất xuất hiện cái khe to lớn đang không ngừng biến lớn, nếu như té xuống nói, cũng đem là vạn trượng vực sâu. Sasuke đi tới Hỉ Cộc trước mặt. Hắn đặc biệt lo lắng đối với Hỉ Cộc nói ra, Hỉ Cộc tiếp theo nên làm gì? Người này dường như rất khó đối phó a. Hỉ Cộc gật đầu, đối với Sasuke nói ra, đúng là khó đối phó, nhưng là chúng ta đây cũng phải nghĩ một chút biện pháp nhà. Bởi vì Hỉ Cộc bọn họ hiện tại, căn bản cũng không có cái gì đường lui. Gà Rèn cũng đi tới Hỉ Cộc bên người, thấy Gà Rèn thanh tỉnh dáng vẻ, Hỉ Cộc đặc biệt quan tâm đối với Gà Rèn nói rằng, Gà Rèn, ngươi không sao chứ? Gà Rèn gật đầu, không có ý tứ đối với Hỉ Cộc nói rằng, thực sự không có ý tứ, cho các ngươi liếm phiền toái. Đừng nói những thứ kia lời khách khí, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta vừa rồi phi thường lo lắng. Bất quá, nhìn đến ngươi hiện tại dường như đã khá nhiều, ta đây an tâm. Yên tâm đi, ta không sao, hiện tại chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng đem đối diện cái này đại gia hỏa xử lý xong a. Được rồi, chúng ta cùng đi. Sasuke cùng Gà Rèn cũng lập tức gia nhập đến rồi trong chiến đấu. Ổ Sở Vịt thấy chính mình lại thêm hai cái đối thủ, trong nháy mắt biến đến càng thêm điên cuồng lên. Hắn lại một lần nữa gia tăng tiếng gào thét của chính mình. Cái này cự đại tiếng gào thét càng lúc càng lớn, chỉ cần hắn không ngừng ở chỗ này gào thét, mặt đất vết nứt dường như lại càng tới càng rộng. Mắt thấy tàu điện liền muốn rơi đến trên mặt đất trong cái khe. Có nhóm kia trọng yếu vật tư không có đúng lúc, bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ chỉ là đem hành khách chuyển đi. Mọi người chưa kịp chuyển đi những vật liệu này, không thể làm gì khác hơn là đem vật tư đặt ở trên xe. Vốn tưởng rằng Hỉ Cộc bọn họ có thể giải quyết rớt cái này Ổ Sở Vịt về sau, là có thể thuận lợi đem vật tư mang về. Nào nghĩ tới, biến thành bộ dáng bây giờ. Hỉ Cộc cũng không thể trơ mắt nhìn tàu điện liền rơi đến đất này trong khe a. Xem ra, Ổ Sở Vịt là đã làm xong phá hư chuẩn bị. Nhóm này trọng yếu vật tư hắn không chiếm được, hắn cũng không cho phép bị để Hỉ Cộc bọn họ đạt được. Sở dĩ hắn vừa nghĩ đến biện pháp này, phá đi nhóm vật tư này. Chương 568, tránh thoát buộc chặt, cầu hoa tươi. Chương 568, tránh thoát buộc chặt, cầu hoa tươi. Người này giáp tâm, đơn giản là thâm bất khả chắc. Ổ Sở Vịt nhanh chóng hướng về Hỉ Cộc phương hướng đánh tới. Lần này, hắn trong miệng thốt ra dĩ nhiên là từng đạo ánh sáng màu xanh. Những thứ này ánh sáng màu xanh trong nháy mắt hóa thành dịch thể, đem Hỉ Cộc còn có Gà Rèn còn có xạ sủ kẹ bọn họ đều quấn quanh ở giữa. Mọi người lúc này dường như bị đọc lại ở nơi này. Gà Rèn ở chỗ này dùng sức dùng rằng, nhưng là vô luận hắn thế nào dãy rủa, luồng sức mạnh mạnh mẽ này dường như đem hắn quấn lấy chặt hơn. Chứng kiến Gà Rèn ở chỗ này dùng sức dãy rủa, Hỉ Cộc nhanh đi ngăn lại Gà Rèn. Gà Rèn, ngươi đừng dãy rủa, ngươi càng di chuyển, chúng ta sẽ bị quấn lấy càng chặt. Gà Rèn nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, lập tức yên tĩnh lại. Xà xù kẹ cũng bị vây ở chỗ này, vô cùng phát sầu. Thì cuộc kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền chờ chết ở đây sao? Gạ Rèn còn ở nơi này lo lắng hướng Hỉ Cộc tìm kiếm lối ra. Xà xù kẹ nhìn lấy Gạ Rèn ở chỗ này không ngừng khắc khẩu. Hắn đối với Gạ Rèn nói ra, ngươi có thể không thể an tĩnh một ít, biện pháp nhất định sẽ có. Nghe được xà xù kẹ cảnh cáo về sau, Gạ Rèn lập tức yên tĩnh lại. Kế tiếp, mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập ở Hỉ Cộc trên người. Hỉ Cộc nhìn lấy mọi người đem hy vọng đều ký thác vào trên người của mình. Hắn cũng hiện ra vô cùng sốt ruột, tuy là trước đây tiến hành qua rất nhiều lần chiến đấu, cũng gặp phải các loại các dạng địch nhân. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy đấu pháp, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hỉ Cộc trạng thái tốt vô cùng, cũng không có hiện ra đặc biệt lo lắng. Vì thế, hắn cảm thấy cổ lực lượng này ở trên người hắn dây dưa dường như cũng không có chập như vậy. Nhưng là lúc này, Gạ Rèn vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này quấn quanh, dường như thân thể cùng khuôn mặt đều đã thay đổi hình. Vì thế, Hỉ Cộc nhanh chóng ý thức được cái gì? Hắn cảm thấy, hình như là một cỗ ám ảnh lực lượng ở điều khiển luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chỉ cần ngươi càng sốt ruột càng dùng sức, hắn sẽ đem ngươi cuốn lấy càng chặt. Nếu như thả lỏng một chút nói, có thể cổ lực lượng này sẽ đối với ngươi không được tác dụng. Hỉ Cộc thử dò xét ở chỗ này thả lỏng chính mình, quả nhiên Hỉ Cộc không có đoán sai. Tại hắn buông lỏng đồng thời, luồng sức mạnh mạnh mẽ này dường như cách hắn càng ngày càng xa. Mắt thấy Hỉ Cộc dường như liền muốn tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Hỉ Cộc lớn tiếng đối với Xạ Sủ Kẻ cùng Gạ Rèn hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi không nên dùng lực tránh thoát cổ lực lượng này, nhất định phải thả lỏng, đem các ngươi trạng thái làm được buông lỏng nhất trạng thái. Gạ Rèn cùng Xạ Sủ Kẻ hai người nghi ngờ nhìn về phía Hỉ Cộc, bị cái này người kỳ quái quấn vòng quanh, làm sao còn có thể làm được thả lỏng? Nhưng là nếu Hỉ Cộc đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo. Lúc này Gạ Rèn cùng Xạ Sủ Kẻ hai người đã ý thức được, Hỉ Cộc dường như đã thoát khỏi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Có thể nhìn ra, luồng sức mạnh mạnh mẽ này chính là đang lợi dụng lấy bọn họ lòng khẩn trương để ý vì bọn họ chế tạo ra tình hình căng thẳng. Xạ Sủ Kẻ cùng Gạ Rèn dựa theo Hỉ Cộc thuyết pháp, ở chỗ này tận lực hít sâu, sau đó thân thể làm được thoải mái nhất trạng thái. Giữa lúc hai người cảm thấy trên người buộc chặt lực lượng, dường như biến đến thư giãn thời điểm. Một tiếng vang thật lớn, Hỉ Cộc trong nháy mắt tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hắn hướng về không trung nhảy dựng lên. Hỉ Cộc nhảy rất cao, hắn nhanh chóng hướng về đối diện Ổ Sở Bịt lại một lần nữa khởi xướng công kích. Ổ Sở Bịt chứng kiến, Hỉ Cộc đã vậy còn quá mau liền tránh thoát hắn ràng buộc. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng không phải là ai cũng có thể tránh thoát rơi. Hỉ Cộc làm sao lại có thể phát hiện cái này bí mật trong đó đâu? Hắn kinh ngạc nhìn Hỉ Cộc. Đúng lúc này, Hỉ Cộc nhanh chóng dùng ra trong cơ thể cường đại trả cờ dạ lực cường, tụ tập cùng một chỗ hướng về Ổ Sở Bịt mạnh đánh, kia quá khứ. Ổ Sở Bịt bị Hỉ Cộc một quyền này đánh, thật là có điểm không biết làm sao. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến, Hỉ Cộc lại nhanh như vậy liền lao tới. Hắn chưa kịp né tránh, một quyền này hung hăng đánh vào Ổ Sở Bịt nơi ngực. Trong nháy mắt, cái này cự đại quái thú hình thái thân thể liền ngã trên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Kèm theo Ổ Sở Bịt chung quanh thân thể, bốc lên một ít khói đặc. Mọi người đều kinh ngạc. Vừa rồi đất nứt ra mặt, trong nháy mắt dường như đã bắt đầu từng điểm khép lại. Hơn nữa lúc này, Gạ Rèn cùng Xạ Sủ Kẻ hai người bọn họ cũng mở ra này cổ lực lượng cường đại giằng buộc. Nguyên lai hết thảy đều là ảo giác. Ổ Sở Bịt lợi dụng hắc tâm lý của bọn hắn, chế tạo ra loại này ảo giác tràn diện, để bọn họ cảm thấy dường như thật là thân lâm kỳ cảnh. Thật không có nghĩ đến, người này lại vẫn biết dùng ảo thuật. Bất quá hắn ảo thuật, đúng là dùng đến trình độ đăng phong tạo cực. Bình thường người là sẽ không đem ảo thuật dùng đến mức này. Thân thể cao lớn té trên mặt đất, trong nháy mắt liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Rất nhanh, Ổ Sở Bịt co giật thân thể, trên mặt đất hiện ra nguyên hình. Chứng kiến hắn cái dạng này, Gạ Rèn cùng Xạ Sủ Kẻ cũng nhanh chóng động lên rồi. Thì có ba người bọn họ vội vàng đem Ổ Sở Bịt bao bọc vây quanh. Vừa rồi lập tức phải rơi vào đến trong khe tàu điện, cấp tốc cũng khôi phục được nguyên lai bình ổn ở giữa nghĩa. Chương 569, bắt trở về, cầu hoa tươi. Chương 569, bắt trở về, cầu hoa tươi. Ổ Sở Bịt nằm trên mặt đất, lúc này đã không có cái gì năng lực chiến đấu. Hơn nữa trong cơ thể hắn trả cờ dạ lực lượng dường như cũng thuận thế liền biến mất. Thế nhưng hắn còn ở nơi này ngoan cường chống lại. Thấy Hỉ Cộc cùng Gạ Rèn còn có Xạ Sủ Kẻ ba người vây cùng với chính mình, hắn vẫn còn ở dùng sức tiến hành phản kháng. Nhưng là sự phản kháng của hắn lại không có một chút ý nghĩa. Rất nhanh, Xạ Sủ Kẻ cùng Gạ Rèn đem hắn đè vào trên mặt đất, sau đó đem hai tay của hắn đặt ở sau lưng trói lại. Đều đã đến trình độ này, Ổ Sở Bịt còn ở đây giãy giụa, hơn nữa trong miệng còn đang nói một ít không phục. Các ngươi mấy tên này nhanh chóng thả ta, nếu không các ngươi sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Nghe đến nơi này, Gạ Rèn vô cùng tức giận, mình đã bị Ổ Sở Bịt lợi dụng rất thảm. Hơn nữa hiện tại đều đã thành chính mình thủ hạ bại tướng, còn ở nơi này nói một ít không phục. Hắn đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Ngươi người này có thể hay không đội vàng đem miệng cho ta nhắm lại? Ổ Sở Bịt phi thường nộ mà nhìn Gạ Rèn, sau đó hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Hắn vô cùng khinh thường đối với Gạ Rèn nói ra, ngươi kẻ ngu này bị ta lừa được xoay quanh, hiện tại có tư cách gì ở chỗ này nói ta? Nghe nói như thế về sau, Gạ Rèn càng là vô cùng sinh khí, hắn dùng chân mãnh liệt đạp Ổ Sở Bịt. Thì cuối cùng Xạ Sủ Kẻ cũng làm mất sức cả buổi khí mới, chỉ có đem hai người bọn họ kéo ra. Bởi vì Ổ Sở Bịt vô cùng trọng yếu, có thể từ trên người của hắn đạt được một ít manh mối. Nếu như Gạ Rèn nếu như quá mức sinh khí, đem hắn trực tiếp đánh chết. Như vậy bọn họ vừa rồi làm ra nỗ lực, không phải đều uổng phí sao? Thì cuối bọn họ thật vất vả tìm được một ít manh mối, cứ như vậy khiến nó chặt đứt, vậy thật là quá đáng tiếc. Hỉ Cộc kéo ra Gạ Rèn, sau đó đối với hắn nói ra, "Gạ Rèn, đừng chấp nhặt với hắn, chúng ta giữ lại hắn hữu dụng. Ngươi nếu là thật đem hắn đánh chết, vậy chúng ta đi nơi nào tìm manh mối đâu?" Gạ Rèn nghe xong Hỉ Cộc nói về sau, buông lỏng ra ổ sở bị thân thể, lui về phía sau một bước. Tuy là hắn cũng không tình nguyện, thế nhưng hắn cũng không có thể làm lỡ rồi Hỉ Cộc bọn họ chính sự. "Được rồi." Chứng kiến Gạ Rèn buông lỏng ra ổ sở vịt, Sasuke mới yên tâm duệ khởi ổ sở vịt, sau đó thúc hắn đi về phía trước. "Đi, nhanh chóng đi nhanh một chút." Ổ sở vịt đã bị Hỉ Cộc bọn họ cái này dạng bắt đi, cho dù hắn qua không tình nguyện, cũng không có biện pháp khác. Hỉ Cộc bọn họ trộm được ổ sở vịt, quyết định đem hắn mang về Cổ Nộ Hạ thôn, sau đó giam lại thật tốt thẩm vấn một cái. Hỉ Cộc bọn họ cho ổ sở vịt khoác lên mặt nạ bảo hộ về sau, áp chứ hắn, chuẩn bị phản hồi Cổ Nộ Hạ. Rất nhanh ổ sở vịt đã bị Hỉ Cộc bọn họ đè lên phòng khảo vấn bên trong. Bất quá ổ sở vịt người này miệng lại vô cùng nghiêm, không nói câu nào. Vô luận Hỉ Cộc bọn họ dùng dạng gì thủ đoạn, ổ sở vịt chính là không nói câu nào. Thậm chí ngay cả cái kia song chỗ trống không rút con mắt, dường như liền nháy đều không có nháy quá. Trong phòng thẩm vấn bầu không khí đột nhiên an tĩnh dị thường. Như loại này an tĩnh bầu không khí đã rằng co hơn một ngày. Vì có thể hỏi ra một ít có lợi chứng cứ, xả sủ kẻ bọn họ cũng là lợi dụng các loại các dạng khảo vấn thủ đoạn. Thế nhưng ổ sở vịt chính là không nói câu nào. Khi có ngồi ở chỗ này, một câu nói cũng không có hỏi, hắn chỉ là ở chỗ này liên tiếp nhìn chằm chằm ổ sở vịt ở chỗ này nhìn lấy. Một hồi chùm tia sáng nhanh chóng đi qua nơi đây bọc ra, xả sủ kẻ bất đắc dĩ từ trong nhà đi ra. Lúc này lông mày của hắn trói chặt, phi thường vẻ mặt bất đắc dĩ treo ở hắn trên mặt. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hề hỏi gì đi ra. Khi cậu cầm lên một điếu thuốc, sau đó hít một hơi thật sâu. Phi thường bình tĩnh nói ra, tiếp tục hỏi, ta liền không tin tưởng, hắn còn có thể đều cũng không mở miệng. Đúng lúc này Gạ Rèn đã đi tới. Hắn phi thường lo lắng đối với Hỉ Cộc nói ra, Hỉ Cộc nếu như tiếp tục như vậy nữa, Diệp không phải chuyện này à. Ô sở vịt căn bản không muốn mở miệng, chúng ta từ trong miệng của hắn tin tức hữu dụng gì cũng không chiếm được, bằng không chúng ta đem hắn đưa đến bí mật tình báo bộ A, để bọn họ tiến hành tiếp nhận. Nào nghĩ tới đúng lúc này xạ sủ kẽ lại đi tới trước. Hắn đối với Hỉ Cộc nói ra, ta cũng cái chủ ý này không sai, Hỉ Cộc ngươi còn là suy tính một chút ta. Đúng lúc này bên cạnh thẻ bài chi thần cũng phụ họa. Ta cũng hiểu được hẳn là làm như vậy, trong cơ thể ta trả cờ dạ hiện tại đã còn dư lại không có mấy, nếu như còn như vậy dưới một. Không đi. Thật là không có ý nghĩa gì, bây giờ tình trạng, chúng ta thực sự rất khó điều tra rõ chân tướng của chuyện A. Hỉ Cộc đương nhiên cũng minh bạch, chuyện này sẽ là dạng gì kết cục trong lòng cũng của hắn là vô cùng sốt ruột, thế nhưng hắn tâm lý minh bạch, một ngày nếu như đem ổ sở vịt giao cho bí mật tình báo cục lời nói, như vậy cái này ổ sở vịt trên người bí mật cũng sẽ bị người quá nhiều biết. Hắn hy vọng chuyện này vẫn là từ mấy người bọn hắn bí mật xử lý, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn họ lại một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Hỉ Cộc cũng không nghĩ đến, ổ sở vịt dĩ nhiên quật cường như vậy. Chương 570, chuẩn bị giao ra, cầu hoa tươi. Chương 570, chuẩn bị giao ra, cầu hoa tươi. Đã đến lúc này, sau đó đối với hắn đã tiến hành rồi phi thường tàn khốc thẩm vấn, nhưng là hắn còn là cái gì cũng không nói. Hỉ Cộc trầm tư khoảng khắc, hắn đối với Sasuke nói ra, được rồi, Sasuke, ta đây cũng đồng ý đem Bạch Hịt giao cho bí mật tình báo xử, chuyện này liền từ ngươi tới trước xử lý a. Nếu như có tin tức gì lời nói lập tức cho ta biết, hiện tại lúc sau đã không còn sớm, ta cũng đi về trước. Sasuke nghe được Hỉ Cộc lời nói về sau, nhanh chóng đối với Hỉ Cộc nói ra, yên tâm đi, ngươi liền đem chuyện này, ngươi liền giao cho ta xử lý a. Hỉ Cộc cũng muốn thừa cơ hội này ly khai, bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nhóm này trọng yếu vật tư đã đưa tới Hỉ Cộc bọn họ nơi đây. Hỉ Cộc bọn họ cũng chuẩn bị dùng nhóm này trọng yếu vật tư làm nhất kiện càng trọng yếu hơn không bày sự tình. Vì Cổ Nộ Hạ phát triển, cũng bị phục hưng ngũ trí hạ nhất tộc, Hỉ Cộc trên người trọng trách, thật là ép tới hắn nhanh không thở nổi. Bởi vì mới vừa chấn hưng Cổ Nộ Hạ thôn, hơn nữa vì có thể làm cho ngũ trí hạ nhất tộc có phát triển tốt hơn, Hỉ Cộc mỗi ngày đều đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong công tác. Nhưng là coi như Hỉ Cộc đứng dậy chuẩn bị ly khai thời điểm, cái này không nói một câu ổ sở vịt đột nhiên giống như phát như bị điên. Hắn bắt đầu dùng sức tránh thoát sợi dây trên người cùng xiềng xích, sau đó điên điên khủng khủng hô to lên. Hồ cả, ta đều đã trở thành hồ cả, ta rốt cuộc trở thành hồ cả. Nhanh tới đây người, lập tức đi thông báo Cổ Nộ Hạ thôn bên trong ưu tú nhất thợ đá, ta giới hạn hắn ở trong vòng một ngày, ở hồ cả trên vách đá vì ta khắc ra mi ạ và ta. Nếu như không làm được, ta liền đem cả nhà của bọn hắn tất cả đều giết chết. Ha 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 ha. Nói cho các ngươi biết, ta mới là hoàn mỹ nhất người thừa kế, ta mới là ủ chỉ hạ chấn hương chân chính ý nghĩa. Các ngươi liền nhìn lấy à, ta nhất định sẽ làm cho Cổ Nộ Hạ thôn đem toàn bộ thế giới thống nhất lại. Hồ cả, ta chính là hồ cả, ta chính là trên đời này lợi hại nhất hồ cả. Ha ha ha. Ha ha ha. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị ổ sở vịt biểu hiện sợ ngây dại, người này điên rồi sao? Mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mặt ổ sở vịt. Mỗi cá nhân dường như đều biến đến mục trường cầu đốc, không ai cùng ổ sở vịt tiến hành đối thoại. Hắn chỉ một người ở chỗ này lẩm bẩm, một hồi cùng thiếu, một hồi điên cuồng gào thét. Hơn nữa thủy chung cũng không có dừng quá, chẳng lẽ hắn điên rồi sao hiện tại? Dáng vẻ của hắn thật là lại điên lại ngốc. Hắn cái bộ dáng này, thật chính là vô cùng dọa người a. Gã rèn chứng kiến ổ sở vịt cái dạng này, hắn bị dọa đến nói đều biến đến nói năng lộn xộn dậy rồi. Ổ sở vịt, hắn có phải thật vậy hay không rồi hả? Chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cộc lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, ở nơi này trong phòng thẩm vấn, bọn họ khảo vấn quá các loại các dạng người. bởi vì vì kinh nghiệm của bọn họ bất đồng, có vài người sẽ bị sợ đến oa oa khóc lớn, thậm chí sẽ trở nên kêu cha gọi mẹ. Có vài người sẽ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, mà có vài người lại vô cùng bất cường, đến chết cũng không chịu nói ra trong lòng bọn họ bí mật. Đương nhiên cũng có một bộ phận người sẽ trở nên điên điên cuồng cuồng. Ở nơi này phòng khảo vấn bên trong, bọn họ những tên hư hỏng này mà nói, đúng là muốn chịu đủ hình hạ. Vì vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ mất lý trí biến thành kẻ điên. Những thứ này đều là chuyện đương nhiên tình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá kể từ bây giờ ổ sở vị hiện trạng đến xem, hắn thật cùng những thứ kia bệnh tâm thần nhóm giống nhau như lúc. Sasuke cũng hy vọng đội vàng đem ổ sở vị mang đi. Hắn phất phất tay đối với người bên cạnh nói ra, mặc kệ người này tình huống gì, đội vàng đem hắn mang đi, đưa đến tình báo bộ đi thôi. Nhưng là mọi người lại không có di chuyển, bởi vì Hỉ Cục còn chưa mở lời thúc giục. Ngắm đột nhiên phát sinh biến hóa, mọi người đều không biết phải làm gì cho đúng. Giữa lúc Hỉ Cục chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên bên cạnh có một đôi đại thủ đè ở Hỉ Cục trên vai. Hỉ Cục ổ sở vị hiện tại đều đã biến thành cái này 123 cái bộ dáng, ta xem chúng ta cũng không cần làm khó hắn. Bất kể nói thế nào, nguyên lai hắn đối với chúng ta Cổ Nỗ Hạ cũng là đã làm một ít đóng góp với lão. Nếu như trước đây nếu là không có hắn mà nói, e rằng chúng ta Cổ Nỗ Hạ thôn đi không phải đến bộ dáng bây giờ, mặc kệ hắn phạm vào dạng gì sai, hiện tại đã được đến nghiêm phạt. Hắn đều đã biến thành cái này điên điên khùng khùng bộ dáng, vẫn có thể có cái gì lớn thành tựu đâu. Nguyên lai nói chuyện cái này nhân loại, không là người khác, chính là Shikamaru. Hỉ Cục nghe nói như thế về sau, chần chờ một chút, bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy thật là quá không thích hợp. Shikamaru, ta cảm thấy, tốt như vậy giống như không thích hợp a. Hỉ Cục, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, ổ sở vịt đúng là giả trang bị nhân tố, bất quá cũng có một bộ phận là thật. Vì thế, chuyện này ta cảm thấy, cần phải để cho chúng ta chữa thương nhị dạ trước chẩn đoán bệnh một cái. Chờ đấy bọn họ đem kết quả chẩn đoán nói cho chúng ta biết về sau, chúng ta lại xác định chuyện này như thế nào đây. Chương 571, xảy ra chuyện lớn, cầu hoa tươi. Chương 571, xảy ra chuyện lớn, cầu hoa tươi. Hỉ Cục cảm thấy chuyện này cũng không khả năng giống như Sĩ Cả Mạn nói đơn giản như vậy, bởi vì hắn cảm thấy Osbit là một cái quỷ kế đa đoan gia hỏa. Nếu như đem hắn mang ra khỏi phòng thẩm vấn đưa đến bệnh viện, có thể sự tình sẽ thành giáng dấp. Sĩ Cả Mạn căn bản không nghe Hỉ Cục nói tiếp, hắn liền mệnh lệnh người bên cạnh đem Osbit mang đi chẩn đoán bệnh. Những người này nghe được Sĩ Cả Mạn mệnh lệnh về sau, lập tức đi tới lan can chỗ, sau đó nhanh chóng đưa cái này điên điên khùng khùng Osbit kéo ra ngoài, đem Osbit mang đi y viện. Nhớ kỹ muốn 24 giờ coi chừng hắn, phút chốc cũng không có thể ly khai tầm mắt của các ngươi. Không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần hắn, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta sẽ cho các ngươi phụ trách. Hỉ Cục nói xong những lời này về sau, một cái người rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn biết, mình không thể cùng Sĩ Ca Mạn ở chỗ này khắc khẩu. Nếu Sĩ Ca Mạn có quyết định này, như vậy tùy hắn đi a. Gã rèn cũng là vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Sasuke. Sasuke, ngươi nói đây rốt cuộc là tình huống gì? Hỉ Cục vì sao không ngăn hắn đâu? Hắn thành tiểu hổ ca đại nhân, không nên trơ mắt nhìn bọn người kia, đem một sự việc mang đi a. Nhưng lại muốn đem hắn đưa đi y viện tiến hành khám và chữa bệnh, người này nhất định là trang bị. Sasuke cũng hiện ra phi thường bất đắc dĩ, hắn đối với gã rèn nói ra, sao có biện pháp nào, Hỉ Cục đều đã đồng ý, chúng ta có thể nói cái gì đó. Ta cảm thấy, chắc là Hỉ Cục không muốn cùng Sĩ Ca mà giận dỗi a. Gã rèn cùng Hỉ Cục hai người riêng phần mình thở dài một hơi, sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hai người bọn họ vừa hướng bên ngoài đi, một bên còn ở nơi này nghị luận chuyện này. Chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, chờ đấy cho Osbit kiểm tra xong sau này hay nói a. Có chút là người ta không cách nào tả hữu. Ngay cả Hỉ Cục đều nguyện ý cho Sĩ Ca Mạn mặt mũi, chúng ta có thể nói cái gì đó. Đúng a, chờ, các loại, kết quả a. Gã rèn cùng xạ sủ kệ hai người cũng bất đắc dĩ ly khai phòng thẩm vấn. Khoảng cách Hỉ Cục bọn họ Cổ Nổ Hạ thôn cách đó không xa có một cái địa phương, cái này địa phương là Tie Đức Ốc Phu. Họ Đồ Sĩ Mạn sinh hoạt tại nơi đó. Bí mật của bọn họ căn cứ liền xây dựng ở Tie Đức Ốc Phu. Mặc dù cách Hỉ Cục bọn họ khoảng cách không tính là gần quá, thế nhưng cũng chưa tính là đặc biệt xa. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng là mới vừa làm xong nhân thể thử nghiệm, lúc này hắn chính ở chỗ này rửa tay bên trên lưu lại một ít huyết kế. Ngay sau đó, hắn mặc vào ạ cả sủ kỳ trường bào màu đen. Cái này nhân loại vốn chính là âm xâm xâm dáng vẻ, mới vừa làm xong thực nghiệm hình như là thu hoạch rất nhiều. Vì thế, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Một cái người một bên soi gương, một bên ở chỗ này chỉnh lý cùng với chính mình y phục. Bên cạnh trợ thủ, xem đến họ Đồ Sĩ Mạn tâm tình tốt như vậy, hắn tò mò đối với họ Đồ Sĩ Mạn nói ra, họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, thật là khó có được thấy ngươi cao hứng như thế. Nghe được tiếng nói chuyện, họ Đồ Sĩ Mạn hướng bên cạnh nhìn lại. Nguyên lai là ngươi, ta lại không gọi ngươi tới nơi này, ngươi trở về làm gì? Ngươi vì sao không ở Cổ Nổ Hạ thật tốt thu thập tình báo, đột nhiên trở về có chuyện gì gấp sao? Họ Đồ Sĩ Mạn trợ thủ, một mực cung kính bắt đầu, đối với họ Đồ Sĩ Mạn tiến hành trả lời. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, Cổ Nổ Hạ thôn bên trong ra khỏi một đại sự, ta chính là trở về hướng ngươi bẩm báo chuyện này. Nghe lời này về sau, họ Đồ Sĩ Mạn khẽ miệng vi vi cười cười. Sau đó khẽ khẽ nói ra, thôn này không phải đang ở Phục Hưng sao? Tại sao có thể có xảy ra chuyện lớn đâu? Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta hiện tại có việc gấp muốn đi xử lý, dường như không có thời gian nghe ngươi miêu tả chuyện này. Họ Đồ Sĩ Mạn vẫn an trí chính mình trợ thủ ở Cổ Nổ Hạ thôn tiến hành giám thị, nhưng là hắn cảm thấy sẽ không có đại sự gì phát sinh, dù sao Cổ Nổ Hạ thôn cũng là mới vừa khôi phục lại quỹ đạo. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Ta hiện tại muốn đi, cầm lại đồ thuộc về ta. họ rồ xì mạt cái này trợ thủ vô cùng thông minh, nghe được họ rồ xì mạt lời nói về sau, hắn dường như lập tức minh bạch rồi cái gì. Hỉ Cọc vẫn biết họ rồ xì mạt tồn tại, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở trong thôn của mình cài nằm vùng. Hỉ Cọc nguyên lai cũng có quá ý nghĩ như vậy, nhưng là trải qua hắn nhiều lần thăm dò cũng không có tìm được một điểm manh mối đổi. Vì thế đối với chuyện này Hỉ Cọc cũng không biết chuyện. Liên quan tới Osbit cùng họ rồ xì mạt trong lúc đó có quan hệ hay không, càng là không muốn người biết, ai cũng không biết hai người bọn họ trong lúc đó có hay không có quan hệ gì. Họ rồ xì mạt đại nhân, ngươi có phải hay không vì Uchiha Itachi nhỉ? Đúng, gần nhất tổ chức của chúng ta đúng là xảy ra lớn bao nhiêu sự kiện, hơn nữa Itachi hợp tác Sentie đã chết, cho nên bây giờ cũng chỉ còn lại lẻ loi một mình. Ta muốn thừa dịp cái này không đương mau sớm tìm được hắn, xuống tay với hắn, nếu như hắn lại một lần nữa, tìm được rồi mới hợp tác. Nếu như hắn khôi phục được trước kia tổ chức, như vậy độc thủ, ta đem sẽ không thuận lợi vậy. Họ rồ xì mạt đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể đủ mang ta lên, Uchiha Itachi thực lực vô cùng mạnh mẽ, ta thực sự lo lắng ngươi một mình đi giải quyết hắn, sẽ phi thường chắc trở. Chương 572, mật báo, cầu hoa tươi. Chương 572, mật báo, cầu hoa tươi. Ta cảm thấy, cũng không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi đã muốn cùng ta cùng đi, như vậy thì cùng đi à, bất quá ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm lỡ rồi chuyện tốt của ta à. Đúng rồi, ở trên đường ngươi có thể nói cho ta biết, Cố Nộ Hạ thôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện trọng yếu gì đáng giá ngươi cố ý trở về một chuyến đâu. Họ Rồ Xì Mạt trợ thủ kèn kỳ, chuẩn bị đem mình biết việc này, nhanh chóng nói cho họ Rồ Xì Mạt. Hắn lần này trở về chính là chuẩn bị đem Hỉ Cọc bọn họ thẩm vấn Osbit sự tình thông báo họ Rồ Xì Mạt. Khải Tư Kỳ vô cùng sốt ruột, hắn đối với họ Rồ Xì Mạt nói ra, ta hiện tại liền đem chuyện này nói cho ngươi biết, Osbit bị bắt, hiện tại trên cơ bản đã bị phế bỏ, hơn nữa Uchiha nhất tộc hiện tại xuất hiện một gã đặc biệt lợi hại ninja. Nghe được tin tức này về sau họ Rồ Xì Mạt thật là vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Không mười ba lúc này họ Rồ Xì Mạt thật là bị kinh ngạc đến rồi, không nghĩ tới Khải Tư Kỳ dĩ nhiên mang về trọng yếu như vậy tin tức. Ngươi nói cái gì? Họ Rồ Xì Mạt không dám tin tưởng, chính mình đồng bạn hợp tác Osbit cứ như vậy bị Uchiha nhân bắt, hơn nữa Osbit đối với họ Rồ Xì Mạt mà nói là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Tại hắn trọng yếu đồng bạn hợp tác bị Uchiha nhất tộc bắt, như vậy chuyện kế tiếp nên như thế nào tiến triển đâu? Họ Rồ Xì Mạt phi thường lo lắng đối với gai nghĩ bên ngoài nói ra, người là ai vậy kia? Hắn quan trọng đến cỡ nào? Cái này nhân loại tên gọi Uchiha Hỉ Cọc, hắn ở Uchiha nhất tộc địa vị dường như là vô cùng trọng yếu, nói hắn mang theo Uchiha nhất tộc đánh thắng trận, sau đó về tới Cổ Nổ Hạ thôn, hiện tại mọi người đối với hắn đều là một mực cung kính, hơn nữa đặc biệt lợi hại kỹ năng, nghe nói hắn có thể sử dụng sở sạn đủ năng lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nguyên do bởi vì cái này tin tức đối với họ Rồ Xì Mạt mà nói, đơn giản là cái xét đánh ngang hai. Khải Tư Kỳ lại lặp lại một lần. Họ Rồ Xì Mạt tràn ngập nghi ngờ đối với Khải Tư Kỳ nói ra, Hỉ Cọc là ai? Hắn là làm gì? Ta làm sao trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn đâu? Bởi vì họ Rồ Xì Mạt biết, chỉ cần có chút danh tiếng lý dạ, hắn không có chưa nghe nói qua, huống hồ cái này Hỉ Cọc vẫn là Uchiha tộc nhân. Uchiha nhân số hữu hạn, họ Rồ Xì Mạt đối với Uchiha nhất tộc cũng là hiểu rõ vô cùng. Lúc nào, Uchiha nhất tộc toát ra Hỉ Cọc cái này nhân loại đâu? Hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, hơn nữa không có một chút ấn tượng. Khải Tư Kỳ cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Họ Rồ Xì Mạt đại nhân, Hỉ Cọc người này lý lịch sơ lược, thật là đặc biệt buồn chán, hơn nữa thậm chí là không thú vị. Lời này của ngươi là có ý gì? Tại sao nói như vậy chứ? Họ Rồ Xì Mạt tâm lý minh bạch, có thể nắm giữ sở sạn đủ năng lực người có thể không là người bình thường à? Làm sao sẽ nói lý lịch của hắn phi thường phổ thông hơn nữa buồn chán đâu? Lý lịch của hắn ta đã cẩn thận nhìn rồi, từ Uchiha nhất tộc diệt vong về sau, hắn liền cưới không sai biệt lắm có hơn 500 cái lão bà. Hơn nữa mỗi ngày đều có con mới sinh hàng lầm, hắn chính là sinh hoạt tại sáng tạo hải tử trên đường. Có người nói Uchiha nhất tộc diệt vong đêm hôm đó, cũng chính vì hắn ở cưới vợ, sở dĩ mới tránh thoát một kiếp này. Phòng trưng từ đầu tới đuôi, chỉ có thể nhìn ra hắn cái này nhân loại phi thường tốt sắc, dường như cũng không có gì quá lớn năng lực. Khi có bình thường biểu hiện cho mọi người trạng thái, chính là cái này dáng vẻ, hắn không phải hy vọng người khác biết hắn thực lực chân chính. Khải Tư Kỳ đối với Hỉ Cọc cũng chỉ là mặt ngoài hiểu rõ, hơn nữa từ chỗ khác người nơi đó thăm dò một ít tin tức. Sở dĩ, hắn căn bản không thực sự hiểu rõ, Hỉ Cọc rốt cuộc là một hạng người gì, hắn chỉ là đem mình thăm dò những thứ này tình, huống hồ hướng họ Rồ Xì Mạt hồi báo. Họ Rồ Xì Mạt chơi nghe được Khải Tư Kỳ hồi báo về sau, chỉ là nụ cười nhạt mà cười. Hắn cũng hiểu được Hỉ Cọc cái này nhân loại, không có gì quá lớn năng lực, hơn nữa vô cùng buồn chán. Người như vậy đúng là sống không có có ý gì, đơn giản là quá nhàm chán, chúng ta cũng không cần nói cái này Hỉ Cọc, vẫn là nhanh chóng đi được à. Chờ ta đem Uchiha Itachi tính mệnh vào tay về sau khi trở về, chúng ta ở thật tốt nghiên cứu một chút Hỉ Cọc cái này nhân loại. Là, họ Rồ Xì Mạt đại nhân. Sau khi nói xong, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đường. Trời càng ngày càng tối, thế nhưng họ Rồ Xì Mạt bọn họ cũng không có đình chỉ chính mình bước chân. Vì có thể mau sớm tìm được cùng Uchiha Itachi, bọn họ tăng nhanh bước tiến của mình. SSSS buổi tối gió thật lạnh, nhưng là bọn họ bước chân rất nhanh, tiếng gió thổi ở bên tai siêu siêu vang lên. Bất quá, cái gì cũng ngăn cản không được bọn họ đi tới bước chân. Uchiha Itachi một cái người ở nơi này chống trải trên mặt đất đi tới. Bởi vì mất đi đồng bọn của mình, nội tâm của hắn vô cùng mê man. Lúc này, tâm tình của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt, vốn không có để ý đến, chu vi có người hướng hắn tới gần. Thật là thật trùng hợp, Lúc này họ rồ xỉ mà cùng Khải Tư Kỳ vừa lúc hướng về Uchiha Itachi phương hướng đã đi tới. Chứng kiến Uchiha Itachi ở chỗ này, họ rồ xỉ mà trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Hắn thật không có nghĩ đến sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Chương 573, thuận lợi tìm được, cầu hoa tươi. Chương 573, thuận lợi tìm được, cầu hoa tươi. Nhưng là, Uchiha Itachi lại không có để ý họ rồ xỉ mà. Hắn rất nhanh thì từ họ rồ xỉ mà bên người đi qua. Làm họ rồ xỉ mà chứng kiến Uchiha Itachi từ bên cạnh mình đi qua thời điểm, hắn ánh mắt tham lam kia liền nhấc không nổi bước. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thật chặt chăm chú vào Uchiha Itachi trên người hắn hận không thể muốn một ngụm liền đem Uchiha Itachi nuốt trọn giống nhau. Chỉ thấy một cái màu sắc và hoa văn cự mãng từ họ rồ xỉ mà giống tay áo bỏ ra, nhanh chóng đem Uchiha Itachi chói lại. Động tác của hắn vô cùng thuần thục, hơn nữa chói cũng là vô cùng chặt. Bởi vì lúc này Uchiha Itachi tâm tình vô cùng không tốt, sở dĩ hắn cũng không có lập tức làm ra động tác phản kháng. Hắn chỉ là có điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói gì. Thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, hắn cũng không giống như là thập phần tình nguyện dáng vẻ. Họ rồ xỉ mặt nhanh chóng xảo trá nhìn về phía Uchiha Itachi, sau đó đối với hắn nói ra, Itachi, ngươi biết ta vì cái gì phải tìm được ngươi sao? Lúc này, Uchiha Itachi cảm thấy, này mãng xà đối với hắn buộc chặt càng ngày càng gấp, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhíu mày, sau đó phát ra một ít rên rỉ trầm thấp tiếng. Họ rồ xỉ mặt chứng kiến Uchiha Itachi đã bị mình khống chế được hắn đặc biệt hưng phấn. Hắn dùng hai tay đem Uchiha Itachi thật cao giơ lên, sau đó đưa ra chính mình thật dài đầu lưỡi. Này cổ tham lam biểu tình, thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Orochimaru thật là cực kỳ hưng phấn. Uchiha Itachi, ngươi biết không? Nếu như nguyện ý đem thân thể của ngươi kính dâng đưa cho ta, như vậy từ nay về sau, ngươi là có thể để cho ta thực hiện ước mơ của ta, biết không? Thân thể của ngươi đối với ta mà nói quan trọng đến cỡ nào? Nào nghĩ tới đúng lúc này, Uchiha Itachi dĩ nhiên hoàn hảo không hao tổn, xuất hiện ở Orochimaru bên cạnh. Mà Orochimaru vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát mặt ngoài thân thể ràng buộc. Lúc này, hắn mới là chúng ta Uchiha Itachi pháp thuật. Orochimaru kinh ngạc nhìn Uchiha Itachi, sau đó miệng vỡ mà ra. Thật là không nghĩ tới, ta lại bị ngươi khống trụ. Orochimaru mặc dù nói ra những lời này, thế nhưng vẻ mặt của hắn lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Có thể nhìn ra, hắn đối với Uchiha Itachi yêu thích. Xem ra, Uchiha Itachi đối với Orochimaru mà nói, thật là đặc biệt trọng yếu. Itachi, ngươi đơn giản là quá lợi hại rồi, loại cảm giác này để cho ta cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Orochimaru vừa nói, một bên nỗ lực muốn mở trong tay ràng buộc. Nhưng là vô luận hắn thế nào phản kháng, đều giống như hiện ra không làm nên chuyện gì. Thế nhưng, Orochimaru càng phản kháng thì sẽ càng để hắn hưng phấn. Lại hiện ra vô cùng tức giận, xem đến Orochimaru hưng phấn như thế. Hắn dùng lực cơ mình một chút cánh tay, nhất thời Orochimaru trên người chỉ thấy huyết. Xem đến Orochimaru chảy huyết, Uchiha Itachi vô tình đối với Orochimaru nói rằng, ta cảm thấy điểm ấy đau đớn đối với ngươi mà nói, đây là việc rất nhỏ à, ngươi mới có thể tiếp thu. Orochimaru, ta cho ngươi biết, vô luận ngươi bất luận cái gì kỹ năng ở trước mặt của ta đều là vô hiệu, ngươi mơ tưởng được người của ta cảm thấy ngươi còn là nhanh chóng hết hy vọng à. Tuy là lúc này Orochimaru hiện ra vô cùng thống khổ, thế nhưng cái miệng của hắn còn ở nơi này, đặc biệt cậy mạnh đối với Uchiha Itachi nói rằng, ta cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không dung tha. Uchiha Itachi cũng không để ý tới Orochimaru lời nói, vẻ mặt của hắn vẫn là hiện ra vô cùng bình tĩnh. Ngươi cảm thấy, là ta hiện tại đột tử ngươi còn là để cho ngươi chính mình từ từ chết chứ, ta cảm thấy hay là ta giúp ngươi một cái, có thể làm cho ngươi giảm bớt một ít thống khổ à. Uchiha Itachi chuẩn bị đối với Orochimaru độc thủ. Nhưng là, nào nghĩ tới đúng lúc này, đột nhiên có một thanh kiếm bắn về phía bọn họ. Thực sự để Uchiha sợ hết hồn. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại có người xuất hiện. Cái này nhân loại không là người khác, chính là giấu ở rừng cây chỗ sâu Khải Tư Kỳ. Bắt đầu là thời điểm, Khải Tư Kỳ trở về, hướng Orochimaru thông báo tin tức. Hắn chỉ lo lắng, Uchiha Itachi rất khó đối phó. Lo lắng Orochimaru không phải Uchiha Itachi đối thủ, chính mình chủ động tới trợ giúp. Thật không có nghĩ đến, quyết định này của hắn dĩ nhiên thật là chính xác, hiện tại hắn thực sự đến giúp Orochimaru. Uchiha Itachi cũng đột nhiên phát tới tập kích, cũng sợ hết hồn, thế nhưng hắn còn là hiện ra vô cùng bình tĩnh. Hắn hướng rừng cây ở chỗ sâu trong nhìn lại. Khải Tư Kỳ vốn là nghĩ đem hỉ cọc sự tình nói cho họ Orochimaru, không nghĩ tới hắn lần này trở về thật vẫn đưa đến một ít tác dụng. Uchiha Itachi vô cùng linh hoạt, rất nhanh thì giống như chỗ bên cạnh lóe lên một cái, vung lòng tránh thoát cái này đột nhiên tới tập kích. Chứng kiến Uchiha Itachi hướng bên cạnh tránh khỏi, Khải Tư Kỳ mau mau xông đến rồi họ Orochimaru trước mặt. Hắn đặc biệt lo lắng đối với họ Orochimaru nói ra, Orochimaru đại nhân, ngươi như thế nào đây, thương tổn tới sao? Nghiêm không nghiêm trọng? Orochimaru cũng không để ý tới Khải Tư Kỳ, mà là trực câu lại một lần nữa nhìn về phía Uchiha Itachi nơi đó. Hắn phi thường tức giận, lại một lần nữa nhìn về phía lấy Uchiha Itachi nơi đó. Sau đó lớn tiếng hô, Uchiha Itachi, hai người chúng ta duyên phận không có kết thúc, sớm muộn gì có một ngày, ngươi nhất định phải trả chính là. Chương 574, mau trốn tới, cầu hoa tươi. Chương 574, mau trốn tới, cầu hoa tươi. Ha 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 ha. Ở Khải Tư Kỳ dưới sự trợ giúp, Orochimaru bọn họ thật vất vả rời khỏi nơi này. Bất quá Uchiha Itachi cũng không có đuổi theo. Orochimaru cùng hắn trợ thủ nhanh chóng thoát đi đến rồi một cái không có người địa phương. Rất nhanh Kenki liền làm tốt lắm, trợ giúp Orochimaru xử lý vết thương chuẩn bị. mới vừa rồi Uchiha Itachi thương tổn tới Orochimaru cánh tay, nếu như trễ xử lý, có thể tiếp tục thối giữa lan tràn toàn thân. Vì vậy Kenki nhanh chóng đem Orochimaru một cái cánh tay bổ xuống. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị đem một chỉ mới cánh tay cho Orochimaru tiếp nối. Orochimaru đại nhân, ta giúp ngài đem mới cánh tay tiếp nối a. Nhưng là Orochimaru lại cự tuyệt. Hắn ngồi ở chỗ này, thở hổn hển, lúc này, hắn còn lòng còn sợ hãi. Không cần, cứ như vậy đi, chờ đấy ta trở về thời điểm ta đổi một bộ thân thể mới là được rồi. Cái này đủ chỉ hạ ít triệt sát thực lực rất mạnh, bất quá ta sớm dạ hội trưởng chỉ hắn. Kenki nghe lời này về sau, giúp đỡ họ Orochimaru thu hồi mới cánh tay, sau đó tiếp tục đối với họ Orochimaru nói rằng: "Orochimaru đại nhân, cái kia chỉ tàn cánh tay chúng ta còn muốn không?" Kenki là một cái tâm tư đặc biệt kín đáo người, sở dĩ cho tới nay, họ Orochimaru vẫn vô cùng tin cậy hắn. "Mang theo a." Nghe được họ Orochimaru lời nói về sau, Kenki trang lấy cái này chỉ tàn cánh tay, sau đó cùng họ Orochimaru chuẩn bị rút lui khỏi. Kenki đem họ Orochimaru chi này tàn cánh tay rút vào trong túi sách của mình. Orochimaru làm một cái quyết định trọng yếu. Hắn đặc biệt chăm chú nhìn Kenki, sau đó phi thường nghiêm túc nói: "Từ nay về sau, ta đem thoát ly Akatsuki." Nghe được Orochimaru quyết định này, về sau Kenki cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Hắn tràn ngập nghi ngờ đối với Orochimaru nói ra: "Orochimaru đại nhân, ngài thực sự làm ra quyết định sao?" "Ta đã nghĩ xong, ta quyết định không lại vì Akatsuki mà phục vụ, ta muốn mình làm." Kenki không nói gì nữa, hắn chỉ là phụ trách tiếp tục cùng theo Orochimaru. Bởi vì hắn đối với họ Orochimaru là hoàn toàn phục tùng, vô luận họ Orochimaru nói cái gì, hắn sẽ nghe cái gì. Lúc này Akatsuki nhân đã tại một cái đặc biệt thần bí trong huyệt động bắt đầu tiến hành tập hợp, đây là Akatsuki một căn cứ bí mật. Rất nhanh, Akatsuki tất cả thành viên đều đi tới căn cứ tiến hành tụ tập. Đương nhiên Uchiha Itachi cũng xuất hiện ở nơi đây, những thành viên khác cũng đều ở, duy chỉ có họ Orochimaru chưa từng xuất hiện. Là lúc này Akatsuki người lãnh đạo đã mơ hồ cảm thấy, họ Orochimaru hiện tại đã không phối hợp hắn. Hơn nữa không nghe theo hắn ra lệnh, sở dĩ hắn trực tiếp đối với tất cả các bộ hạ bắt đầu làm ra một cái quyết định trọng yếu. Orochimaru hiện tại đã phản bội tổ chức của chúng ta, từ nay về sau, hắn sẽ không còn là thành viên của chúng ta. Nghe lời này về sau, một vị lớn tuổi chính là người lạnh nói ra, cái gia hỏa này vốn là không đáng tin cậy, hơn nữa hắn đặc biệt tích kỷ. Hắn tổng đem chuyện của mình đặt ở vị thứ nhất, ta đã sớm thấy không vừa mắt. Giữa lúc cái này nhân loại vẫn còn nói lấy thời điểm, Akatsuki đầu đỉnh giơ tay lên, ý bảo hắn không muốn nói thêm nữa. Bởi vì cho đến bây giờ, Akatsuki đúng là thiếu khuyết nhân thủ. Ta hiện tại phái người đi tìm Orochimaru, bởi vì ta cũng sớm đã ở Orochimaru bên người, nằm vùng một ít nhân thủ. Sở dĩ căn cứ ta nằm vùng người, rất nhanh thì có thể tìm được tung tích của hắn. Không cần, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất sự tình chính là bổ sung chúng ta thành viên của tổ chức, ta đã tuyển vài tên rất thích hợp nhân tuyển, hơn nữa cần các ngươi đi giúp ta chiêu mộ. Vậy được rồi. Mọi người đều ở chỗ này đáp lại Akatsuki thủ lĩnh. Đột nhiên một cái, thoạt nhìn lên tương đối người thanh niên đứng dậy, hắn đối với Akatsuki thủ lĩnh nói rằng: "Thủ lĩnh, gần nhất Cổ Nộ Hạ thôn ra khỏi một chuyện trọng yếu tình." "Chuyện gì? Mau nói." "Thủ lĩnh, ngươi cũng biết Cổ Nộ Hạ thôn nguyên lai âm thầm người lãnh đạo Tây Tí Bờ đã sụp đổ, hiện tại đã bị Uchiha nhất tộc nhân lật đổ. Nghe nói Uchiha nhất tộc lật đổ Hít Bờ Hẻo nhân gọi Hỉ Cộc, hơn nữa hắn đã mở ra nhất mô đen mới, ở gọi về bọn họ Uchiha nhất tộc, ta nghe nói hắn còn có sở sản đủ năng lực." Uchiha Itachi nghe lời này về sau, biểu hiện vô cùng lãnh đạm, từ hắn trên mặt xem không ra bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì Uchiha Itachi đã ly khai Uchiha nhất tộc, vẫn đi theo chiến tổ chức. Vì thế, từ hiện trạng đến xem, hắn đối với ba Uchiha nhất tộc cùng với Cổ Nộ Hạ thôn chuyện cũng không có hứng thú. Nghe lời này về sau, Long Điền lập tức tới hứng thú, hắn nhìn thấy bên cạnh Uchiha Itachi. "Thật sự rất tốt kỳ quái à, Uchiha nhất tộc lúc nào có người lợi hại như thế mới đâu. Uchiha Itachi ngươi nhận thức hắn sao? Nếu như ngươi phải biết hắn mà nói, đem hắn đầu hiến cho ta, e rằng hắn có thể bán một cái cực kỳ tốt giá tiền đâu." Uchiha Itachi nghe xong Long Điền lời nói về sau, phi thường lạnh lùng nói: "Ta không biết hắn, cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua." Uchiha Itachi biểu hiện, thoạt nhìn lên, thật chính là vô cùng bình tĩnh. Chương 575, chiêu mộ nhân viên, cầu hoa tươi. Chương 575, chiêu mộ nhân viên, cầu hoa tươi. Thế nhưng kỳ thực nội tâm của hắn vẫn là biến đến phi thường phức tạp, bởi vì hắn cũng kinh ngạc, Uchiha nhất tộc làm sao sẽ xuất hiện một cái như thế nhân vật lợi hại đâu. Hắn cũng từng nhận thức Hỉ Cộc, nhưng là hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hỉ Cộc lại có thể để cho mình biến đến lợi hại như vậy. Uchiha nhất tộc tổng cộng chỉ mấy cái như vậy người, sở dĩ Uchiha Itachi lại làm sao có khả năng không biết Hỉ Cộc đâu. Bất quá ở Uchiha Itachi cảm nhận ở giữa, cái này Hỉ Cộc dường như cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là trầm mê ở nữ sắc mà thôi. Vì vậy, trước đây chi sóng nhất tộc bị toàn bộ diệt tộc thời điểm, mọi người cũng không có ở tử Hỉ Cộc. Sở dĩ ngay cả Itachi cũng không có để ý hắn, thì có mới chỉ có trốn khỏi một kiếp này. Bất quá chủ yếu cũng là bởi vì Uchiha Itachi từ đầu đến cuối không có tìm được Hỉ Cộc. Bởi vì chuyện xảy ra cái kia một ngày, Hỉ Cộc căn bản không có tại bọn họ tộc địa. Uchiha Itachi không dám phản bội bản tộc, gia nhập vào Akatsuki, trong lòng cũng của hắn là ít nhiều có chút nỗi khổ tâm. Bất kể nói thế nào, hắn coi như là một cái kẻ phản bội a. Uchiha Itachi trong lòng đương nhiên có thể minh bạch, có thể mở ra sở sạn đủ năng lực người, cũng không phải hạng người bình thường. Hơn nữa muốn sở hữu năng lực như thế, cũng không phải là một ngày hay hai ngày là có thể luyện ra được. Mình ban đầu thật là quá ngu ngốc, lại bị hỉ cộc mê hoặc. Làm sao lại dễ dàng như vậy bỏ qua, tìm kiếm cơ hội của hắn đâu? Uchiha Itachi càng nghĩ càng sinh khí, tâm hắn nghĩ nếu như có cơ hội, chính mình nhất định phải phản hồi trong thôn, thật tốt cùng hỉ cộc luận bàn một cái. Phi thường lưu ý chuyện này, bởi vì hắn muốn nhìn một chút hỉ cộc, rốt cuộc là một người như thế nào. Uchiha Itachi biết mình đã đi lên một cái đường sai lầm, căn bản là không có cách phản hồi. Bất quá nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng hối hận. Tuy là Uchiha Itachi vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng hắn lại không có giết chết đệ đệ của mình Sasuke. Vì vậy Uchiha Itachi cũng hiếu kỳ vô cùng, muốn về làm nhìn. Hắn muốn nhìn xem Hỉ Cực cùng Sasuke trong lúc đó, rốt cuộc là một cái quan hệ ra sao. Nếu như Hỉ Cực nếu như đáng giá phó thác nhân, hắn quyết định đem đệ đệ của mình Sasuke giao phó cho Hỉ Cực. Nào nghĩ tới, Long Điền còn ở nơi này, không tha thứ đối với Uchiha Itachi tiến hành hỏi. Uchiha Itachi, ta đang hỏi ngươi đâu, cái kia Hỉ Cực rốt cuộc là một hạng người gì? Cho chúng ta mọi người nói một chút thôi. Bởi vì Hỉ Cực là một tân nhân vật, mọi người cũng không tin tưởng hắn có thể đánh bại Hitler. Bất quá hiện tại này kiện sự tình đã là sự thật. Mọi người càng hiếu kỳ hơn, đều cảm thấy Hỉ Cực là một cái phi thường có tiềm lực người. Tự nhiên Akatsuki nhân cũng không nguyện ý buông tha đối với Hỉ Cực điều tra cùng giải khai. Bọn họ muốn lấy được càng nhiều liên quan tới Hỉ Cực tin tức. Uchiha Itachi lạnh lùng nói, ta không biết hắn cùng hắn không quen, vừa rồi không phải đều đã nói với các ngươi sao? Như thế nào còn như thế truy vấn đâu? Nghe được Uchiha Itachi không muốn trả lời vấn đề này, Long Điền phi thường sinh khí. Hắn hung hăng trừng Uchiha Itachi liếc mắt. Lúc này, trong lòng cũng của hắn là đặc biệt phẫn nộ. Chứng kiến Uchiha Itachi cái này thái độ lạnh lùng, hắn trong nháy mắt đều ra khỏi sát ý, hắn nhớ muốn cùng Uchiha lại đánh nhau một trận. Nguyên tới thời điểm, hắn thì nhìn không quen Uchiha Itachi cái này thờ ơ cao ngạo dáng vẻ. Chứng kiến Uchiha Itachi hôm nay cái này lạnh lùng dáng vẻ, vì vậy hắn càng cho hơi vào hơn vẫn. Lúc này Akatsuki thủ lĩnh đã nhìn thấu Uchiha Itachi cùng Long Điền hai người bầu không khí không thích hợp. Hắn nhanh chóng đứng ra giải bày, liên quan tới hỉ cục tư liệu tài chỗ này có. Hắn cặn kẽ hướng về Long Điền cùng mọi người giới thiệu liên quan tới hỉ cục một ít tình huống. Bất quá mọi người nghe được liên quan tới hỉ cục tư liệu về sau, thật chính là vô cùng ngoài ý muốn. Quả nhiên, tựa như Uchiha Itachi nói, hỉ cục thật là một cái trầm mê ở nữ sắc người. Ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn dĩ nhiên cưới rất nhiều thê tử, nhưng lại sinh rất nhiều hài tử. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này thật là quá thú vị, như dạng này một cái người tại sao có thể phục hưng Uchiha nhất tộc đâu. Bất quá hắn cái này nhân loại đúng là lực lượng rất lớn. Ở trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên để Uchiha nhất tộc sinh sôi nảy nở ra khỏi nhiều như vậy con mới sinh. 710 Long Điền nghe lời này về sau, lại một lần nữa bắt đầu khiêu khích Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, chúng ta thành tiểu đồng bạn, có cần hay không ta hỗ trợ hả? Bằng không, ta sẽ giúp ngươi đem Uchiha nhất tộc một lần nữa diệt tộc một lần, ta cũng sẽ không giống ngươi giống nhau. Ngươi công tác như thế không sạch sẽ, còn để lại một cái lớn như vậy hậu hoạn, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi như vậy. Nghe được Long Điền lời nói về sau, Uchiha Itachi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hiện tại, hai người bầu không khí thật chính là vô cùng xấu hổ. Mắt thấy dường như hai người đều muốn đánh nhau giống nhau. Nhưng vào lúc này, Akatsuki thủ lĩnh nhìn về phía Long Điền. Sau đó lớn tiếng đối với Long Điền nói ra, Long Điền không phải muốn nói hồ đồ như vậy nói, ngươi biết không? Ngươi nói như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta đoàn kết, về sau không nên nói nữa. Long Điền nghe được lời của thủ lĩnh về sau, nhanh chóng ngậm miệng lại. Các ngươi tất cả không nên tranh cãi, nhanh đi hoàn thành, ta cho các ngươi bố trí nhiệm vụ, đi chiêu mộ một ít thành viên mới. Chương 576, mở rộng tổ chức, cầu hoa tươi. Chương 576, mở rộng tổ chức, cầu hoa tươi. Chúng ta bây giờ chủ yếu nhiệm vụ chính là mở rộng chúng ta Akatsuki thành viên nội bộ. Khi tất cả người chuẩn bị ly khai thời điểm, Akatsuki thủ lĩnh nhìn về phía Uchiha Itachi, sau đó hướng về phía hắn nói rằng: "Uchiha Itachi, ngươi trước đi chúng ta căn cứ cách đó không xa cái kia trong rừng cây nhỏ. Ta đã tại nơi này an bài cho ngươi mới hợp tác, rất nhanh hắn sẽ xuất hiện. Hắn cùng ngươi trước kia hợp tác giống nhau như lúc, hắn chính là một cái siêu cường lý giả, vô cùng ưu tú. Ta muốn chờ, các loại, hai người các ngươi quen thuộc về sau, liền phái các ngươi cùng đi nộp sở đế quốc, tìm kiếm một gã gọi ưu nhã mồ hôi kho người. Ta hy vọng các ngươi có thể đem hắn chiêu mộ đến chúng ta trong tổ chức, hơn nữa liên quan tới hành động của các ngươi lộ tuyến, đến lúc đó ta cũng sẽ thông báo các ngươi. Những người khác liền chính mình đi làm chuyện của mình tính a, giải tán a." Nghe được cả Akatsuki lời của thủ lãnh về sau, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, mọi người đều biến mất không thấy. Đúng lúc này, ở cổ nổ hạ thôn một cái xa hoa trong lữ điếm, thì cục cùng xạ cải rủ cổ hai người đều nằm ở trên giường. Một hồi ánh nắng bung hướng gian phòng, chiếu ở trên giường. Ánh mặt trời chói mắt, đem ngủ say xạ cải rủ cổ chiếu tỉnh. Chân mở con mắt, buồn ngủ vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, chỉ thấy nàng lật cả người, chuẩn bị ngủ một hồi nữa nhi. Nhưng là liền tại nàng xoay người thời điểm, đột nhiên dường như đụng phải cái gì. Xạ cải rủ cổ mở con mắt theo bản năng nhìn một chút, không nghĩ tới, thì cục dĩ nhiên nằm ở từ bên cạnh mình. Chứng kiến xạ cải rủ cổ vẻ mặt kinh ngạc, thì cục ôn nhu đối nàng nói ra, "Senzozo, ngươi làm sao? Ta tại sao lại ở đây chỗ đấy?" Lúc này, xạ cải rủ cổ thật là không nhớ nổi chuyện ngày hôm qua, nàng chỉ nhớ kỹ ở tiểu quán gặp thì cục. Chứng kiến xạ cải rủ cổ phản ứng lớn như vậy, thì cục vô cùng lãnh đạm đối nàng nói ra, "Senzozo, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chúng ta chẳng có chuyện gì." Thì cục đứng dậy tới, đối với xạ cải rủ cổ nói ra, "Senzozo theo ta trở về vũ trì hạ tộc địa a, ngươi sau này sẽ là gia nhân của ta." Sakai dù cậu nghe được Hỉ Cực lời nói về sau, đã hưng phấn lại có chút lo lắng. Hỉ Cục, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói là nghiêm túc sao? Sạ Cải Rủ Cổ lúc này thật là vô cùng ngẩn ra, không dám tin tưởng sự tình là thật. Tuy là nàng còn nhớ rõ, đêm qua cùng Hỉ Cục uống rượu thời điểm, Hỉ Cục cũng đã nói hắn là phụ thân của Hải Tử. Hơn nữa hắn muốn kết hôn Sạ Cải Rủ Cổ, nhưng là Sạ Cải Rủ Cổ vẫn là hy vọng có thể cùng Hỉ Cục xác nhận một chút. Nhìn lấy Sạ Cải Rủ Cổ biểu tình nghi hoặc, Hỉ Cục đối nàng nói ra, lời nói của ta đương nhiên là chân thực, e rằng mỗi cá nhân đều cảm thấy ta vô cùng hoa tâm. Thế nhưng ta làm những thứ này hoàn toàn là vì phục hưng Uchiha nhất tộc nha. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa của ta, sẽ không nuốt lời, ta nhất định sẽ hảo hảo đối ngươi. Sạ Cải Rủ Cổ nghe xong Hỉ Cục lời nói về sau, thật chính là vô cùng cảm động, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình dường như vô cùng hạnh phúc. Sạ Cải Rủ Cổ hiện ra vô cùng khẩn trương. Chứng kiến Sạ Cải Rủ Cổ dáng vẻ khẩn trương, Hỉ Cục đi tới trước gót chân của nàng đối nàng nói ra, chúng ta đi ra ngoài ăn chút điểm tâm, sau đó ta mang ngươi trở về Uchiha nhất tộc. Sạ Cải Rủ Cổ không dám tin tưởng đây là thật, chần chờ khoảng khắc mới, chỉ có đứng dậy. Hai người bọn họ cùng rời đi phòng này, sau đó hướng về đối diện tiệm ăn sáng đi tới. Sạ Cải Rủ Cổ hiện tại đã nhận định, mình chính là Hỉ Cục bọn họ Uchiha nhất tộc người. Hai người bọn họ ăn sáng xong về sau, Hỉ Cục nắm Sạ Cải Rủ Cổ tay cùng nhau hướng về Uchiha nhất tộc cửa chính đi tới. Trên đường có rất nhiều người ở nơi đây du dịch, nhìn lấy Hỉ Cục cùng Sạ Cải Rủ Cổ hai người cùng một chỗ, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thật là hết sức bội phục Hỉ Cục, bất luận bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cuối cùng đều gả cho hắn, Hỉ Cục thật là rất có mị lực. Chứng kiến Hỉ Cục mang theo Sạ Cải Rủ Cổ ở trên đường cái này dạng đi tới, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ, có người đang khen Hỉ Cục lợi hại có mị lực, có người lại nói Hỉ Cục là một hoa tâm đại củ cải. Bất quá, Hỉ Cục cũng không thèm để ý những thứ này, ngược lại hắn cũng không chặn nổi người khác miệng, tùy tiện để bọn họ đi nói a ở. Hơn nữa, nói như vậy Hỉ Cục cũng không phải lần thứ nhất nghe nói, từ hắn bắt đầu nạp thiếp cái kia một ngày, liền thường thường có thể nghe được các loại các dạng lưu ngôn phỉ ngữ. Sạ Cải Rủ Cổ nhìn về phía Hỉ Cục, nàng không khỏi có chút khẩn trương, đứng lên bất quá, Hỉ Cục trên mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, không có một chút hoảng hốt ý tứ. Lúc này Sạ Cải Rủ Cổ cảm thấy, Hỉ Cục thật chính là vô cùng lợi hại, rất có thực lực. Hắn có thể đủ vẫn không thèm để ý người khác lưu ngôn phỉ ngữ, kiên định cùng với chính mình tín nhiệm. Cũng chính là vì phục hưng Uchiha nhất tộc, hắn cái này dạng nhẫn nhục phụ trọng, nhất định sẽ hoàn thành đại sự. Bất quá cũng chính bởi vì những thứ này, Sạ Cải Rủ Cổ đối với Hỉ Cục cảm giác dường như tốt hơn. Hỉ Cục cùng Sạ Cải Rủ Cổ rất nhanh liền trở về Uchiha nhất tộc tộc địa. Bất quá trở lại tộc địa lúc, bọn họ đều sẽ đi ngang qua một cái địa phương cũng chính là Cổ Nộ Hạ An Ninh Đại đội. Chương 577, đi đến An Ninh Đại đội, cầu hoa tươi. Chương 577, đi đến An Ninh Đại đội, cầu hoa tươi. Cái này An Ninh Đại đội phụ trách Uchiha nhất tộc trên dưới tất cả mọi chuyện. Có thể tốt hơn xử lý Uchiha nhất tộc sự nghiệp, sở dĩ An Ninh Đại đội khoảng cách Uchiha nhất tộc vô cùng gần. Hỉ Cục đi ngang qua An Ninh Đại đội thời điểm, đông nhiên nghĩ tới một việc, hắn ngừng xuống bước chân. Sau đó đối với Sạ Cải Rủ Cổ nói ra, "Sèn Sô dẫu ngươi cùng ta đi một chuyến An Ninh Đại đội à, ta có chút việc." "Đi An Ninh Đại đội làm gì?" "Ta muốn thấy xem bọn họ đối với Osbip cha hỏi thế nào." "Vậy được rồi." Sạ Cải Rủ Cổ cùng Hỉ Cục nhất định chính là phụ sướng phu tùy nha. Đi tới An Ninh Đại đội trước cửa về sau, Hỉ Cục dùng sức gõ cửa một cái. Đêm qua, là Sĩ Ca Mạn ở chỗ này trực ban. Cha hỏi một buổi tối, cũng không hỏi ra cái danh đường tới. Sở dĩ Sĩ Cả Mạn trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột. Nghe có người gõ cửa, hắn hiện ra có điểm sốt ruột, sớm như vậy là ai có thể tới nhỉ? Không nghĩ tới mở cửa nhìn một cái, 800 dĩ nhiên là Hỉ Cục cùng Sạ Cải Rủ Cổ hai người bọn họ. Sĩ Cả Mạn cũng hiểu được vô cùng kinh ngạc, Hỉ Cục cùng Sạ Cải Rủ Cổ hai người bọn họ, làm sao sẽ cùng tiến tới tới đâu? Hỉ Cục nhìn lấy Sĩ Cả Mạn, đối với Sĩ Cả Mạn nói ra, liên quan tới Osbip sự tình tra hỏi thế nào? Có kết quả chưa? Sĩ Cả Mạn cũng hiểu được có chút ấy nấy, Hỉ Cục đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn, nhưng là hắn dĩ nhiên hào vô sở hạch. Hỉ Cục nói thật với ngươi à, chúng ta bây giờ không có một chút thành quả, Osbip cái gì cũng không nói, cho nên chúng ta không có gì cả tra được. Tại sao vậy chứ? Osbip điên rồi, cho nên chúng ta chẳng có cái gì cả tra được. Đến kết quả này về sau, Hỉ Cục cũng là vô cùng sinh khí, hắn cảm thấy chuyện này khó có thể tin. Cái kia lão gia hỏa làm sao sẽ điên đâu? Cái này quá không thể nào. Hỉ Cục liền phải không tin tưởng chuyện như vậy, hắn cảm thấy chuyện này đơn giản là một chuyện tiểu lâm. Hắn coi trọng Sĩ Cả Mạn, sau đó đối với Sĩ Cả Mạn nói rằng, không thích hợp a, điên rồi thì phải làm thế nào đây? Cũng không làm lỡ thẩm vấn. Ta cảm thấy chỉ cần Osbip còn sống, ngươi nên đem về điểm này chuyện này cho ta moi ra tới nha. Sĩ Cả Mạn nghe lời này về sau có điểm lưỡng lự, bởi vì Hỉ Cục lúc đó thẩm vấn hết, Osbip rồi rời đi, sở dĩ sự tình phía sau hắn cũng không biết. Chuyện này, ta cũng không làm chủ được, không phải ta một cái người có thể làm quyết định. Hỉ Cục nghe xong chép xong lời nói về sau, lập tức minh bạch rồi hắn ý của lời này. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại Uchiha nhất tộc cũng không phải là từ bọn họ có thể làm chủ được. Osbip bọn họ cái này một nhóm người bối cảnh cũng là rất sâu, muốn đem bọn họ lộng tình tưởng điều tra rõ bạch cũng là cần một ít thời gian cùng điều kiện. Hỉ Cục đã làm xong chuẩn bị chú đáo, nhất định sẽ muốn cho bọn họ trả giá thật lớn. Nhưng là từ bây giờ tình trạng đến xem, thực lực của hắn bây giờ còn là có chút thiếu sót. Sở dĩ Hỉ Cục một mực tại đề cao cùng với chính mình nạp tiếp chất lượng. Hỉ Cục tìm một ít thực lực đặc biệt mạnh nữ tử tới thành tựu hắn thế tử, cái này dạng cũng là một cái hữu hiệu nhất phương pháp nhanh chóng nhất. Vì vậy Hỉ Cục còn không nghĩ cùng bọn họ vướng víu. Hỉ Cục đã tại trong lòng thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì muốn đem vũ trì hạ nhất tộc quyền nhất đại quyền lợi cầm lại trong tay của mình. Hỉ Cục đột nhiên có một cái ý tưởng mới, vị trí đang ở của mình bây giờ là An Ninh đại đội. Nếu như mình nếu như thật có thể trở thành An Ninh đại đội trưởng, như vậy mình nói chuyện không phải lời nói có trọng lượng rồi sao? Hơn nữa An Ninh đại đội cái ngành này cùng những ngành khác là có chỗ bất đồng, nó là trực tiếp nhất cùng các thôn dân tiếp xúc bộ môn. Hỉ Cục nghĩ thầm, nếu như mình nếu có thể thắng Nhâm An đảm bảo đại đội trưởng, như vậy hắn có thể lấy khoảng cách gần nhất cùng các thôn dân tiến hành tiếp xúc. Hơn nữa cũng có thể cùng các thôn dân hòa mình, chỉ cần mình vì các thôn dân suy nghĩ, muốn đem chuyện này không làm tốt, cái kia đều là không có khả năng. Hỉ Cục xoay đầu lại nhìn một chút Sạ Cải Dụ Cổ, sau đó đối với Sạ Cải Dụ Cổ nói ra, "Sạ Cải Dụ Cổ, ngươi cùng ta đi một chuyến hồ cả phòng làm việc a." Sạ Cải Dụ Cổ nghe xong Hỉ Cục lời nói về sau, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chứng kiến Sạ Cải Dụ Cổ mặt đỏ, Hỉ Cục biết Sạ Cải Dụ Cổ thật là thẹn thùng. Hỉ Cục phi thường ôn nhu đối với Sạ Cải Dụ Cổ nói ra, "Ngươi không cần lo lắng, một hồi ngươi có thể không cần cùng ta đi vào, chờ ta ở bên ngoài liền được. Ta và Hổ Cả đại nhân nói xong sự tình về sau liền ra tới tìm được ngươi rồi." Sạ Cải Dụ Cổ gật đầu, nàng cảm giác mình cũng không có cái gì rất khó vì tình. Bất kể nói thế nào, người khác sớm muộn gì đều biết mình sẽ gả cho Hỉ Cục chuyện này. Nàng nhìn Hỉ Cục, sau đó đối với Hỉ Cục nói ra, "Ta cùng đi với ngươi à, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng muốn cùng nhau đối mặt Hổ Cả đại nhân a. Huống hồ chuyện này cũng lừa gạt không đi xuống, sớm muộn gì Hổ Cả đại nhân đều sẽ biết ta gả cho ngươi." "Vậy thì đi đi." Hỉ Cục cùng Sạ Cải Dụ Cổ hai người khoái trá liền rời khỏi nơi này. Sĩ Cạ Mạn một cái người ngốc đứng ở chỗ này, hắn không biết tận đáy chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn tâm lý thật là đặc biệt hỗn loạn. Tình huống gì? Hỉ Cục cùng Sạ Cải Dụ Cổ hai người đi tới Hổ Cạ đại nhân phòng làm việc. Chương 578, cùng nhau bái kiến Hổ Cạ đại nhân, cầu hoa tươi. Chương 578, cùng nhau bái kiến Hổ Cạ đại nhân, cầu hoa tươi. Hổ Cạ đại nhân thấy Hỉ Cục cùng Sạ Cải Dụ Cổ hai người đồng thời tiến đến, thật chính là vô cùng ngoài ý muốn. Hai người kia lúc nào lại chắp vá đến cùng nhau đâu? Thế nhưng Hổ Cạ đại nhân cũng không có không biết xấu hổ hỏi nói như vậy. Hỉ Cục phong lưu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn chính là một cái hoa tâm đại củ cải, chuyện này ở Uchiha nhất tộc cũng là chuyện nhốn áo. Vẫn là câu nói kia, Hỉ Cục cũng không thèm để ý người khác nói như thế nào, hắn hiện tại có quyết định của chính mình. Hồ Cả đại nhân cũng sớm đã đoán được Hỉ Cục đi tới nơi này nhất định sẽ chất vấn hắn liên quan tới Osbit điên rồi sự tình. Quả nhiên Hỉ Cục mở miệng liền đối với Hồ Cả đại nhân nói ra, "Hồ Cả đại nhân, ta nghe nói Osbit hắn điên rồi, ngươi tin tưởng chuyện này sao?" Osbit đối với Uchiha nhất tộc mà nói cũng là làm qua đóng góp, sở dĩ Hồ Cả đại nhân cũng là có chút điểm che chở Osbit. Hồ Cả đại nhân thấy Hỉ Cục tới cái kia phút chốc, hắn đã nghĩ tốt lắm, hẳn là ứng đối như thế nào Hỉ Cục. "Đúng, Hỉ Cục Osbit đúng là điên rồi, hơn nữa chúng ta đã tìm bác sĩ tiến hành xác nhận. Hắn thực sự được nghiêm trọng tinh thần tật bệnh, hiện tại chúng ta đã đem hắn đưa đến bệnh viện khoa tâm thần." Hồ Cả đại nhân căn bản không cho Hỉ Cục chen vào nói cơ hội. Osbit đúng là phạm vào một ít sai lầm, nhưng là bây giờ hắn đều đã phong điệu, chúng ta còn là không hẳn là tiếp tục vướng víu chuyện này. Bất kể nói thế nào, hắn lúc đó cũng vì chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn làm rất nhiều đóng góp. Hơn nữa hiện tại hắn niên kỷ lớn như vậy, có một số việc nên buông xuống thì để xuống a, liên quan tới chuyện này ta không tính truy cứu nữa, sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể đủ nghe theo sắp xếp của ta. Hỉ Cục có thể nghe ra Hồ Cả đại nhân là ở bí Osbit nói. "Hỉ Cục, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, nếu như chuyện này tiếp tục tra đi xuống, có thể sẽ gây ra càng lớn sự cố. Hiện ở người trong thôn đều ở đây nghị luận chuyện này, hơn nữa Osbit cũng đại biểu cho chúng ta Hồ Cả phòng làm việc mặt mũi nha. Nếu như lại tiếp tục tra được, đối với Uchiha nhất tộc mà nói cũng là phi thường chuyện mất mặt. Tuy là chúng ta cho đến bây giờ không có tra ra chân tướng của chuyện, thế nhưng ta nghĩ chúng ta trong lòng của mỗi người đều có đáp án của mình. Nếu như còn như vậy dây dưa tiếp, đối với chúng ta mỗi cá nhân mà nói đều không phải là một cái kết quả tốt, ta cảm thấy chuyện này cứ như vậy để xuống đi. Hà tất làm cho lưỡng bại câu thương đâu, nếu như nói vậy, bị thương chỉ có tộc nhân của chúng ta." "Hỉ Cục, ta cảm thấy ngươi cũng không hy vọng chứng kiến, tốt biệt những thứ kia tâm phúc nhóm, đi quấy rối người nhà của ngươi à." Hỉ Cục có thể nghe ra Hồ Cả đại nhân là lấy người nhà của mình tới uy hiếp chính mình. Hồ Cả đại nhân ở chỗ này không ngừng khuyên bảo lấy Hỉ Cục, căn bản không cho Hỉ Cục nói dư âm. Hỉ Cục biết Hổ Cả đại nhân cùng Osbit bọn họ là đứng chung một chỗ, hắn cũng có thể nghe ra Hổ Cả đại nhân những lời này đối với mình là có chút uy hiếp. Bất quá Hỉ Cục tâm lý minh bạch, Hổ Cả đại nhân sở dĩ làm như vậy cũng là vì lấy đại cục làm trọng. Bất quá Hổ Cả đại nhân loại này lấy đại cục làm trọng, xác thực Hỉ Cục không thể tiếp nhận, cũng là hắn không muốn tiếp nhận. Nếu như không lại đi truy cứu lời nói, vậy sẽ bình an vô sự. Nếu như lại tiếp tục truy tra Osbit sự tình, có thể sẽ xuất hiện lần thứ hai Uchiha diệt tộc sự tình. Hỉ Cục cũng không có cùng Hổ Cả đại nhân tiếp tục cái cọ chuyện này. Lúc này Hỉ Cục thật là khinh thường trước mặt Hổ Cả đại nhân. Hắn cảm thấy hắn dường như cũng không bằng Osbit dũng cảm. Nếu như Osbit đứng ở chỗ này nói, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Hỉ Cục diệt trừ. Hỉ Cục ở trong lòng nhanh chóng suy tư một chút chuyện này. Hỉ Cục nghĩ, nếu Hổ Cả đại nhân có quyết định của chính mình, như vậy chính mình cũng không cần cùng hắn cứng lại, hay là cho chính mình bảo tồn thực lực tương đối khá. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Hỉ Cục đối với Hổ Cả đại nhân nói ra, "Được rồi, Hổ Cả đại nhân, ta đây chợt nghe ngài. Liên quan tới Osbit chuyện này, chúng ta Uchiha nhất tộc sẽ không lại tiếp tục truy cứu. Hơn nữa chúng ta Uchiha nhất tộc cũng là chúng ta trong thôn nhân tộc, bảo vệ cẩn thận thôn hòa bình, là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc trách nhiệm. Hồ Ca đại nhân nghe được người nghe xong Hỉ Quốc lời nói về sau, cũng là cao hứng phi thường. Hỉ Quốc vẫn là vô cùng thông tình đạt lý nha, có thể tiếp thu ý kiến của mình. Hồ Ca đại nhân mặt nở nụ cười. Hắn cười đi tới Hỉ Quốc trước mặt, vỗ vỗ Hỉ Quốc bả vai. Hỉ Quốc, ngươi đúng là một cái không sai người thanh niên, hiểu được tưởng thức đại thể, biết chuyện nặng nhẹ. Vô luận từ từng cái phương diện mà nói, ngươi cũng là ủ chỉ hạ nhất tộc bên trong ưu tú nhất người thanh niên a. Hỉ Quốc nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiếp tục đối với Hồ Ca đại nhân nói rằng: "Cảm ơn Hồ Ca đại nhân khích lệ, ở ủ chỉ hạ nhất tộc, ta có thể coi không lên ưu tú nhất người thanh niên, so với ta ưu tú người thanh niên còn nhiều nữa." Nghe được Hỉ Quốc cái này dạng kiêm tốn, Hồ Ca đại nhân tiếp tục đối với Hỉ Quốc nói rằng: "Ngàn. Chương 579, đạt được mục đích của chính mình, cầu hoa tươi. Chương 579, đạt được mục đích của chính mình, cầu hoa tươi. Hỉ Quốc nha, ngươi biết không? Liên quan tới cá nhân ngươi sinh hoạt vấn đề, ta thật là thay ngươi thao toái tâm a. Liên quan tới ngươi cưới vợ nạp thiếp sự tình, dân chúng đều cũng có lớn vô cùng phản ứng, rất nhiều người đều phát ra kháng nghị. Bất quá ta đều đã giúp ngươi giải quyết hết, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi một lòng một ý vì chúng ta Cổ Nộ Hạ tốt, ta cam đoan ta sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi một phía này." Thì cậu có thể nghe ra Hồ Ca đại nhân đây là đang hướng về mình muốn nhân tình đâu. "Hồ Ca đại nhân, vậy thì cảm ơn ngươi, chuyện của ta cũng khiến người bận lòng." Thì cậu không cần nói như vậy, ngươi cũng là vì Vũ Trí Hạ nhất tộc phát triển nhà, vì có thể phục hưng Vũ Trí Hạ nhất tộc, ngươi cũng tuyệt không dễ dàng à. Thì cậu nghe Hồ Ca đại nhân nói những lời này, ngoài mặt là vẻ mặt mỉm cười, nhưng là trong lòng hắn đương nhiên minh bạch Hồ Ca đại nhân ý tứ. Bất quá nếu Hồ Ca đại nhân đều đã nói, khắp nơi thay mình suy nghĩ, nhưng lại sẽ vì hắn chỗ dựa, như vậy chính mình nhanh chóng thừa dịp thời cơ này cắt vào chính đề a. "Hồ Ca đại nhân, ta có một việc muốn cầu ngươi nha." "Không có việc gì, ngươi cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, ta đều sẽ làm được." "Nếu Hồ Ca đại nhân đều đã nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí, ta hy vọng ngươi có thể đủ phê chuẩn chúng ta Vũ Trí Hạ nhất tộc trực tiếp tiếp quản an ninh đại đội." Hồ Ca đại nhân nghe xong Hỉ Cục một lời về sau, thật là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn thật không có nghĩ đến, Hỉ Cục dĩ nhiên nói lời như vậy. Liên quan tới Cổ Nộ Hạ an ninh đại đội là do đệ nhị Hồ Ca thành lập mà thành. Hỉ Cục dĩ nhiên nói, muốn tiếp quản an ninh đại đội, muốn là như vậy nói, đây chẳng phải là rất tốt. Nếu như Hỉ Cục bọn họ nếu như tiếp quản an ninh đại đội, như vậy Vũ Trí Hạ nhất tộc sẽ tại Hồ Ca đại nhân dưới mí mắt chịu đến bọn họ giám thị. Cái này dạng, Hồ Ca đại nhân cũng sẽ không lo lắng, Vũ Trí Hạ nhất tộc sẽ lại tiếp tục náo xảy ra chuyện gì tới. Đối với Vũ Trí Hạ nhất tộc, Hồ Ca đại nhân cũng là thao toái tâm. Hắn cảm thấy, Vũ Trí Hạ nhất tộc đúng là không an ổn. Ở Hỉ Cục đưa ra chuyện này, vừa lúc như hắn tâm nguyện. Thế nhưng, Hồ Ca đại nhân tâm lý minh bạch, nếu như mình quá sảng khoái bằng lòng Hỉ Cục lời nói, vậy có phải hay không để cho mình hiện ra quá không có thân phận. Hồ Ca đại nhân do dự một chút, sau đó đối với Hỉ Cục nói ra, chuyện này ta đã từng cân nhắc qua, thế nhưng đây cũng không phải là một cái gì chuyện tốt ta, bất quá nói thật đây là một cái vô cùng trọng yếu công tác. Nếu như ngươi nếu có thể chịu đựng cái này trọng yếu nhiệm vụ, ta cảm thấy thật là nhất kiện tốt vô cùng sự tình, nói thật, ở chúng ta Cổ Nộ Hạ thật không có người so với ngươi càng có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Vì vậy để Vũ Trí Hạ nhất tộc Hỉ Cục đi thay thế an ninh đại đội công tác, đúng là nhất kiện thiên đại chuyện tốt. Bất quá chỉ bằng Hỉ Cục một cái người, tới giám thị toàn bộ an ninh đại đội, dường như cũng không thể dễ dàng như vậy à. Nào nghĩ tới đúng lúc này, đứng ở bên cạnh xạ cái dù cổ, dĩ nhiên đối với Hồ Ca đại nhân nói rằng: "Hồ Ca đại nhân, ta hiện tại cũng thuộc về Vũ Trí Hạ nhất tộc, sở dĩ ta cũng có thể đi hỗ trợ." Hồ Ca đại nhân nghe xong lời này về sau, thật chính là vô cùng nghi hoặc. Bởi vì xạ cái dù cổ nói ra lời như vậy, là có thể chứng minh hắn thật cùng Hỉ Cục ở cùng một chỗ. Điều này làm cho Hồ Ca đại nhân cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Là hai người bọn họ cùng nhau đi vào tới thời điểm, Hồ Ca đại nhân đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bất quá chiếu cố lấy nói chuyện chính sự. Bọn họ cũng không có nói bắt đầu chuyện này tới, đi qua xạ cái dù cổ lời nói, hiện tại Hồ Ca đại nhân đã có thể xác định hai người bọn họ đúng là ở cùng một chỗ. Hỉ Cục nhìn lấy Hồ Ca đại nhân ở nơi đây ngẩn người dáng vẻ, hắn vẻ mặt mỉm cười đối với Hồ Ca đại nhân nói ra: "Hồ Ca đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể đủ thắng Nhâm An đảm bảo đại đội chức vụ. Hơn nữa ta mấy vị này thế tử đều là rất kiệt xuất lý ra, bọn họ hoàn toàn có thể thắng Nhâm An đảm bảo đại đội công tác. Ta tin tưởng không bao lâu, con của chúng ta sẽ lớn lên, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ vì thủ hộ Cổ Nộ Hạ mà trả giá nỗ lực. Bọn họ nhất định sẽ trở thành Cổ Nộ Hạ ưu tú thiếu niên, hy vọng ngươi có thể đủ tin tưởng chúng ta Vũ Trí Hạ nhất tộc năng lực." Nghe được Hỉ Cục đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Hồ Ca đại nhân cũng không tiện lại tiếp tục chậm trễ. "Được rồi Hỉ Cục, như vậy từ hôm nay bắt đầu, Cổ Nộ Hạ an ninh đại đội liền từ ngươi nhóm Vũ Trí Hạ nhất tộc lần nữa tiến hành tiếp quản, ngươi chính là an ninh đại đội người phụ trách chủ yếu. Cảm ơn Hồ Ca đại nhân chống đỡ, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Hỉ Cục năm sáu rốt cuộc đạt thành chính mình tâm nguyện, đem mình muốn làm sự tình xong xuôi. Sở dĩ hắn cũng chuẩn bị mở ly khai Hồ Ca đại nhân phòng làm việc, bởi vì hắn cảm thấy tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Hỉ Cục mang theo xạ cải dù cổ, hai người ly khai Hồ Ca đại nhân phòng làm việc. Hồ Ca đại nhân nhìn lấy hai người bọn họ ly khai, trong lòng cũng là đủ loại cảm xúc. Hắn không minh bạch Hỉ Cục vì sao tiếp quản an ninh đại đội, tuy là hắn phi thường hy vọng Hỉ Cục tiếp quản công việc hàng này. Nói như vậy, Hỉ Cục có thể tại bọn họ dưới mí mắt chịu đến bọn họ giám thị. Chương 580, mới chức vụ, cầu hoa tươi. Chương 580, mới chức vụ, cầu hoa tươi. Thế nhưng bọn họ cảm thấy Hỉ Cục cái này nhân loại đặc biệt thông minh. Vì để ngừa một phần bạn, Hồ Cả đại nhân làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hắn nhớ ở Hỉ Cực bên người xếp vào một cái người một nhà. Nói như vậy, có thể tốt hơn giám thị Hỉ Cực, xem Hỉ Cực rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng, cho đến bây giờ, cái này nhân tuyển còn không có xem xét đi ra. Hồ Cả đại nhân chuẩn bị sử dụng chính hắn nội bộ nhân tuyển, nhưng là ở nơi này chút nội bộ nhân tuyển ở giữa, hắn vẫn còn cần tinh thiêu tế tuyển. Hỉ Cực về đến nhà, sáng sớm ngày thứ hai, hắn dậy thật sớm. Bởi vì hắn biết, hôm nay phải có chuyện trọng yếu phải làm. Lập tức phải tiếp quản an ninh đại đội trưởng chức vụ, sở dĩ hắn nhất định phải đến đúng giờ. Vì có thể hiện ra chính thức một ít, thì cậu cố ý mặc vào chính trang. Dù sao mình từ đây phải gánh vác nhiệm, an ninh đại đội trưởng không tám cái này trọng yếu chức vụ. Thì cậu sở dĩ làm như vậy, cũng là vì có thể thể hiện ra hắn coi trọng chức vụ này. Vạ Giặc phi thường tỉ mỉ vì Hỉ Cực sửa sang lại quần áo. Bất kể nói thế nào, Vạ Giặc cũng là Hỉ Cực nguyên phối, sở dĩ về đến nhà, Hỉ Cực hay là trở về đến rồi Vạ Giặc trong nhà. Hỉ Cực một thân một mình đi tới an ninh đại đội. Xì Cạ Mạn thấy Hỉ Cực tới, cao hứng vô cùng nên đón. Hỉ Cực ngươi rốt cuộc đã tới, ta nghe Hỏa Nhẫn đại nhân đã nói, từ nay về sau an ninh đại đội công tác liền từ ngươi tới tiếp quản. Xì Cạ Mạn vừa nói, vừa lấy ra một ít tư liệu đặt ở trên bàn. Hỉ Cực, ngươi xem một chút những tài liệu này à, đây đều là chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn gần nhất một ít án kiện. Ta đã làm một cái chỉnh lý, sau đó trong ngăn kéo là mỗi gian phòng làm việc chìa khóa, hiện tại đều giao cho ngươi. Ai cũng không muốn ở an ninh đại đội bên trong làm phần này nhảm chán công tác. Nguyên do bởi vì cái này công tác hình như là phi thường đắc tội người. Xì Cạ Mạn cũng là không có biện pháp ở chỗ này kiên trì, hiện tại từ Hỉ Cực tới đón. Hắn đương nhiên hy vọng Hỉ Cực nhanh đem phần công tác này tiếp nhận đi, cái này dạng mình cũng có thể mau thoát đi cái này địa phương. Hắn cảm thấy ngồi ở trong phòng làm việc công việc như vậy, để hắn cảm thấy đặc biệt buồn khổ. Dưới so sánh, hắn vẫn ưa thích ở trong ngục giam khảo vấn những phạm nhân kia nhóm. Hơn nữa, hắn mỗi ngày còn muốn xử lý cái này Cổ Nộ Hạ thôn bên trong một ít tranh chấp nhỏ. Cho dù là hàng xóm đánh lộn, cũng phải tìm hắn tới xử lý, hắn thật là chịu không nổi những thứ này vặt vãnh sự tình. Hiện tại, những thứ này chán ghét công tác, rốt cuộc có thể giao cho Hỉ Cực. Hỉ Cực tiếp thủ công tác về sau, Xì Cạ Mạn rời khỏi nơi này. Chứng kiến Xì Cạ Mạn ly khai, Hỉ Cực một cái người ngồi xuống ghế. Cái ghế này đúng là rất thoải mái a. Hơn nữa còn là một cái ghế xoay, Hỉ Cực một bên ở chỗ này chuyển động cái ghế, một bên cầm lên trên bàn những thứ này hồ sơ là xem. Đi qua những thứ này hồ sơ đó có thể thấy được, Cổ Nộ Hạ thôn chỉ an sát thực là vô cùng tốt. Hơn nữa cuộc sống ở nơi này cũng là tương đối ổn định, từ nơi này chút hồ sơ nhìn lên, Cổ Nộ Hạ thôn bên trong căn bản không có cái gì đại án, đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Chắc không được Xỉ Cạ Mạn ở chỗ này đợi không được, hơn nữa biến đến vô cùng phiền táo, bởi vì nơi này công tác thật là không có gì khiêu chiến sinh a. Hỉ Cực một bên ở chỗ này nhìn lấy, đột nhiên trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhớ, nếu nơi đây đều là một ít liên quan tới quê nhà giữa việc nhỏ. Như vậy công việc như vậy, không nếu như để cho hắn những thứ kia thê tử nhóm tới xử lý tương đối khá. Hơn nữa những nữ nhân này tâm tư tương đối kín đáo, Hỉ Cực cảm thấy bọn họ thích hợp hơn phần công tác này. Nếu quả như thật là gặp cái gì đại án lời nói, cả Tạ Di Nạ cùng Xạ Cải Dù Cổ hai người bọn họ cũng có thể xử lý nha. Nghĩ tới những thứ này, Hỉ Cực thu hồi những thứ này hồ sơ, chuẩn bị đem bọn họ thả lại trong ngăn kéo. Giữa lúc Hỉ Cực đứng dậy, chuẩn bị xuất ra ngăn kéo chìa khóa thời điểm, đột nhiên có người đi đến. Nguyên lai là Cổ Nộ Hạ thôn một cái thôn dân, bởi vì cùng hàng xóm nhà náo loạn mâu thuẫn, cho nên tới tìm Hỉ Cực điều giải. Vốn là Hỉ Cực muốn đem việc này giao cho bọn họ thê tử để làm, nhưng là còn chưa kịp đi, liền gặp phiền toái như vậy. Nói thật, chuyện như vậy cũng để cho Hỉ Cực cảm thấy vô cùng bao đầu. Bởi vì này chút 863 đều là bởi vì này đều là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Bất quá nếu Hỉ Cực đã đảm nhiệm an ninh đại đội người phụ trách chức vụ này, như vậy hắn nhất định phải phụ trách chuyện này, không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cùng người kia nói tới chuyện này. Lần này, chụp ảnh Hỉ Cực điều giải vấn đề, là một cái mập mạp thôn dân. Hắn dáng dấp đen tùi lùi, nhìn một cái chính là làm ruộng. Chứng kiến cái này nhân loại vào được, Hỉ Cực không thể làm gì khác hơn là để hắn ngồi xuống, tòa hạ. Tốt, có chuyện gì không? Ngồi xuống nói a. Cái này dáng dấp đen tùi lùi bản tử, an vị ở tại Hỉ Cực đối diện. Lúc này hắn hiện ra kích động vô cùng. Tuy là đã ngồi xuống, nhưng là trong miệng còn ở nơi này không ngừng đảo cổ. Ta là tới tìm kiếm trợ giúp, nhà của chúng ta thổ địa bị cái kia người xấu đoạt đi, ngươi được giúp ta đem chuyện này giải quyết rồi. Hỉ Cực đan đuổi cái này đen tùi lùi bản tử. Không nên kích động, có việc từ từ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cặn kẽ một ít. Chương 581, giải quyết vấn đề, cầu hoa tươi. Chương 581, giải quyết vấn đề, cầu hoa tươi. Bản tử lại từ đầu tới cuối, đem sự tình cùng Hỉ Cực nói một lần. Nghe hồi lâu Hỉ Cực đã biết, cái này bản tử nói cụ thể công việc. Vì có thể đem chuyện này giải quyết tin tưởng, Hỉ Cực cố ý cùng bản tử đi tới hắn theo như lời mảnh đất kia. Đi tới nơi này về sau, Hỉ Cực lại để cho cái này bản tử đem cùng hắn đập đất chính là cái kia người tìm tới. Bản tử tìm tới người kia, cái này nhân loại lại dáng dấp đen đúa gầy gò, cùng cái này đen tủi lùi bản tử rõ ràng thành một cái so sánh rõ ràng. Hai người cũng là một đường đi một đường ầm ĩ nhìn lấy hai người bọn họ ở chỗ này không ngừng nói, Hỉ Cực cũng là vô cùng bỏ đầu. Bất quá như là đã đáp ứng rồi Hổ Ca đại nhân, đảm nhiệm chức vụ này, như vậy nhất định phải giải quyết những thứ này vặt vãnh sự tình a. Hỉ Cực sở dĩ tuyển trạch chức vụ này, cũng là vì có thể tốt hơn cùng trong thôn nhiều người giao tiếp, sau đó thám thính một ít tin tức hữu dụng. Vì có thể phục hưng ngũ chỉ hạ nhất tộc, Hỉ Cực cũng là tận năng lực của mình đem tất cả mọi chuyện làm tốt. Đợi đến người gầy cùng bản tử hai vị này Đi tới Hỉ Cộc trước mặt thời điểm, Hỉ Cộc lại cặn kẽ hỏi thăm một cái tình trạng. Hai người bọn họ lý do thoái thác, tuy là đều là hướng về. Thế nhưng vì có thể tốt hơn giải quyết chuyện này, Hỉ Cộc lại cố ý tìm đến thước đo, cho hai người bọn họ một lần nữa đo đạc một cái, song phương đất đai diện tích. Ở thước đo trước mặt, hai người cũng là không cách nào nữa tiếp tục dây dưa, ở Hỉ Cộc dưới sự trợ giúp, bọn họ thành công đem khối này thổ địa cho hai người bọn họ, một lần nữa phân phối một cái. Hai người cũng không thể nói gì hơn, dù sao Hỉ Cộc đều đã ra mặt, rốt cuộc giải quyết rồi cái này chuyện khó giải quyết, chọn thời gian một ngày, Hỉ Cộc cũng không làm khác, chính là giúp đỡ bọn họ xử lý chuyện này. Bất quá còn tốt, bất kể nói thế nào, hai người kia cũng đều là vừa lòng phi thường. Nếu sự tình đã xử lý xong, trời cũng sắp tối rồi, Hỉ Cộc quyết định về nhà. Tuy là phần công tác này thoạt nhìn lên, thật chính là vô cùng vất vả. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Hỉ Cộc đây cũng tính là trận đầu báo cáo thắng lợi a, cho tự có một cái khởi đầu tốt. Giữa lúc Hỉ Cộc trên đường về nhà, hắn đột nhiên cảm giác dường như có người đánh lên hắn. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, phát hiện có một cuộn giấy đập trúng chính mình. Hỉ Cộc chứng kiến trên mặt đất có cái cuộn giấy, cũng không có lập tức nhặt lên. Hắn hướng chu vi nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất luận người nào hình bóng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ai theo hắn đâu? Chứng kiến bốn bề vắng lặng, Hỉ Cộc nhặt lên cái này cuộn giấy, mở ra nhìn một cái, trên đó viết lúc rảnh rỗi thấy một cái. Thấy được mấy chữ này về sau, Hỉ Cộc cũng là vô cùng nghi hoặc. Cái này rốt cuộc là người nào? Tại sao phải gặp chính mình đâu? Có thể là người này lại không nói gì địa điểm cùng thời gian, thật là quá kỳ quái a. Một hệ liệt chuyện kỳ quái đột nhiên phát sinh, thực sự để Hỉ Cộc có điểm không biết làm sao. Bất quá hắn nhớ, nếu cái này nhân loại nguyện ý đem cuộn giấy truyền lại cho mình, chính là hy vọng cùng chính mình gặp mặt. Hỉ Cộc ngược lại không lo lắng cùng gặp mặt hắn sự tình. Hiện tại hắn duy nhất cảm thấy chuyện khó khăn chính là muốn đi đâu cùng người kia gặp mặt, hơn nữa người này là ai vậy đâu. Giữa lúc Hỉ Cộc nghi hoặc thời điểm, đỉnh đầu của hắn đột nhiên bay tới rất nhiều màu đen chim to. Những thứ này màu đen chim to ở Hỉ Cộc đầu đỉnh không ngừng lẩn quẩn, nhưng lại phát sinh từng trận tiếng kêu, loại này tiếng kêu thật chính là vô cùng chói tai. Hỉ Cộc phi thường chán ghét loại chim này tiếng kêu. Lúc này Hỉ Cộc ngẩng đầu lên nhìn lấy những thứ này chim to, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái người. Hỉ Cộc nghĩ tới cái này nhân loại không là người khác, chính là Uchiha Itachi, bởi vì hắn cùng những thứ này màu đen chim to có trực tiếp liên hệ. Hỉ Cộc ngẩng đầu lên, lại nhìn một chút trong tay cái này của giấy. Trong lòng hắn minh bạch, nhất định là Uchiha Itachi muốn gặp mình, nhưng là tên ghê tầm này. Muốn gặp mình, vì sao không nói ra địa điểm đâu? Hỉ Cộc đều không quan tâm cũng không sợ hãi, đơn độc đi gặp Uchiha Itachi. Tuy là hắn đã từng diệt quá Uchiha nhất tộc, thế nhưng Hỉ Cộc cũng không sợ hãi hắn. Nếu hắn muốn gặp mình, vậy đi nhìn một lần a, nhưng là nên đi nơi nào tìm hắn đâu? Những thứ này màu đen chim to, chứng kiến Hỉ Cộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại hướng bầu trời nhìn lại. Trong nháy mắt, chim to bắt đầu phân tán ra cụ. Phần lớn chim nhỏ cũng không phải là đi, chỉ còn lại có một chỉ lưu tại Hỉ Cộc đầu đỉnh. Ngay sau đó, cái này chỉ màu đen chim to hướng về Cổ Nổ Hạ thôn phía sau núi phương hướng bay đi. Chứng kiến cái kia một con chim lớn đơn độc bay về phía sau núi, Hỉ Cộc minh bạch, khả năng này chính là bọn họ địa điểm gặp mặt ta. Hỉ Cộc biết, cái này Uchiha Itachi tổng đúng như vậy kỳ quái quái. Tuy là hắn không hiểu, Uchiha Itachi trước đây tại sao muốn cùng muốn gia nhập Akatsuki, hơn nữa theo bọn họ cùng nhau tàn sát toàn tộc. Thế nhưng Hỉ Cộc nghĩ thầm, hắn có thể có cái gì nan ngôn chi ẩn, bất quá bất luận như thế nào, hắn đối với Uchiha nhất tộc mà nói đều là tội nhân. Hỉ Cộc thu hồi tờ giấy này đoàn, sau đó cùng chim to hướng về phía sau núi phương hướng, thật nhanh chạy đi. Hỉ Cộc hiện ở trong người trả cờ dạ lực lượng, đã là vô cùng cường đại rồi, hơn nữa hắn có mạn dễ kỳ hữu thức hư tá năng lực. Chương 582, phía sau núi gặp mặt, cầu hoa tươi. Chương 582, phía sau núi gặp mặt, cầu hoa tươi. Cho dù hắn đơn độc đi gặp Uchiha Itachi, hắn cũng không sợ hãi. Bất quá Hỉ Cộc nghĩ thầm, nếu Uchiha lại đơn độc hẹn hắn, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh cái gì nguy hại. Nếu là thật một ngày đánh nhau, Hỉ Cộc cũng sẽ không lỗ là, dù sao hiện tại hắn trả cờ dạ lực lượng đã mạnh phi thường. Hỉ Cộc sớm đã có dự định cùng Uchiha lại thấy một mặt, rất nhanh, hắn liền đi tới phía sau núi. Là ở phía sau núi một cái rậm rạp trong rừng cây nhỏ, cái này chỉ màu đen chim to đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Uchiha Itachi thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đây. Hỉ Cộc chứng kiến Uchiha Itachi về sau vô cùng bình tĩnh. Hắn mặt không thay đổi đối với Uchiha Itachi nói ra, "Itachi, ngươi tới tìm ta nơi đây có chuyện gì không?" Uchiha Itachi chứng kiến Hỉ Cộc biểu tình về sau, thật là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ở sự cảm nhận của hắn ở giữa, Hỉ Cộc hẳn là vô cùng căm hận hắn, dù sao cũng là hắn diệt Uchiha nhất tộc. Nhưng khi nhìn đến 900 Hỉ Cộc biểu tình dường như không hề hận ý bộ dạng, hắn thật là hết sức kinh ngạc, cùng vô cùng kinh ngạc. Uchiha Itachi không tự chủ được thốt ra, "Hỉ Cộc, chẳng lẽ ngươi không hận ta sao?" Uchiha Itachi đã làm xong chuẩn bị chú đáo, hắn cảm thấy mình và Hỉ Cộc gặp mặt về sau, nhất định sẽ đại chiến một trận. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn Hỉ Cộc, nhưng là không nghĩ tới Hỉ Cộc thật không ngờ bình tĩnh. Chứng kiến Uchiha lại vẻ mặt kinh ngạc, Hỉ Cộc vẫn là hiện ra vô cùng bình tĩnh. Hỉ Cộc tiếp tục đối với Uchiha Itachi nói ra, "Chuyện này không phải ta một cái người có thể quyết định, hơn nữa ta cảm thấy nếu chuyện đã xảy ra liền không cách nào cải biến. Ta đây một lần sở dĩ đơn độc tới cùng ngươi gặp mặt, chính là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại đến tận đấy là một cái lập trường gì." Hỉ Cộc lời nói, lại một lần nữa để Uchiha Itachi cảm thấy kinh ngạc. "Hỉ Cộc, ngươi nói lời này là có ý gì?" Chứng kiến Uchiha Itachi như thế trăng thông sự lời, Hỉ Cộc chỉ có thể cùng hắn nói cho rõ ràng. "Ta bây giờ muốn hỏi ngươi đúng là, ngươi rốt cuộc là tuyển trạch đứng ở Uchiha bề mặt này, vẫn là đứng ở làng cái này một mặt đâu?" Uchiha Itachi thật không có nghĩ đến Hỉ Cực sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nhất thời hắn bị Hỉ Cực hỏi đến ngậm miệng không nói gì. Đi qua Hỉ Cực nói những lời này, Uchiha Itachi đã ý thức được, Hỉ Cực nên biết rất nhiều chuyện. Hỉ Cực, ta thực sự không minh bạch ngươi nói những lời này là có ý gì. Sự lựa chọn của ta chính là để cho ta chính mình không ngừng tiến bộ, còn như làng vẫn là liên quan tới Uchiha gia tộc, việc này đều theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Uchiha Itachi trả lời thật chính là vô cùng thờ ơ. Hỉ Cực nghe được câu trả lời của hắn về sau, cũng là cảm thấy có chút thất vọng. Nếu cái này dạng nói chuyện trời đất nói, cái kia rất nhanh sẽ bị trò chuyện chết. Hỉ Cực phi thường bất đắc dĩ, phất phất tay, sau đó đối với Uchiha Itachi nói rằng, coi như hết, cùng ngươi nói những thứ này thật là quá không có ý nghĩa. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại đã đem Osbit lật đổ, ngươi còn tưởng rằng ta không biết các ngươi làm những chuyện kia sao? Itachi, ngươi không nên cảm thấy các ngươi làm những chuyện kia đều là một số bí mật, không có ai biết. Ta hiện tại đem việc này đã giải rõ rõ ràng ràng. Uchiha Itachi lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư, hắn thật không có nghĩ đến, Hỉ Cực đã biết tất cả mọi chuyện chân tướng, vẫn có thể bình tĩnh như thế cùng hắn nói chuyện với nhau. Ở Uchiha Itachi trong lòng, đối với Hỉ Cực cũng sinh ra một cô không gì sánh được tính nể tình. Hỉ Cực, ta đúng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thật là để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, ngươi làm mỗi một việc đều là để cho ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hỉ Cực nghe hồi lâu, Uchiha Itachi cũng không nói chính đề. Sở dĩ Hỉ Cực cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vì hắn cảm thấy, cái này dạng vô dụng nói chuyện phiếm căn bản không có ích lợi gì. Nếu Uchiha Itachi lần này tới gặp mình, không nói do gặp mặt nguyên nhân thực sự, như vậy cùng hắn còn có cái gì có thể trò chuyện đâu. Hỉ Cực còn đặc biệt bất đắc dĩ cùng Uchiha Itachi nói ra, Itachi, ngươi đã không cách nào cho thấy lập trường của ngươi, như vậy ta cảm thấy giữa chúng ta cũng không có cái gì có thể trò chuyện. Ngươi trước khi đi ta muốn cùng ngươi nói cho rõ ràng, ta thì có một cái mục đích, là muốn thống trị Uchiha nhất tộc và toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn, lại nói lớn chuyện ra, ta chỉ muốn thống trị cái này nhẫn giới. Ta cảm thấy, ta hiện tại làm chuyện này, là một kiện đặc biệt chuyện đúng đắn. Hơn nữa đệ đệ của ngươi Sasuke, hiện tại cũng cùng với ta. Hắn sinh sống rất thoải mái, ngươi không cần lo lắng. Uchiha Itachi nghe được Hỉ Cực lời nói về sau trong lòng không khỏi khẽ động. Hỉ Cực làm sao biết chính mình lo lắng đệ đệ Sasuke đâu? Chẳng lẽ hắn có thể đủ xem thấu trong lòng sao của chính mình? Lúc này, Uchiha Itachi tâm lý cũng biến thành phi thường phức tạp. Hắn thật không có nghĩ đến, Hỉ Cực sẽ biết nhiều như vậy sự tình. Nếu nói như vậy, Uchiha Itachi cũng không muốn cùng Hỉ Cực che giấu, vậy trực tiếp cùng hắn đem nói tinh tường à. Phản chính lần này tới, cũng là muốn tìm hắn nói một chút. Nguyên tới thời điểm, hắn cũng muốn khảo nghiệm một cái Hỉ Cực. Nhìn Hỉ Cực rốt cuộc là một hạng người gì? Bất quá chứng kiến bộ dáng bây giờ, không cần tiếp tục lại hoài nghi Hỉ Cực, vậy thì có nói thẳng. Chương 583, đây là lập trường của ta, cầu hoa tươi. Chương 583, đây là lập trường của ta, cầu hoa tươi. Ta là Cô Nộ Hạ Uchiha Itachi, tự nhiên cũng đều vì lấy Cô Nộ Hạ hiệu lực, đây chính là ta lập trường. Uchiha Itachi nói ra chính mình nhất ý tưởng chân thật. Hỉ Cực nghe được Uchiha Itachi trả lời về sau, thật là cảm thấy phi thường thất vọng. Hắn tràn ngập nghi hoặc nhìn Uchiha Itachi, sau đó đối nàng nói ra, nếu nói như vậy, ngươi liền buông tha gia tộc của ngươi sao? Bỏ gia tộc của ngươi cũng không để ý. Uchiha lại nghe thấy Hỉ Cực lời nói về sau, cũng không có cảm thấy chuyện của mình làm là sai, bởi vì hắn cảm giác mình làm việc này là vì lấy đại cục làm trọng. Hắn phi thường ung dung đối với Hỉ Cực nói ra, vì chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn, làm một ít hy sinh cũng là tất nhiên. Nghe được Uchiha Itachi trả lời về sau, Hỉ Cực thật là cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn làm sao sẽ đem tàn nhẫn như vậy một việc, nói cái này dạng lẽ thẳng khí hùng đâu. Hỉ Cực ở chỗ này cười lạnh, hắn cảm thấy chuyện này thật chính là vô cùng được cười. Uchiha Itachi ở chỗ này cảm thấy, chính mình tại làm nhất kiện vĩ đại sự tình, dĩ nhiên bỏ tộc nhân của mình, đi chiếu cố mọi người. Nhưng lại không quản lý mình tộc nhân chết sống. Hỉ Cực lạnh lùng đối với Uchiha Itachi nói ra, Itachi, nói thật, ta thực sự hẳn là thật tốt cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi làm món đó tàn nhẫn sự tình, ta tại sao có thể có hiện tại phần này lực lượng thức tình đâu. Hỉ Cực nói ra lực lượng của chính mình khởi nguồn. Hỉ Cực ở chỗ này lừa dối lấy Uchiha Itachi, mà là hy vọng để Uchiha Itachi biết thực lực của hắn, đừng lại làm ra một ít thương tổn bọn họ tộc nhân sự tình. Hỉ Cực nhìn lấy trước mặt Uchiha Itachi trong lòng thật là tâm tư bàng ngàn. Uchiha Itachi ngươi biết không? Chúng ta tộc nhân chết rồi về sau, một cổ lực lượng cường đại liền rót vào bên trong cơ thể của ta. Ta ngoài ý muốn tiến hành rồi giác tỉnh, hiện tại ta có giống như ngươi con mắt, đi qua này đôi con mắt, ta xem rõ ràng rất nhiều chuyện. Hơn nữa ngươi biết vì sao ta sẽ tin tưởng nhiều chuyện như vậy sao? Đó cũng là bởi vì ta lật đổ Obit, đối với chuyện này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Đó cũng là bởi vì ta có mạn dễ kỳ hữu sở sạn đủ năng lực, ta có thể thấy rõ toàn bộ. Bởi vì ta có mạn dễ kỳ hữu sở sạn đủ năng lực, sở dĩ ta có thể xem tin tưởng bất cứ chuyện gì. Vô luận là ngươi còn là bất luận kẻ nào, ở ta nơi này mạn dễ kỳ hữu bên trong đều không giấu được bất luận cái gì bí mật, ta thấy toàn bộ đều là chân thật. Uchiha Itachi nghe được Hỉ Cực lời nói về sau, thật là cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hỉ Cực hắn dĩ nhiên đã có được mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gặm độc hữu tiêu chí, điều này sao có thể chứ? Hắn nghi hoặc nhìn Hỉ Cực. Ngươi nói cái gì? Ngươi dĩ nhiên có thể thấy rõ toàn bộ, đây chính là ngươi mạn dễ kỳ hữu sở sạn đủ năng lực sao? Hiện tại Uchiha lại rốt cuộc hiểu rõ vì sao chính mình tại Hỉ Cực trước mặt dường như không có bất kỳ ẩn đấy. Nguyên lai Hỉ Cực có thể thấy rõ hắn bên trong tâm lý tất cả mọi chuyện. Hỉ Cực mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, làm sao sẽ vốn có lực lượng cường đại như vậy lại có thể nhìn thấu mọi người, thấy rõ tất cả mọi chuyện. Bất quá giờ này khắc này, Uchiha Itachi đã tin Hỉ Cọc lời nói. Bởi vì nếu như không phải giải thích như vậy lời nói, hắn căn bản là không có cách giải thích, Hỉ Cọc biết những chuyện này nguyên nhân thực sự. Hỉ Cọc nhìn lấy trước mặt kinh ngạc của Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, ta hy vọng ngươi vẫn có thể một lần nữa suy tính một chút lập trường của ngươi, vẫn là theo ta đứng chung một chỗ à, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái đem công cơ hội chủ tội. Ngươi bây giờ quay đầu còn không muộn, trở lại bên cạnh chúng ta, có thể bảo vệ được đệ đệ của ngươi Sasuke. Nhất định phải cái này giảm đi bảo hộ thôn của chúng ta, còn không bằng nghĩ biện pháp đi cải biến thôn hiện trạng. Hỉ Cọc cũng còn muốn thử, lại một lần nữa thuyết phục Uchiha Itachi. Uchiha lại nghe thấy Hỉ Cọc lời nói về sau, dường như cảm thấy phi thường buồn cười. Hắn cảm thấy Hỉ Cọc thật là quá có dạ tâm. Demos bị lật đổ cũng đã rất không dễ dàng, chẳng lẽ hắn còn muốn lật đổ cái này hổ cả đại nhân sao? Ngươi thực sự là nghĩ như vậy sao? Ngươi nếu đều đã Demos bị lật đổ, chẳng lẽ còn có càng lớn dạ tâm muốn lật đổ chúng ta hổ cả đại nhân? Hỉ Cọc cũng không có sở giấu giếm, gật đầu nói một tiếng, đúng vậy. Chúng ta bây giờ hổ cả đại nhân loại này cơ chế quản lý đúng là có vấn đề, hắn vĩnh viễn là chỉ có một con đường, đó chính là hy sinh tiểu gia thành toàn mọi người. Bất kể là đối với mình hay là đối với người khác, hắn đều đúng như vậy yêu cầu, bất quá ta cảm thấy phương thức như vậy cũng không phải là đặc biệt hợp lý. Tuy là từ người thống trị góc độ nhìn lên, cái này dường như không có vấn đề gì, thế nhưng ta hy vọng là chúng ta mỗi cá nhân đều có thể còn sống. Hơn nữa chúng ta mọi người có thể cùng nhau thủ hộ, cái này mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa ở trong lòng ta, ta cũng là có chính mình chủ kiến, tổn thương chúng ta nhân, chúng ta nhất định phải đều muốn diệt trừ. Không chỉ có muốn diệt trừ, nhưng lại muốn đem bọn họ làm ra những thứ này biện pháp công bố cho mọi người, để bọn họ đạt được nên có nghiêm phạt. Uchiha Itachi nghe xong Hỉ Cọc lời nói về sau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn bắt đầu cười lạnh. Nội tâm của hắn vô cùng phức tạp tịch. Chương 584, đồng ý gia nhập vào, cầu hoa tươi. Chương 584, đồng ý gia nhập vào, cầu hoa tươi. Uchiha Itachi cười lạnh đối với Hỉ Cọc nói ra, lời này cũng là nhằm vào ta à, ta đối với chúng ta Uchiha nhất tộc làm ra chuyện không thể tha thứ. Nghe được Uchiha lời nói về sau, Hỉ Cọc lại có vẻ vô cùng đạm nhiên, hắn nhẹ nhàng cười cười. Sở dĩ ta đã nói với ngươi, để cho ngươi đứng ở ta đây một phương để cho ngươi tới chuộc tội a. Chờ ngươi đem tội lỗi của ngươi chuộc không sai biệt lắm thời điểm, có thể đem này đôi con mắt lưu cho Sasuke, sau đó ngươi có thể bình yên rời đi. Ngươi bây giờ thân thể cũng không phải là đặc biệt tốt, sở dĩ thừa dịp ngươi còn có thể di chuyển, hy vọng ngươi có thể vì Uchiha làm chút cái gì. Nói như vậy, coi như là vì đệ đệ của ngươi Sasuke làm chút chuyện, ngươi không cảm thấy làm như vậy rất có ý nghĩa sao? Uchiha Itachi nghe được Hỉ Cọc lời nói về sau, dường như động tâm. Hắn đứng ở chỗ này nhìn một chút mảnh này hắn lớn lên thổ địa, sau đó sâu đậm thở dài một hơi. Lúc này, Uchiha Itachi dường như đã hạ quyết tâm. Được rồi, Hỉ Cọc, ta đáp ứng ngươi thỉnh giáo, bất quá ta nghĩ hỏi một câu, kế tiếp ngươi để cho ta làm cái gì đấy? Hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tiếp tục tại âm thầm bảo vệ cẩn thận Cổ Nộ Hạ thôn liền được, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi bảo vệ là Uchiha sóng Cổ Nộ Hạ thôn. Được rồi, ta còn muốn hỏi một câu, ở các ngươi trong Akatsuki tổ chức có phải hay không có một nữ nhân tên gọi Hoa Anh nào đâu? Uchiha Itachi đã linh giáo Hỉ Cọc lợi hại, cho nên đối với Hỉ Cọc hỏi ra mấy vấn đề này, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt tin tưởng, Hỉ Cọc sở dĩ biết Hoa Anh đào tên này, phải là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực nguyên nhân a. Sở dĩ Uchiha Itachi vô cùng lãnh đạm đối với Hỉ Cọc nói ra, đúng, tổ chức của chúng ta bên trong xác thực có một người gọi là Hoa Anh đào nhân, làm sao vậy đâu? Hỉ Cọc cười cười, đối với Uchiha Itachi nói ra, có thể hay không có cơ hội để cho ta cùng nàng thấy một cái đâu? Chẳng lẽ ngươi và cái này Hoa Anh đào quen biết sao? Ta không biết nàng, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ nàng, ta không cần cùng nàng trực tiếp gặp mặt. Ta có thể sau khi nói xong, trên mặt nở một nụ cười. Hắn cười đối với Uchiha Itachi nói ra, ta chỉ là muốn dùng ta đây mạn dễ kỳ u nhìn nàng một cái mà thôi, không bao lâu, chỉ cần mấy phút, sở dĩ ngươi không cần cảm thấy làm khó dễ. Uchiha Itachi thực sự bị Hỉ Cọc khiến cho có điểm hồ đồ, hắn tìm Hoa Anh đào muốn làm gì đâu? Bất quá hắn cũng không dám miên man suy nghĩ. Bởi vì hắn biết, hắn ở Hỉ Cọc trước mặt đơn giản là trong suốt. Bởi vì hắn bất kỳ ý tưởng đều sẽ bị Hỉ Cọc xem thấu. Kỳ thực Uchiha Itachi cũng không có nghĩ kỹ, hắn cũng không có dự định thật lòng quy thuận cùng Hỉ Cọc. Bất quá hắn nhớ dùng phương thức như vậy, có thể cùng Hỉ Cọc có nhiều hơn tiến triển. Sau đó đi được tới đâu hay tới đó, nhìn kế tiếp chính mình phải làm cái gì. Bất kể nói thế nào, Hỉ Cọc trong tay có một tấm trọng yếu con bài chưa lật. Cái này tấm trọng yếu con bài chưa lật đó chính là Sasuke. Sasuke cũng là Uchiha Itachi để ý nhất người. Vì thế, hắn hiện tại chỉ có thể bằng lòng Hỉ Cọc. Cái này dạng cũng là vì bảo toàn đệ đệ của hắn. Hắn chuẩn bị dựa theo nguyên lai kế hoạch đem Sasuke giao phó cho một cái đáng tin cậy nhân. Nguyên lai, Uchiha Itachi là chuẩn bị đem Sasuke giao phó cho đệ tam hổ cả đại nhân. Nhưng là kể từ bây giờ tình trạng đến xem, trước mắt vị này hổ cả đại nhân, địa vị thật là khó giữ được. Cho nên bây giờ, Uchiha Itachi cũng vô cùng làm khó dễ. Hắn vừa muốn lấy, muốn đem cái này dạng chuyện trọng yếu giao phó cho Hỉ Cọc. Lúc này Uchiha Itachi dường như lại cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ở hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt thân thể khỏe mạnh giống như cảm thấy có điểm không quá thoải mái. Vẻ mặt của hắn bắt đầu có chút biến động đứng lên. Hỉ Cọc nhìn lấy Uchiha Itachi kỳ quái biểu tình, cũng hiểu được vô cùng nghi hoặc. Ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Uchiha Itachi nhanh chóng đối với Hỉ Cọc nói ra, thật xin lỗi, ta bây giờ không có thời gian và ngươi ở nơi này tán gẫu, về sau chúng ta lại dùng còn lại phương thức tiến hành liên lạc a. Nếu như ngươi lại nhìn đến cái này chỉ màu đen chim to xuất hiện, vậy chính là ta chuẩn bị liên hệ ngươi, bởi vì tổ chức của chúng ta thủ lĩnh đã bắt đầu triệu tập chúng ta. Uchiha Itachi sau khi nói xong, thân thể hắn trong nháy mắt biến thành một đạo hắc ảnh, sau đó hóa thành một chỉ màu đen chim to, biến mất. Akatsuki căn cứ lại bắt đầu náo nhiệt lên, căn cứ thành viên bắt đầu ở nơi đây tụ tập. Một mảnh trong bóng tối, lần lượt từng bóng người lần lượt xuất hiện, mọi người đứng chung một chỗ làm thành một cái to lớn hình tròn. Một mạch người, long quá hai người bọn họ mới vừa từ họ rổ si man xảo huyệt không. Ba trở về, sở dĩ hai người bọn họ cũng là cuối cùng trình diện nhân. Akatsuki thủ lĩnh báo đạo, chậm rãi trợn mở con mắt. Kỳ thực vẻ mặt của hắn thoạt nhìn lên, thật chính là vô cùng thờ ơ, hắn trong ánh mắt tràn đầy thờ ơ, sau đó lạnh lùng nói, một mạch người, long quá, hai người các ngươi đem sự tình làm được như thế nào đây? Hắn nói xong xử lý sạch sẽ sao? Một mạch người trầm thấp đáp trả, hai người chúng ta cùng họ rổ si man tiến hành rồi ngắn ngủi giao thủ, bất quá cuối cùng vẫn để họ rổ si man chạy mất, hắn chạy tới bọn họ lão ca. Hơn nữa, họ rổ si man chính là cái kia trợ thủ, khải tư kỳ hắn dĩ nhiên dẫn bảo liễu một viên lựu đạn. Chương 585, tổ chức hội nghị, cầu hoa tươi. Chương 585, tổ chức hội nghị, cầu hoa tươi. Hắn đem hang ổ của bọn hắn tặng cái tận đáy hướng lên trời, hai người chúng ta lật một lần. Cuối cùng cũng không có tìm được thi thể của hắn, cho nên chúng ta không dám xác định, hắn có hay không là thật đã chết rồi. Lúc này Long Quá phi thường tức giận nói, chỉ cần người này còn sống, ta nhất định sẽ thân thủ giết chết hắn. Không nghĩ tới, Long Quá mới vừa tiến vào đến Akatsuki, nhận được đệ một cái nhiệm vụ chính là để hắn đi giết chết Orochimaru. Đáng tiếc hắn cũng chưa thành công, vì vậy tâm tình của hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Một mạch người ở nơi đây an ủi Long Quá, coi như hết, về sau còn có thể có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ phát hiện Orochimaru hành động quy tích, thế nhưng người này thật là sát thực, phi thường khó đối phó. Hắn là một cái cực kỳ không an ổn ra hỏa, nếu là hắn thật không tám còn sống, sớm muộn gì có một ngày sẽ gây ra chuyện gì tới, chờ đấy có manh mối chúng ta lại đi giết hắn một lần. Long Quá còn ở nơi này oán giận, hắn đều đã ăn ta một ít chú ngữ lực lượng, nhưng là còn chưa chết, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng tức giận à. Đúng lúc này, Hoa Anh Đào nói ra, nói đến không chết được ra hỏa, ta chỗ này cũng thu đến một phần đặc biệt trọng yếu ủy thác. Võ Đạo nghe được Hoa Anh Đào lời nói, về sau lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây đúng là một phần đặc biệt tin tức trọng yếu, hiện tại cảnh giới của chúng ta bên trong xuất hiện một cái sát nhân cuồng, vì vậy Sơn ẩn thôn ủy hội hy vọng chúng ta đi hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Ta nhớ được chuyện này cũng không thuộc về chúng ta quản à, chuyện như vậy hiện tại đều giao cho chúng ta làm sao? Không phải là như vậy, nhưng là gần nhất Sơn ẩn thôn những thứ này lý ra, đã cùng cái này sát nhân cuồng tiến hành rồi giao thủ, thế nhưng bọn họ đều không có giết chết cái này sát nhân cuồng. Ngược lại đều thành sát nhân cuồng thủ hạ bại tướng, người này thật chính là vô cùng lợi hại, hình như là một cái giết thế nào đều không giết chết người. Muốn là như vậy nói, vậy chuyện này có thể quá thú vị. Võ Đạo tiếp tục đối với hắn thủ hạ nói ra, Hoa Anh Đào, Ichia, Wender, ba người các ngươi cùng đi một chuyến Sơn ẩn thôn. Các ngươi đi xem, bọn họ nói cái này không giết chết ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Là, ba người bọn họ cùng kêu lên trả lời chuẩn bị xuất phát. Cổ nộ hạ thôn bên trong ủ trì hạ tộc địa, cũng hiện ra vô cùng náo nhiệt. Khi có cùng xả sủ kệ hai người bọn họ, đang huấn luyện bên trong sân tiến hành tu luyện. Bởi vì đây là hai người bọn họ, mỗi ngày bắt buộc chi giờ học, bất luận bọn họ nhiều vội vàng. Khi có đều sẽ theo xả sủ kệ cùng nhau tiến hành tu luyện. Mỗi ngày đại khái đều muốn tu luyện 2 giờ, sở dĩ làm như vậy. Không riêng là vì huấn luyện thân thể của chính mình, mà là để năng lực của mình biến đến càng mạnh. Cái này dạng cũng sẽ để hỉ cộc trong cơ thể trả cơ dạ sẽ không ngừng tăng thêm, để hắn kết ấn tốc độ biến đến nhanh hơn. Hỉ cộc mỗi ngày không ngừng tăng mạnh huấn luyện, chính là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Muốn phục hưng ngũ chi hạ, chỉ có thể làm cho mình biến đến càng mạnh. Giữa lúc hỉ cộc cùng xạ sủ kẻ còn ở nơi này tiến hành tu luyện thời điểm, đột nhiên hỉ cộc nghe được không trung có chim hót thanh âm. Hắn hơi trợn mở con mắt, chứng kiến không trung lại một lần nữa xuất hiện màu đen chim to. Thấy cái này màu đen chim to từ không trung xuất hiện, thật là để hỉ cộc cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hỉ cộc cùng ngũ chi hạ yết triệt đã có quá ước định. Hai người bọn họ một lần nữa phương thức liên lạc, chính là cái này chút màu đen chim to. Rõ ràng mới vừa đã gặp mặt, nhanh như vậy liền muốn lần nữa gặp mặt sao? Điều này làm cho Hỉ Cộc đặc biệt ngoài ý muốn. Bất quá Hỉ Cộc cảm thấy, mình và Uchiha Itachi gặp mặt sự tình, vẫn không thể nói cho Sasuke. Hắn xoay đầu lại, xem cùng với chính mình bên người tu luyện Sasuke, sau đó nhẹ giọng đối với Sasuke nói rằng: "Sasuke, ngươi trước ở chỗ này một mình tu luyện, ta đi ra ngoài một chút. Hỉ Cộc Kaka, ngươi có chuyện gì cần ta cùng nhau giúp một tay sao?" "Không cần, ta lần trước nhà xí." "Được rồi, vậy ngươi mau đi đi." Khi có một thân một mình, đi theo những thứ này màu đen chim to, đi tới một cái thoạt nhìn lên đặc biệt tận nút địa phương. Ở nơi này chu vi có rất nhiều cây cối. Muốn từ bên ngoài xem vào trong rừng cây tình trạng, thật 453 chính là vô cùng gian nan. Nhìn cách, Uchiha Itachi lần này chọn địa phương xác thực là vô cùng ẩn nấp. Rất nhanh, những thứ này chim to như lần trước giống nhau, nhanh chóng bắt đầu phân tán ra, đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại có một chỉ màu đen chim to, quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, nhanh chóng hóa thành Uchiha Itachi dáng dấp. Uchiha Itachi dáng dấp xuất hiện ở Hỉ Cộc trước mặt, hắn phi thường lo lắng đối với Hỉ Cộc nói rằng: "Hỉ Cộc, ngươi không phải muốn gặp Hoa Anh Đào sao? Hiện tại thì có một cái đặc biệt cơ hội tốt." Nghe được tin tức này về sau, Hỉ Cộc cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng đặc biệt vội vàng đối với Uchiha Itachi nói rằng: "Cơ hội gì? Chúng ta lập tức liền muốn đi Sơn ẩn thôn hoàn thành hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ, Hoa Anh Đào cũng tham gia. Bất quá còn có chúng ta một vị khác thành viên tham gia lần này nhiệm vụ, hiện tại tất cả mọi người đang đổi hướng sơn ẩn thôn trên đường. Bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là muốn cẩn thận một chút, không muốn bị bọn họ phát hiện, nếu như muốn tìm được Hoa Anh Đào. Chương 586, chỉ dẫn lộ tuyến, cầu hoa tươi. Chương 586, chỉ dẫn lộ tuyến, cầu hoa tươi. Vậy hãy cùng theo thiên thượng con kia hắc sắc chim to, hắn sẽ chỉ dẫn ngươi, ngươi bây giờ liền tới, càng nhanh càng tốt. Uchiha Itachi sau khi nói xong, trong nháy mắt lại một lần nữa không thấy bóng dáng. Không trung lại một lần nữa xuất hiện một chỉ màu đen chim to, hướng phía xa xa nhanh chóng bay lấy. Kỳ quặc thật là bị Uchiha Itachi khiến cho có điểm hồ đồ. Tại sao muốn vội vội vàng vàng đi sơn ẩn thôn đâu? Hắn đương nhiên nhớ kỹ thôn này là thuộc về nổ sở quốc cảnh. Hơn nữa trong Akatsuki tổ chức mặt thành viên, là cây khác chính là cái này sơn ẩn thôn. Cái này địa giới đặc biệt phức tạp, nó hỗn loạn ở vũ quốc cùng vân chi quốc ở giữa. Cách Hỉ Cực bọn họ cổ nổ hạ thôn, cũng không tính là đặc biệt xa. Uchiha Itachi như vậy sốt ruột nói cho Hỉ Cực tin tức này, cũng là bởi vì Uchiha Itachi cùng Hoa Anh Đào có rất ít cơ hội cùng một chỗ hợp tác. Lần này đúng là khó có được, hơn nữa Hỉ Cực lại muốn cùng Hoa Anh Đào gặp một lần, đây là một cái tuyệt hảo đích cơ hội. Nếu là không nắm chặt lời nói, về sau e rằng thật là không quá dễ dàng. Hơn nữa lần này, bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ Hoa Anh Đào, Uchiha Itachi chỉ còn lại có Bender. Cái này bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là đi thu phục Lạc Tây Khắc. Khi cục rốt cuộc hiểu rõ chuyện nguyên nhân thực sự, nguyên lai đây chính là Lạc Tây Khắc chân chính gia nhập vào Akatsuki thời gian. Khi cục cũng không hề nghĩ ngợi, ngay sau đó liền theo cái này chỉ chim to về phía trước bước đi như bay chạy. Khi cục tốc độ rất nhanh, tuy là hắn trên mặt đất, thế nhưng tốc độ của hắn lại tuyệt không so với thiên thượng cái này chỉ hắc sắc chim to chậm. Rất nhanh, Uchiha Itachi, Hoa Anh Đào, còn có Bender, ba người bọn họ liền đi tới sơn ẩn thôn. Bọn họ ở nơi này sơn ẩn thôn hồi hương trên đường nhỏ, thận trọng về phía trước tiêu sái lấy. Giữa lúc bọn họ ở phía trước tìm đường thời điểm, đột nhiên thấy đối diện trên cây treo từng cái thi thể. Có chút thi thể còn đang không ngừng đổ máu, máu rầm rề dáng vẻ, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng ác tâm. Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, những thứ này treo thi thể phía dưới, vẫn còn có một ít đồ án. Hơn nữa những thứ này đồ án, đều là dùng một ít tiên huyết tới tiến hành hội chế. Uchiha Itachi bọn họ tỉ mỉ nhìn một chút những thứ này đồ án, cũng không có phân biệt ra vẽ là cái gì. Bởi vì vẽ mấy thứ này, thật là đặc biệt kỳ quái. Hình dạng quái gì, vô luận như thế nào phân do cũng không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Bender ở chỗ này nhìn xong đồ án về sau, phi thường không hiểu nói, người này thật là quá kỳ quái à, hắn tại sao muốn giết nhiều người như vậy đâu. Nếu không phải là vì báo thủ, cũng không phải là vì cầu tài, chỉ là tùy tùy tiện tiện gặp người liền muốn giết sao. Hắn đơn giản là một cái sát nhân cùng ma à. Uchiha Itachi cũng không có ở nơi này xem náo nhiệt, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút tình huống nơi này, hắn dường như minh bạch rồi nguyên nhân chân chính. Trải qua hắn thăm dò về sau, hắn tổng kết ra ý tưởng. Ta cảm thấy hắn loại này giết người phương thức, mặc dù coi như vô cùng kỳ quái, thế nhưng chắc là có một loại ý nghĩa. Cho dù cái này dạng, sát nhân phương pháp cũng có rất nhiều loại a, không cần phải khiến cho phiền phức như vậy a. Ta xem hắn như vậy sát nhân phương thức, hoàn toàn là dường như ở tế tự lấy cái gì giống nhau, chẳng lẽ đây là một loại tế tự quy tắc hoặc là nghi thức sao? Mọi người đứng ở chỗ này, nghe Uchiha Itachi phân tích về sau, mỗi cá nhân đều nhíu mày lên. Trong lòng của bọn họ nhất thời cũng xuất hiện sát ý, như vậy mục tiêu thật là đáng yêu, bất quá nghe dường như lại có hơi phiền phức. Đúng lúc này, Bender xoay đầu lại, hướng về bên cạnh nhìn một chút, hắn hướng về phía Hoa Anh Đào nói rằng: "Hoa Anh Đào, ngươi cảm thấy võ đạo phái lấy ngươi và hai người chúng ta tới, có phải hay không có hắn ngụ ý nhỉ? Hắn lo lắng ta một hồi giết đỏ cả mắt rồi, sẽ đem Uchiha Itachi cùng nhau giết chết ta." Nghe lời này về sau, Hoa Anh Đào cũng không có cảm thấy chuyện này phi thường tốt cười. Lạnh lùng nhìn lấy Bender, sau đó đối với hắn nói ra, "Ta cảm thấy nói như ngươi vậy, tuyệt không buồn cười, hơn nữa ta cảm thấy, võ đạo thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy quái tâm tư. Hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ, ngươi cái này nói loại chuyện buồn chán này, chỉ là bởi vì ta là một cái cảm giác tính đặc biệt mạnh người. Sở dĩ chúng ta thủ lĩnh mới có thể phái ta đi tới nơi này, hơn nữa chỉ có ta đây trùng thoạt nhìn lên gầy yếu nữ tử, thích hợp hơn ở chỗ này làm mồi dụ a kéo." Bender nghe xong Hoa Anh Đào lời nói về sau, thật là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn thật không có nghĩ đến, võ đạo dĩ nhiên để Hoa Anh Đào để làm mồi nhử. Chẳng lẽ là chính bản thân hắn đánh giá cao chính mình tại thủ lĩnh trong lòng địa vị sao? Giữa lúc Bender còn ở nơi này suy nghĩ thời điểm, Hoa Anh Đào đối với Uchiha Itachi còn có Bender nói rằng: "Một hồi hai người các ngươi, theo ta nên cái gì đều hiểu, thế nhưng các ngươi không nên quên ẩn thân, bởi vì hung thủ liền tại cách đó không xa." Hoa Anh Đào một thân một mình đi ở phía trước, nàng đem Uchiha Itachi cùng Bender hai người nhét vào phía sau, chính mình một mình đi về phía trước. Quả nhiên Hoa Anh Đào không có đoán sai, khi nàng khoảng cách Uchiha Itachi cùng Bender rất xa thời điểm, ở tiền phương của nàng đột nhiên truyền đến một tiếng đặc biệt thanh âm thanh thúy. Chương 587, sát nhân của ma, cầu hoa tươi. Chương 587, sát nhân của ma, cầu hoa tươi. "Vị này xinh đẹp cô nương, ngươi chỉ có một người sao? Ngươi có muốn gia nhập hay không chúng ta siêu thần tổ trước đâu?" Hoa Anh Đào hiện ra vô cùng bình tĩnh, đứng ở chỗ này, cẩn thận thẩm thị đối diện nói chuyện cùng nàng cái này nhân loại. Cái này nhân loại thoạt nhìn lên niên kỷ cũng không lớn, hết sức tuổi trẻ, là một cái nam tử. Dáng dấp coi như là thập phần đẹp trai, hắn đứng ở Hoa Anh Đào phía trước, chặn Hoa Anh Đào lối đi. Quan sát một hồi về sau, Hoa Anh Đào khe khẽ đối với cái này nam tử trẻ tuổi nói rằng: "Cái gì là siêu thần tổ trước đâu?" Nghe được Hoa Anh Đào vấn đề về sau, Cái này nam tử trẻ tuổi bắt đầu hướng Hoa Anh Đào giải thích bắt đầu, siêu thần tổ chức cụ thể hàm nghĩa. Ta đây liền thật tốt cùng ngươi nói một chút, cái gì là siêu thần tổ chức? Loại này tổ chức là một cái đặc biệt thần bí tổ chức. Ở cái tổ chức này bên trong, có thể làm ngươi bất luận cái gì chuyện muốn làm, cũng tỉ như nói giết người, ngươi có thể tùy tiện giết. 527 không có ai sẽ chất vấn tội lỗi của ngươi, không chỉ có như vậy, siêu thần tổ chức siêu thần đại nhân còn có thể bởi vì hắn tín đồ giết người mà cảm thấy vui vẻ, từ đây ngươi còn có thể đạt được tưởng tượng. Hoa Anh Đào cảm thấy nghi ngờ đáp trả nam tử trẻ tuổi. Phải không, còn có như vậy tổ chức? Hoa Anh Đào biểu hiện ra một bộ khó tin dáng vẻ. Chứng kiến Hoa Anh Đào dường như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nam tử này vô cùng hưng phấn. Đương nhiên là có, nghĩ như thế nào gia nhập vào cái này siêu thần tổ chức sao? Nếu như nguyện ý, ta có thể coi làm ngươi người tiến cử a. Nào nghĩ tới lúc này, Hoa Anh Đào trong nháy mắt liền biến khuôn mặt, đặc biệt lạnh lùng đối với cái này nam tử trẻ tuổi nói rằng: "Thật xin lỗi, ta nói với ngươi chuyện này cũng không có hứng thú. Bất quá ta cảm thấy, ngươi liền chính là cái này siêu thần tổ chức thành viên a. Hơn nữa ngươi chính là trong miệng ngươi, chính mình nói cái loại này sát nhân cùng a." Nghe được Hoa Anh Đào lời nói về sau, người thanh niên cười lên ha ha. Hắn cảm thấy Hoa Anh Đào thật sự rất tốt được người, thậm chí có điểm khả ái, dĩ nhiên cho hắn một cái điên cuồng như vậy tên. Ngươi cái này xinh đẹp cô nương, nói tới nói lui thật là thập phần thú vị, nói thật ta thật sự rất tốt thích ngươi à. Nhưng là ta cũng không cách nào lưu ngươi đây, ngươi dĩ nhiên cho chúng ta nổi lên một cái như thế tội ác tên, nào có tàn nhẫn như vậy sự tình. Xem ra, ngươi đối với chúng ta có sâu đậm hiểu lầm nha, chúng ta chỉ là ở hướng chúng ta siêu thần tổ chức thủ lĩnh công hiến chúng ta tế phẩm mà thôi. Chỉ thấy cái này nam tử trẻ tuổi vừa dứt lời, lập tức liền tại phía sau lấy ra vũ khí của mình, đẹp trai ở trong tay trêu đùa lấy. Hắn một bên thao túng lấy vũ khí trong tay, một bên ở chỗ này cười điên cùng lấy, lúc này vẻ mặt của hắn biến đến đặc biệt dữ tợn. Hắn tựa như một cái sát nhân cuồng ma giống nhau, dường như sát nhân có thể làm cho hắn biến đến càng thêm vân vân. Ngươi người nữ nhân này, nếu ta cho ngươi cơ hội ngươi không phải quý trọng, như vậy xem ra ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi thành tiểu cống phẩm đưa cho chúng ta thần tổ chức thủ lãnh. Kế tiếp, ta để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cái loại này chảy máu vui vẻ, cái loại cảm giác này đặc biệt thoải mái. Ha ha ha. Kèm theo tiếng thét chói tai của hắn cùng tiếng cười, trong nháy mắt mà bắt đầu chuẩn bị động thủ. Hắn loại này tiếng cười thật là thập phần chói tai, khiến người ta nghe xong thật là kinh hồn táng đảm. Người này không là người khác, chính là Lạc Tây Khắc. Chứng kiến chính mình không cách nào khuyên bảo Hoa Anh Đào gia nhập vào bọn họ siêu thần tổ chức, như vậy hắn không chút lưu tình, liền hướng Hoa Anh Đào phát khởi tiến công. Nhưng là không đợi hắn động thủ, Uchiha Itachi cùng Bender hai người liền từ giữa rừng cây bỏ ra. Bọn họ đặc biệt ăn ý, liền rơi vào Hoa Anh Đào bên người. Hình như là Hoa Anh Đào hai cái thủ vệ giống nhau, thật chặt bảo vệ Hoa Anh Đào. Lạc Tây Khắc thấy dĩ nhiên lại xuất hiện hai người, thoạt nhìn lên tới bọn họ phải cùng đối diện cô gái này là một phe. Nếu nói như vậy, màn trò chơi này càng thêm có ý tứ. Lạc Tây Khắc chính là một cái thích khiêu chiến ra hỏa, vốn là chỉ nghĩ giết chết một cái. Hiện tại đi ra ba cái chịu chết, vì vậy Lạc Tây Khắc biến đến càng thêm điên cuồng. Bèn đỡ trước đi ra. Hắn hướng về phía đối diện Lạc Tây Khắc lớn tiếng nói, muốn cùng nữ nhân động thủ tính năng lực gì, để cho ta tới thử xem, nhìn trong tay ngươi bọn người kia đến cùng có thể hay không đem ta giết chết. Nghe được Bèn đỡ đang hướng về mình phát sinh khiêu chiến, Lạc Tây Khắc cũng không có lập tức động thủ. Hắn lớn tiếng đối với Bèn đỡ nói ra, ngươi rốt cuộc là ai nhỉ? Các ngươi là từ chỗ nào nhô ra? Hắn vừa nói một bên ở chỗ này cẩn thận quan sát Uchiha Itachi, còn có Bèn đỡ hai người bọn họ người kỳ quái. Bởi vì bọn họ mặc đơn giản là quá kỳ quái, đột nhiên hắn dường như có điểm bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ thành viên cũng là thú vị phi thường, hai nam một nữ. Lạc Tây Khắc chỉ vào Uchiha Itachi, còn có Hoa Anh Đào bọn họ cười ha ha. Ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai các ngươi là tên hệ tổ hợp, là cái nào gánh xiếc thú chạy đến a? Không đúng, không đúng. Nghe cái gia hỏa này ở chỗ này tầng tầng không ngớt nói đến đây chút, để Bender phi thường tức giận nói. Lúc này Bender đã vô cùng nổi giận, hắn lại cũng chịu không được, Lạc Tây Khắc ở chỗ này gỡ trách lời của bọn họ. Chương 588, nhất định chính là người bệnh tâm thần, cầu hoa tươi. Chương 588, nhất định chính là người bệnh tâm thần, cầu hoa tươi. Bender bị Lạc Tây Khắc tức giận con mắt đều muốn nô ra, hắn thật nhanh hướng về Lạc Tây Khắc liền mà tới. Hắn lớn tiếng nói, ngươi cái này ghê tởm gia hỏa, đầu có phải hay không có chuyện? Bởi vì lúc này Bender đã cảm thấy trước mắt cái này Lạc Tây Khắc dường như không phải là cái gì sát thủ, hắn hình như là một cái tinh thần bệnh. Dỗ Mạn Mẹo vô cùng tức giận, nhưng lại nhưng vào lúc này Lạc Tây Khắc lại không nhịn được, nhanh chóng bắt đầu xuất thủ cùng Bèn Đở đánh với nhau. Hắn huy động vũ khí trong tay, không ngừng hướng về Bèn Đở bắt đầu tập kích. Bèn Đở cũng là phi thường xảo diệu, lại tránh được Lạc Tây Khắc đối với hắn công kích. Song phương ở chỗ này đánh lẫn nhau lấy, Uchiha Itachi cùng Hoa Anh Đào cũng không có xuất thủ. Bất quá Bèn Đở cũng không có chủ động xuất kích, hay là đang tận lực tránh né Lạc Tây Khắc công kích, bởi vì hắn nhưng là một cái chiến đấu cao thủ. Sở dĩ tạm thời hắn không muốn lãng phí khí lực của mình, hắn đang quan sát đối phương tấn công hình thức cùng với hắn hành động quy tích. Lạc Tây Khắc chứng kiến Bẽn Đờ dĩ nhiên đối với mình bỏ mặc, tùy ý ở chỗ này tránh né cùng với chính mình công kích. Vì vậy hắn hiện ra vô cùng tức giận. Bất quá lúc này, hắn lại cảm thấy có điểm kiêu ngạo, chẳng lẽ đối diện người này là sợ hãi chính mình không dám hoàn thủ sao? Lạc Tây Khắc xuất hiện kiêu ngạo tâm tình, ở chỗ này chế nhạo lấy đối diện Bẽn Đờ. Người này thật sự là một ngu ngốc, nếu như thế sợ hãi ta, không bằng đầu hàng đi. Bẽn Đờ cũng không trả lời. Lạc Tây Khắc hay là tại cái này bên trong quan sát đến hắn đấu pháp, thì cậu cũng để xuống chim to chỉ dẫn phương hướng, không ngừng bắt đầu chạy như bay về phía trước lấy. Đúng lúc này, Lạc Tây Khắc nhanh chóng bay lên trên nhảy dựng lên, cả người đạp bên cạnh cành cây, nhanh chóng ở Bện Đở trên đầu bay qua. Sau đó huy động trong tay đại đao bổ về phía Bện Đở, hắn dường như thuận thế muốn cho Bện Đở tới một người một kích chí mạng. Chứng kiến Lạc Tây Khắc cái này dạng càn rỡ, Bện Đở không muốn lại tiếp tục nhịn. Hắn hướng về Lạc Tây Khắc phương hướng dùng hết vô cùng thể thuật, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng. Chỉ thấy hai tay của hắn bung lên, nhanh chóng đưa bàn tay phủi ở Lạc Tây Khắc trên người. Phanh! Thanh âm này thật chính là vô cùng cự đại, dường như rừng cây cây cối đều bị chấn được đung đưa. Chỉ có tiếng một ngụm máu tươi từ Lạc Tây Khắc trong miệng phun ra, bởi vì Bện Đở một chưởng này, xác thực là vô cùng dùng sức. Cái này nhưng làm Lạc Tây Khắc đánh một trở tay không kịp. Lạc Tây Khắc thân thể nặng nề rơi vào trên mặt đất, hắn nằm trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy. Nhìn lấy Lạc Tây Khắc bị chính mình đánh thảm như vậy, Bện Đở khinh thường nói một câu. Khoa tay múa chân như thế nửa ngày, cứ như vậy mấy lần, nghĩ đến ngươi rất lợi hại đâu, nào nghĩ tới liền tài nghệ này. Lạc Tây Khắc quỳ rạp trên mặt đất, lấy tay che cùng với chính mình vết thương, không ngừng ở chỗ này rên rỉ. Nhưng là vô dụng bao lớn mất một lúc, hắn dường như đột nhiên thay đổi dáng dấp. Cả người dường như không có bị qua tổn thương giống nhau, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về Bện Đở phương hướng, lại một lần nữa phát khởi công kích. Hắn một bên xông tới Bện Đở, hướng hắn chạy tới, một bên lớn tiếng hô, ngươi tên đáng chết này, cái này dạng đánh ta thật là rất đau à. Chứng kiến Lạc Tây Khắc biến thành người tốt, một cái dường như không có đã bị thương dáng vẻ, Bện Đở thật là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng Bện Đở cũng biến thành vô cùng hưng phấn, chỉ có cùng cao thủ như vậy quyết đấu, mới có thể để hắn bộc phát ra trong cơ thể năng lượng cường đại. Lạc Tây Cật Sư không muốn lại tiếp tục chịu được, lớn tiếng nói tiếp, ta thật là không thể chịu đựng được ngươi. Vốn là ngươi liền muốn tiếp thu chúng ta siêu thần tổ chức nghiêm phạt ta. Lạc Tây Khắc thoạt nhìn lên cũng không tính đặc biệt thông minh, thế nhưng sự thông minh của hắn lúc này dường như hiện ra vô cùng cao. Cao như vậy chỉ số IQ người làm sao sẽ như thế đần đâu? Lời này khiến người ta nghe cảm giác có điểm tự mâu thuẫn. Nhưng hắn xác thực chính là một cái người như vậy. Bởi vì Bện Đở đã đối với Lạc Tây Khắc phát khởi công kích, hơn nữa đem Lạc Tây Khắc đánh phi thường thảm. Sở dĩ lúc này Bện Đở mới cũng không là vô cùng chăm chú, hắn dường như thật là buông xuống chính mình cảnh giác, hắn thật là có chút ít xem Lạc Tây Khắc. Nào nghĩ tới, Lạc Tây Khắc tốc độ lại nhanh vô cùng. Hắn len lén ở rổ mạn mèo mạch máu bên trên, hái được Bện Đở dòng máu. Hắn những chi tiết này cũng không có gây nên Bện Đở chú ý, nhưng vào lúc này Lạc Tây Khắc lớn tiếng nói: "Ngươi tên đang chết này, chuẩn bị chịu chết đi." Lạc Tây Khắc vừa dứt lời, hắn liền thật nhanh lại một lần nữa chạy, chỉ thấy hai chân của hắn dẫm ở máu tươi của mình bên trên, sau đó nhanh chóng trên mặt đất vẽ ra một loại tiêu chí. Đây cũng là hỉ cực bọn họ đi tới nơi này, thấy trên mặt đất những thứ kia kỳ kỳ quái quái đồ án. Bện Đở cũng không phải ngồi không, chứng kiến Lạc Tây Khắc ở chỗ này làm những chuyện vô dụng này, hắn càng phi thường tức giận. Chỉ thấy hắn nhanh chóng dơ lên quả đấm của mình, lại một lần nữa đánh về phía Lạc Tây Khắc. Thanh âm hắn vô cùng vang dội, một quyền này thật chính là vô cùng nhanh, lại một lần nữa cắm vào Lạc Tây Khắc lồng ngực. Bất quá có lần trước giao hấn, Bện Đở lần này cũng là vô cùng cẩn thận tám. Chương 589, dĩ nhiên không có chết, cầu hoa tươi. Chương 589, dĩ nhiên không có chết, cầu hoa tươi. Hắn nhớ kiểm tra một chút, nhìn Lạc Tây Khắc có hay không bị chính mình đánh chết. Nhưng là Lạc Tây Khoa lại vô cùng ngoan cố chống lại. Bị Bện Đở nặng nề đánh một quyền về sau, Lạc Tây Cật Sư biến đến vô cùng tức giận. Hắn ở chỗ này tức giận vô cùng nói, ta vừa rồi đều đã cùng ngươi nói, đừng lại đánh ta, cái này dạng rất đau, ngươi tại sao còn không hết không có đâu. Lạc Tây Khắc dùng sức kéo một cái, đem Bện Đở nắm đấm từ lồng ngực của hắn mãnh liệt lôi đi ra ngoài. Chứng kiến Lạc Tây Khắc cố chấp như vậy, Bện Đở rốt cuộc tin Lạc Tây Khắc dĩ nhiên là bất tử chi thân. Chẳng lẽ cái này thật không phải là nghe đồn sao? Hiện tại Bện Đở cảm thấy Lạc Tây Khắc thật là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Lạc Tây Khắc đem Bện Đở nắm đấm lôi ra về sau, trên mặt lộ ra một tia gian trán đủ cười. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm trên ngón tay tiên huyết, dường như toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa bộ dạng. Lúc này hắn cũng biến thành vô cùng hưng phấn, ở chỗ này khe khẽ lẩm bẩm cái gì. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, nghi thức lập tức bắt đầu. Lạc Tây Khắc vừa dứt lời, hắn liền nhất thời thay đổi răng dấp, chỉ thấy hắn biến thành một cái, khiến người ta cảm thấy đặc biệt sợ bộ dạng. Cả người bị chia làm hai khúc, hơn nữa còn là màu sắc bất đồng. Loại này biến hóa kỳ diệu, để Bện Đở còn có đủ chi hạ ịt trịa thậm chí hoa anh đảo, đều cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Bọn họ đều bị chạm vung trước mắt sợ ngây người, cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy, đây là người sao? Đây quả thực là yêu quái. Khi có ở tại trong rừng cũng thấy tỉ mỉ, ngay cả hắn cũng hiểu được, thật chính là vô cùng kinh ngạc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này dạng người kỳ quái. Lạc Tây Khắc cũng không hề từ bỏ đối với Bện Đở tiến công, hắn hướng về phía Bện Đở phẫn nộ hô. Tên đáng chết này, đi chết đi. Nhưng là, Lạc Tây Khắc cử động lại vô cùng quái dị, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không có hướng trong tưởng tượng, hướng về Bện Đở khởi xướng tiến công. Hắn nhanh chóng tránh ra chính mình áo choàng, sau đó từ bên trong lấy ra một bả chùy thủ màu đen, nhanh chóng đem dao găm đâm vào lồng ngực của mình. Lạc Tây Khắc cái này phương pháp làm, để tất cả mọi người tại chỗ càng là thất kinh. Bện Đở không nhịn được nói ra, người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Dĩ nhiên dùng dao găm đâm về phía mình, hắn nhớ tự sát sao? Nhưng là nào nghĩ tới, đúng lúc này, Bện Đở đột nhiên cảm thấy thân thể phát ra đau đớn một hồi. Loại đau nhức này tim như bị dao cắt, dường như trái tim đều đi theo chân đau đứng lên. Lúc này cây chùy thủ này, dường như cắm vào Bện Đở trái tim giống nhau. Bện Đở lấy tay che cùng với chính mình ngực, thống khổ trên mặt đất rùng rằng. Lúc này hắn mới hiểu rõ, Lạc Tây Khắc là đang làm gì. Nhìn bên ngoài, hắn là ở đâm về phía mình. Nhưng là, thực tế hắn là đang dùng một loại ảo thuật, rời đi pháp đem loại đau khổ này rời đi cho Bện Đở. Hắn mục đích thực sự là dùng cây chùy thủ này tới đâm về phía Bện Đở. Bằng không, tại sao có thể có người cái này dạng tự mình hại mình chính mình đâu? Chứng kiến Lạc Tây Khắc loại thủ pháp này, Hỉ Cực ở trong lòng thầm nghĩ hắn loại này ảo thuật thật là quá tàn nhẫn. Lúc này Lạc Tây Khắc lại vô cùng hưng phấn, hắn ở chỗ này ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cuối cùng còn không ngừng nói lấy. Ha 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 ha. Đơn giản là quá sung sướng, ta thật là cao hứng a, loại này cùng người chia sẻ cảm giác thống khổ, thật là quá tuyệt vời. Cảm tạ chúng ta siêu thần thủ lĩnh đại nhân ngươi đem vĩnh viễn chí cao vô thượng, ta đem vĩnh viễn hưởng thụ ngươi vinh quang. Chứng kiến Lạc Tây Khắc cái dạng này, mọi người tâm lý đều hiểu, hắn hiện tại đã là siêu bên trong tổ chức thần một cái trung thực tín đồ. Hắn cái này dạng thua tay múa chân, ở tàn phá cùng với chính mình thân thể. Sau đó dùng ảo thuật đem loại đau khổ này rời đi cho người khác, thật là không muốn sống nữa. Hoa Anh Đào nhìn lấy Lạc Tây Khắc cái này liều mạng dáng vẻ, quả thực giống như một kẻ điên. Nàng xem bên cạnh Uchiha Itachi, sau đó nhẹ giọng nói với hắn: "Uchiha Itachi, ngươi xem hiểu hắn loại này siêu cấp năng lực sao?" Uchiha Itachi cũng ở nơi đây, cẩn thận quan sát đến Lạc Tây Khắc mỗi một cái động tác. Uchiha Itachi cũng nhìn thấu một ít cửa ngõ, bởi vì hắn mới vừa rõ ràng thấy, Lạc Tây Khắc đầu tiên là liếm liếm vết đờ huyết về sau, mới bắt đầu tiến hành rồi nghi thức bắt đầu. Nói như vậy, hắn có thể đem nỗi thống khổ của mình chuyển tới trên thân thể đối phương. Uchiha Itachi đem chính mình ý nghĩ cùng Hoa Anh Đào nói một lần. Hoa Anh Đào cũng vô cùng đồng ý Uchiha Itachi phân tích. Itachi, ngươi nói đúng vô cùng, bất quá hắn đến cùng vì sao sẽ không chết đâu? Uchiha Itachi lắc đầu, phi thường bất đắc dĩ đối với anh bà một. Táng Hoa nói ra, cái này ta cũng không biết, cho đến bây giờ ta cũng không có xem tính tưởng. Uchiha Itachi vừa cùng Hoa Anh Đào giải thích, một bên ở chỗ này gắt gao nhìn lấy đối diện cái này nổi điên ra hỏa, cũng chính là Lạc Tây Khắc. Hắn hy vọng có thể đi qua Lạc Tây Khắc mỗi một động tác, đến phân ra càng nhiều hơn tình báo trọng yếu. Nào nghĩ tới đúng lúc này, dỗ mạn thân thể đột nhiên bắt đầu biến lớn, hơn nữa giống như một cái khí cầu giống nhau. Cái dạng này thật chính là vô cùng dọa người, trong nháy mắt có một màu đen quái vật liền từ dỗ mạn trong cơ thể bỏ ra, chạy đến trên mặt đất về sau, liền hóa thành một cái đầm hắc thủy, sau đó liền biến mất không thấy. Chương 590, thống khổ rời đi pháp, cầu hoa tươi. Chương 590, thống khổ rời đi pháp, cầu hoa tươi. Ngay sau đó, vẽ đỡ lại lần nữa đứng lên, dường như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ hắn lại còn sống sao? Lạc Tây Cắt Sùa không dám tin tưởng đây là sự thực. Tâm tình của hắn lúc này đặc biệt tốt, hứng thú cũng vô cùng cao. Nhưng khi nhìn đến rỗ mạn béo lại còn sống về sau, hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Tên đang chết này, tại sao còn không chết đâu? Lạc Tây Khắc phi thường bất mãn hướng về phía Bện Đờ lớn tiếng hô. Lúc này Bện Đờ đã là vô cùng tức giận, hắn chưa từng có bị qua khuất nhục như vậy. Hắn cũng hướng về phía Lạc Tây Khắc lớn tiếng giống lên. Người đang chết này kẻ điên lá gan không nhỏ à, dám làm hư ta chân quý trái tim xem ta không làm thịt. Khi cọp đứng ở rừng cây bên cạnh không tám bên, lén lén quan chiến, không nói được một lời, hắn vốn chính là tới tham gia náo nhiệt. Vốn là, hắn chỉ nghĩ trông thấy Hoa Anh Đào, nào nghĩ tới, miễn phí nhìn một hồi thú vị như vậy được ảnh. Hơn nữa đi qua bọn họ chiến đấu, khi cọp còn chiếm được một ít tình báo quan trọng. Lạc Tây Khắc chứng kiến Bện Đờ đối với mình như vậy tức giận. Hắn còn ở nơi này không ngừng khiêu khích lấy Bện Đờ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cho ngươi tức chết, ngươi chính là làm không được, ngươi mơ tưởng làm thịt rồi ta. Ha ha ha. Thập phần tức giận Bện Đờ tuyệt đối sẽ không thả Lạc Tây Khắc, hiện tại hai người ở chỗ này tiếp tục đánh nhau. Chứng kiến hai người lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, Hoa Anh Đào lập tức đối với Uchiha Itachi nói rằng: "Uchiha Itachi, ngươi nhanh đi ngăn cản bọn họ, để bọn họ đừng lại đánh." Nghe lời này về sau, Uchiha Itachi cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn kinh ngạc xoay đầu lại hướng Hoa Anh Đào nói ra, chẳng lẽ không đưa cái này Lạc Tây Khắc diệt trừ sao? Người này rất đặc biệt, ta cảm thấy hắn phi thường thích hợp tổ chức của chúng ta, hơn nữa cũng phi thường thích hợp Bện Đờ. Lúc này Bện Đờ cùng Lạc Tây Khắc hai người đánh đuổi bụi. Đúng lúc này một ít màu đen chim to đột nhiên ngăn ở bọn họ ở giữa, chặn hai người chiến đấu. Ngay sau đó, Uchiha Itachi cái bóng chậm rãi hiện thân, ngăn ở hai người bọn họ ở giữa. Bện Đờ phi thường ngoài ý muốn đối với Uchiha Itachi nói ra, "Uchiha Itachi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đứng ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra đâu?" Uchiha Itachi phương pháp làm, thực sự để Bện Đờ cảm thấy vô cùng sinh khí. Đem hắn kéo vào chúng ta tổ chức. Uchiha Itachi vô cùng lãnh đạm đối với Bện Đờ nói, "Cái gì? Là hắn vẫn xứng vào chúng ta tổ chức, ngươi có phải hay không hồ đồ?" Bện Đờ tràn ngập oán khí đối với Uchiha Itachi nói. Nhưng vào lúc này, Hoa Anh Đào cũng hướng về Bện Đờ nói ra, "Đúng, chính là hắn, ta cảm thấy hắn rất thích hợp chúng ta." Ngay sau đó, Hoa Anh Đào lại lạc hướng đầu đi, nhìn về phía Lạc Tây Khắc. "Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào tổ chức của chúng ta đâu? Chúng ta là Akatsuki tổ cho." Khi cậu hiện tại rốt cuộc có thể lấy khoảng cách gần nhất tiếp xúc Hoa Anh Đào. Lạc Tây Khắc nghe được Hoa Anh Đào kiến nghị về sau, cũng không có cảm kích ngược lại cười ha ha. "Ha ha." Hắn bền bỉ nhìn lấy Hoa Anh Đào, sau đó mãn bất tại hồ nói, "Ngươi tiểu cô nương này thật muốn đi cùng ta đùa gì thế đâu? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không đồng ý gia nhập vào các ngươi tổ chức." Ta không hiểu, các ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Thế nhưng ta biết rõ, ta có ta sứ mạng của mình, như vậy thì là ta nhất định phải thuần phục chúng ta siêu thần tổ chức. Hoa Anh Đào cũng không hề từ bỏ, tiếp tục ở chỗ này khuyên lơn Lạc Tây Khắc. Ngươi biết ngươi siêu thần tổ chức thực sự rất nhỏ, ngươi như thế thích sát nhân, nên gia nhập vào lợi hại hơn tổ chức. Tổ chức của chúng ta là một cái phi thường lợi hại tổ chức, bởi vì tổ chức của chúng ta không gì làm không được. Ở tổ chức của chúng ta ở giữa, ngươi có thể tham gia các loại các dạng ám sát hoạt động, cùng một ít trọng yếu nhiệm vụ. hơn nữa thậm chí có thể tham gia chiến tranh, nhớ kỹ có chiến tranh địa phương nhất định phải có bóng dáng của chúng ta. Nghe được Hoa Anh Đào lời nói về sau, Lạc Tây Khắc dường như biến đến vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn cái này nhân loại đặc biệt thích sát nhân, chỉ cần nói đến liên quan tới chuyện giết người, hắn sẽ thay đổi hưng phấn không thôi. 773. Hắn tràn ngập nghi hoặc nhìn Hoa Anh Đào, bán tín bán nghi nói, ngươi nói là sự thật sao? Đừng ở chỗ này dọa ta, ta cũng không có lòng thanh thản cùng các ngươi ở chỗ này nói đùa hỉ cuộc biết rõ. Hoa Anh Đào bọn họ lần này nhất định có thể thành công thu nạp Lạc Tây Khắc. Thành công khuyên bảo hắn gia nhập vào Akatsuki. Như vậy bọn họ Akatsuki, từ nay về sau lại thêm một gã căn tương. Đối phó hẳn là càng khó khăn một ít ta. Thế nhưng lúc này, Kỳ Cọc cũng không có chuẩn bị quấy rầy bọn họ kế hoạch. Bởi vì này một lần, Kỳ Cọc đi tới nơi này có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hoa Anh Đào chứng kiến Lạc Tây Khắc đối với nàng thuyết pháp, đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Nàng nhanh chóng đối với Lạc Tây Khắc nói ra, ta đương nhiên không có lừa ngươi, ở chúng ta nơi đây, sẽ để cho ngươi có nhanh chóng hơn phát triển, cũng sẽ để cho các ngươi siêu thần tổ chức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng lại sẽ trở nên không ai không biết, không người không hay, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho người biết nhiều hơn sự lợi hại của các ngươi sao? Chương 591, tận lực tranh thủ, cầu hoa tươi. Chương 591, tận lực tranh thủ, cầu hoa tươi. Nghe được Hoa Anh Đào lời nói về sau, Lạc Tây Khắc ở chỗ này, nhanh chóng suy tính. Trải qua hắn suy nghĩ về sau, hắn lại một lần nữa đối với Hoa Anh Đào nói rằng, tổ chức của các ngươi, đều có các ngươi tên lợi hại như vậy, muốn ta còn có cái gì dùng, ngươi có phải hay không đang gạt ta, cùng ta đùa giỡn đâu. Hoa Anh Đào chứng kiến Lạc Tây Khắc có điểm tin tưởng mình, nàng nhanh chóng tiếp tục lại đối Lạc Tây Khắc cường điều lấy, chính mình không có lừa hắn. Làm sao biết chứ? Chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện như vậy đùa giỡn, nếu như không phải chúng ta nhìn chúng năng lực của ngươi. Kỳ thực ngươi nghĩ gia nhập vào tổ chức của chúng ta cũng là sẽ không cần ngươi. Lạc Tây Khắc chiếm được Hoa Anh Đào khẳng định về sau, dường như tâm tình biến đến đặc biệt hưng phấn cùng vui vẻ, hắn cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Kỳ Cọc đứng ở đằng xa, nhìn lấy Hoa Anh Đào chỗ quản lý tình năng lực, trong lòng thật là hết sức bội phục. Cái này Hoa Anh Đào thật là danh bất hư truyền, mặc dù coi như là một cái nhu nhược nữ tử, nhưng là thiết lập sự tình tới lại vô cùng quả đoán xem người cũng là đặc biệt chuẩn. Ta đương nhiên không có lừa ngươi, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đề nghị của chúng ta, bỏ lỡ cơ hội này, nhưng liền không có. Rất rõ ràng, Hoa Anh Đào đang dùng lấy lạt mềm buộc chặt phương thức. Kỳ Cọc đem toàn bộ thấy rõ tin tưởng, khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, người nữ nhân này thật là không đơn giản. Lạc Tây Khắc nghe được Hoa Anh Đào nói như vậy, hắn cũng không có cự tuyệt, mà là lại một lần nữa xác nhận một chút. Ngươi nói đều là thật sao? Hoa Anh Đào là người đàn bà thông minh, nàng lập tức đối với Lạc Tây Khắc nói ra, ngươi muốn nói như vậy nói, ta coi như ngươi đã đáp ứng rồi chúng ta đúng không? Dùng như vậy ngôn ngữ, càng thêm củng cố Lạc Tây Khắc lòng tin. Được rồi, bất quá ta hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng ta siêu thần tổ chức cụ thể nhiệm vụ, nếu như nói vậy, ta thực sự sẽ gia nhập vào các ngươi Akatsuki. Mắt thấy Lạc Tây Khắc liền muốn xác định chính mình muốn gia nhập đến Akatsuki. Nào nghĩ tới lúc này, Hoa Anh Đào đột nhiên cái bụng vô cùng đau nhức. Nàng lấy tay che cái bụng, sau đó ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng rên rỉ. Bụng của ta thật đau a, bụng của ta thật đau a. Chứng kiến Hoa Anh Đào thống khổ như vậy bộ dạng, Bẽ Nở cùng Ngụ Chỉ Hạ Uyệt Triệt đồng thời nhìn về phía Lạc Tây Khắc. Hai người bọn họ cảm thấy Hoa Anh Đào biến thành cái dạng này, nhất định là Lạc Tây Khắc tái dở trò quỷ. Bẽ Nở phi thường lo lắng đối với Lạc Tây Khắc nói ra, có phải hay không ngươi người này dở trò quỷ, nhanh chóng dừng tay. Lạc Tây Khắc nghe lời này về sau, cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lần này xác thực không phải hắn làm. Sở dĩ hắn đương nhiên cảm thấy hết sức oan uổng. Chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, sau đó phi thường vô tội nói ra, hiểu lầm, ta thực sự cái gì cũng không làm, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đùa gì thế? Vì sao vào lúc này lên cho ta diễn cái này vừa ra? Lạc Tây Khắc lúc này cũng cảm nhận được vô cùng bị khuất, rõ ràng chính mình thật là cái gì cũng không làm, nhưng là bọn họ lại đem cái này chịu tội giá họa ở tại trên người của mình. Bẽ Nở hiện ra vô cùng sốt ruột, hắn lại một lần nữa phẫn nộ nhìn về phía Lạc Tây Khắc. Ngươi còn ở nơi này nói xạo, chúng ta những người này ở giữa, chỉ có ngươi có loại cường đại này cách không đả thương người năng lực. Ngươi nếu là không muốn gia nhập chúng ta ạ cả sủ kỳ lời nói, ngươi thì cứ nói thẳng đi, hà tất dùng phương thức như vậy tiến hành đánh lên đâu. Ngươi làm như vậy có phải thật vậy hay không thật là quá đáng rồi, huống hồ Hoa Anh Đào vẫn là một cô gái. Nơi này mọi người đều không biết, còn có một người khác ở đây. Đó chính là Hỉ Cục, hắn đứng ở rừng cây ở chỗ sâu trong, cũng không có người phát giác sự hiện hữu của hắn. Uchiha Itachi mặc dù biết sự hiện hữu của hắn, thế nhưng hắn nhưng không biết chuyện này là Hỉ Cục làm. Bởi vì lúc này bọn họ hiện tại đem trọng tâm hoàn toàn rơi vào Lạc Tây Khắc trên người. Sở dĩ ngay cả Uchiha Itachi cũng bỏ quên Hỉ Cục tồn tại. Lạc Tây Khắc ở chỗ này vì mình không ngừng biện giải. Bởi vì hắn nhìn ra, Bẽ Nở cảm thấy chuyện này là hắn làm, rõ ràng không phải là mình làm, đương nhiên muốn làm ra biện giải. Chuyện này thật không phải là ta làm, ta vừa không có liếm đến người nữ nhân này huyết, hơn nữa vừa không có đứng ở cái kia vòng tròn bên trong, ta làm sao có khả năng đối nàng khởi xướng ta siêu năng lực đâu. Nghe được Lạc Tây Khắc biện giải về sau, Uchiha Itachi cũng hiểu được hắn nói phi thường có đạo lý, chẳng lẽ là Hoa Anh Đào ở chỗ này biểu diễn sao? Hắn khe khe đối với Hoa Anh Đào nói ra, Hoa Anh Đào, xem ra, ta phân tích quả nhiên không sai sĩ. Hắn cái này siêu cường năng lực nhất định phải liếm đến đối phương huyết, mới có thể để hắn tiến hành khâu kế tiếp. Nếu chúng ta đã biết rồi hắn kỹ năng, như vậy ngươi cũng không cần giả bộ nữa, mau dậy a. Hoa Anh Đào ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay ôm bụng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của nàng lăn xuống phía dưới lấy. Có thể nhìn ra, nàng dường như hết sức thống khổ. sau đó dùng lấy thanh âm yếu ớt đối với Uchiha Itachi nói ra, "Uchiha Itachi, ta thực sự không có trang bị. Ta cũng không biết làm sao vậy, bụng của ta đột nhiên liền đặc biệt đau nhức, ta cảm thấy nhất định là có người đối với ta làm cái gì. Ta thực sự không có ở nơi này cùng các ngươi biểu diễn, ta không có nói xạo, bụng của ta thực sự đặc biệt đau nhức." Chương 592, trong nháy mắt minh bạch rồi, cầu hoa tươi. Chương 592, trong nháy mắt minh bạch rồi, cầu hoa tươi. Nghe được Hoa Anh Đào rên rỉ thống khổ về sau, Uchiha Itachi trong nháy mắt dường như minh bạch rồi cái gì. Hắn đồng tử lần nữa ở nơi đây tìm kiếm. Trong nháy mắt, hắn dường như đã biết, Thủy Cộng cùng chính mình nói muốn gặp Hoa Anh Đào một lần chân chính ý nghĩa. Chuyện này thực sự cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chuyện này thật cùng Hỉ Cộng có quan hệ sao? Uchiha Itachi bắt đầu nhanh chóng hướng chu vi tìm đòi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy rừng cây phía trên con kia hắc sắc chim to, đây chính là hắn lưu lại cùng Hỉ Cộng liên lạc con kia chim to à. Uchiha Itachi càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Lạc Tây Khắc vẫn còn ở chứng minh cùng với chính mình, bởi vì hắn nhất định phải hướng Hoa Anh Đào chứng minh chính mình thanh bạch. Bởi vì chuyện này, thật cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Lạc Tây Khắc vén lên y phục của mình, bên trong lộ ra hắn mập mạp cái bụng, căn bản không có bất kỳ vũ khí nào, hơn nữa cũng không có bất kỳ vết thương. Các ngươi hảo hảo nhìn, 680 xem rõ ràng, ta có vết thương trên người sao? Ta cũng không có lừa các ngươi vẫn là chính mình tìm nguyên nhân a, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi có phải hay không ăn phá hư cái gì đồ vật, sau đó ở chỗ này giá họa cho ta ư? Hoa Anh Đào vẫn là ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay ôm bụng, dường như hết sức thống khổ dáng vẻ. Hoa Anh Đào ở nơi đó riêng gì? Lạc Tây Cắt Su ở bên cạnh không ngừng giải thích. Bây giờ tràng diện thật chính là vô cùng hỗn loạn, mọi người đều không biết nên làm thế nào cho phải. Bẽn đờ đối với cái tràng diện này, dường như cũng không có quá mức để ý, hắn cũng không thèm để ý Hoa Anh Đào chết sống. Chỉ là Uchiha Itachi biểu tình, lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Hắn đứng ở chỗ này, hướng về xa xa con kia hắc sắc chim to không ngừng nhìn quanh. Bởi vì này không đặc biệt chim to, đúng là mình lưu cho cùng Hỉ Cộng, liên lạc chính mình con kia hắc sắc chim to sao? Hiện tại Uchiha Itachi đi qua cái này chỉ chim to, đã cảm ứng đáp lời, Hỉ Cộng đã tới nơi đây. Nhưng là vì sao, hắn xuất hiện ở nơi này nhưng vẫn không có hiện thân đâu. Đột nhiên, Uchiha Itachi dường như minh bạch rồi cái gì. Chẳng lẽ Hoa Anh Đào tình huống, cùng Hỉ Cộng có quan hệ, là Hỉ Cộng đang làm vì sao? Lúc này Uchiha Itachi cũng không quyết định chắc chắn được, hắn không biết sự tình nên như thế nào giải quyết, vẻ mặt của hắn cũng hiện ra vô cùng hỗn loạn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hỉ Cộng mất lớn như vậy tình, thật ra yêu cầu cùng Hoa Anh Đào gặp mặt. Chẳng lẽ mục đích gặp mặt chính là vì để cho Hoa Anh Đào đau bụng lăn lộn đầy đất sao? Giữa lúc Uchiha Itachi còn ở nơi này suy nghĩ thời điểm, đột nhiên đối diện con kia hắc sắc chim to liền biến mất không thấy, ngay sau đó Hỉ Cộng cũng rời khỏi nơi này. Bẽn Đờ hiện ra vẫn là vô cùng thờ ơ chứng kiến Hoa Anh Đào trên mặt đất không ngừng ôm bụng, sau đó hay là tại cái này bên trong không ngừng dằn vặt nàng, nàng hiện ra có điểm không nhịn được. Hoa Anh Đào, ngươi muốn dằn vặt tới khi nào? Ngươi cũng đừng quên thân phận của chính ngươi, ngươi là một cái nị dạ, chẳng qua là một cái đau bụng mà thôi. Về phần ngươi dằn vặt thành cái dạng này sao? Bình thường thụ thương, ta cũng không thấy ngươi chật vật thành cái dạng này nha. Ngươi còn là mau dậy à? Chúng ta đều rất vội vàng, ngươi vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí chúng ta mọi người thời gian. Lúc này Hoa Anh Đào hiện ra đặc biệt suy yếu, mồ hôi từ nàng gò má bên trên hướng hạ lưu phun đầy. Nàng lấy tay che cùng với chính mình cái bụng, sau đó hướng về phía Bẽn Đờ nói ra, ta bụng của ta thật là rất đau, không riêng đau bụng. Ý thức của ta cùng thân thể, dường như cũng không chịu tự mình chi phối, ta cảm thấy ta không động được. Hoa Anh Đào sau khi nói xong liền ngất đi, Bẽn Đờ cảm thấy cái này có điểm quá khoa trương đi. Bình thường thời điểm, hắn đã cảm thấy nữ nhân vô cùng phiền phức. Hôm nay cùng Hoa Anh Đào cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chứng kiến Hoa Anh Đào lại cái này dạng làm lỡ chuyện này, Bẽn Đờ hiện ra vô cùng không tình nguyện, cũng biến thành đặc biệt phiền não. Hắn đặc biệt không nhịn được đối với Uchiha Itachi nói ra, liền không thể cùng những nữ nhân này cùng đi chấp hành nhiệm vụ, thật là quá phiền toái. Uchiha Itachi, ngươi đừng ngăn ta, ta đem người này đầu thoáng cái chặt xuống, sau đó đổi lấy tiền phân cho ngươi một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lấy Bẽn Đờ bộ dạng, Uchiha Itachi xin khuyên bắt đầu hắn tới. Bởi vì Uchiha Itachi tâm lý đặc biệt tin tưởng, Hoa Anh Đào cùng thủ lĩnh võ đạo quan hệ giữa phi thường tốt. Nếu như Bẽn Đờ thực sự vào lúc này đem Hoa Anh Đào giết lời nói, như vậy sau này trở về, Bẽn Đờ cũng không thấy có lệnh ở đến lúc đó, võ đạo cũng nhất định sẽ giết Bẽn Đờ. Bẽn Đờ, ta khuyên ngươi còn là phải suy tính một chút, chỉ bằng Hoa Anh Đào cùng võ đạo quan hệ giữa. Nếu như tổn thương Hoa Anh Đào lời nói, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ có hậu quả nghiêm trọng sao? Bẽn Đờ mãn bất tại hồ nhìn về phía Uchiha Itachi. Vậy thì có cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Ta cũng không sợ. Uchiha Itachi không muốn cùng Bẽn Đờ ở chỗ này làm lỡ thời gian. Hắn biết Hoa Anh Đào đối với Vu Hiểu tổ chức mà nói là nhân vật vô cùng trọng yếu. Vì thế, hắn đem ngất đi Hoa Anh Đào vác tại trên lưng mình. Đi thôi, chúng ta hay là trở về đi thôi. Bẽn Đờ cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn theo Uchiha Itachi chuẩn bị phản hồi căn cứ. Chương 593, chẳng lẽ là vừa khớp, cầu hoa tươi. Chương 593, chẳng lẽ là vừa khớp, cầu hoa tươi. Lúc này Hỉ Cộc cũng hướng về Uchiha tộc địa phản hồi. Rất nhanh Hỉ Cộc liền trở về Cổ Nộ Hạ thôn. Hỉ Cộc vô cùng sốt ruột, bởi vì lúc này sắp trời đã tối, vì nhanh đi về, hắn tăng nhanh chính mình bước chân. Mắt thấy Hỉ Cộc thì sẽ đến Cổ Nộ Hạ thôn. Đột nhiên, Hỉ Cộc nghe trong rừng cây có cái nữ hài ở tiếng khóc. Đã trễ thế này, trong rừng cây tại sao có thể có cô gái thanh âm đâu? Hỉ Cộc vô cùng kỳ quái, thế nhưng nghe được cái này tiếng khóc, Hỉ Cực cũng không có thể ngồi xem mặc kệ a. Nếu quả như thật là nữ hài gặp nguy hiểm gì hoặc là khó khăn nói, Hỉ Cực cảm giác mình hẳn là quá đi rút một chút. Sở dĩ hắn theo thanh em đi tới, Hỉ Cực vô cùng cẩn thận, rất sợ đối diện sẽ có dạng nào chạm muốn dị thường, hắn cũng không có gấp phản hồi cô nổ hạ thôn. Theo phía trước nữ hài tiếng khóc rất nhanh, Hỉ Cực liền đứng ở đằng xa, nhìn thấy một cô gái bị trói ở tại trên cây to, tay chân đều dùng sợi dây buộc trong miệng còn bị bỏ vào một tấm vải nhét vào, bất quá xem ra chắc là chặn cũng không phải là đặc biệt kín. Đã trễ thế này, cô gái này tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là có người bắt cóc nàng sao? Bất quá, nói như vậy nói, cũng không đúng tình nha. Nếu là thật có người bắt cóc nàng, làm sao sẽ đem nàng đơn độc ném ở trong rừng cây đâu? Kỳ Cọc càng nghĩ càng thấy được chuyện này vô cùng kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không có thể thấy chết mà không cứu được nha. Vì có thể lý do an toàn, Kỳ Cọc nghĩ đứng ở bên cạnh quan sát một hồi. Kỳ Cọc đứng ở chỗ này nhìn một hồi, chỉ thấy cô gái này chu vi cũng không có người khác xuất hiện. Nữ hải còn ở nơi này không ngừng kêu cứu. Bởi vì trời đã tối rồi, Kỳ Cọc cũng không có thấy đối phương cô gái này là ai. Kỳ Cọc cảm thấy cái này tình trạng có điểm kỳ quái, là ai đem một nữ hải tử trói lên trong rừng cây, sau đó bỏ ở nơi này mặc kệ đâu? Bọn cướp vì cái gì chứ? Chẳng lẽ chính là vì hù dọa một chút nàng sao? Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chỉ thần bí chim to. Cái này chỉ thần bí chim to, ở nữ hải chu vi không ngừng lẩn quẩn. Nó phách động lấy nó hai cái to lớn cánh, sau đó không ngừng hướng về nữ hải, bắt đầu hét dầm lên. Nữ hải chứng kiến chim to xuất hiện về sau, dường như biến đến càng thêm kinh hoàng. Nàng ở chỗ này không ngừng rùng rằng, nhãn thần cũng biến thành hoảng loạn. Tuy là Hỉ Cọc thấy không rõ lắm nữ hải biểu tình trên mặt, thế nhưng đi qua nữ hải tiếng kêu, hắn dường như sâu đậm cảm nhận được nữ hải sợ hãi trạng thái. Nghe được nữ hải tiếng kêu thảm thiết, Hỉ Cọc quyết định chuẩn bị đi giúp một tay cô gái này. Đây chính là tại bọn họ cổ nổ hạ thôn trong vòng phạm vi quản hạt, hơn nữa lập tức phải đến đủ chỉ hạ tộc địa. Hỉ Cọc thành tiểu an ninh đại đội đội trưởng, là không có khả năng thấy chết mà không cứu được. Lúc này chim to đã bay về phía nữ hải, sau đó dùng miệng không ngừng lẩm bẩm lấy nữ hải y phục trên người. Nữ hải ở chỗ này không ngừng rùng rằng, chứng kiến chim to cùng khuê nữ nơi đây không ngừng tranh đấu lấy. Hỉ Cọc trong nháy mắt liền xuất hiện ở chim to trước mặt. Chim to đang chuẩn bị đối với nữ hài hạ thủ, nhưng khi nhìn đến Hỉ Cọc tử đột nhiên xuất hiện, nó ngừng lại. Hỉ Cọc đi tới trước mặt, mới nhìn ra nữ hài là ai. Nguyên lai nữ hài là Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử. Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử chứng kiến Hỉ Cọc xuất hiện, thật là cao hứng phi thường, nàng dường như thấy được cứu tinh giống nhau. Đặc biệt hưng phấn ở chỗ này, đối với Hỉ Cọc lớn tiếng hô: "Uchiha Hỉ Cọc, ngươi nhanh mau cứu ta." Nghe được Ngọn Ngọt Thanh Tú chết tiếng hô về sau, Hỉ Cọc thật chính là vô cùng ngoài ý muốn. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi trói ở chỗ này?" Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử dùng sức đem trong miệng khối kia bại rách, thủ ở trên mặt đất, nàng thở hổn hển, sau đó nhìn đối diện cái này chỉ chim to. Xem cái này Ngọn Ngọt Thanh Tú chết nhãn thần, Hỉ Cọc thật chính là vô cùng ngoài ý muốn, chẳng lẽ là cái này chỉ chim to đem vỡ đến nơi này? Là nó sao? Là nó đem ngươi mang tới chỗ này tới? Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử dùng sức gật đầu, sau đó đối với Hỉ Cọc lớn tiếng nói: "Đúng là cái này chỉ chim to đem ta bắt tới, bất quá trói người của ta cũng không phải là nó. Cái kia là ai? Người kia ở đâu đây?" Hỉ Cọc nghi ngờ nhìn về phía Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử, sau đó ở chỗ này không ngừng hỏi thăm. "Ta cũng không biết người kia đi nơi nào, đem ta nhét vào chỗ này, về sau hay dùng cái này chỉ chim to đến xem ta. Ngươi đến cùng đắc tội người nào?" "Ta không có đắc tội ai, nhanh chóng cứu ta với." Hỉ Cọc cùng Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử hai người ở chỗ này nói thời điểm, chim to nhanh chóng hướng về Hỉ Cọc bắt đầu phát khởi tiến công. Nó đưa ra chính mình thật dài móng vuốt, sau đó dụng lực hướng về Hỉ Cọc thân thể bổ tới. Hỉ Cọc nhanh chóng né tránh. Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử đặc biệt thật lòng ở chỗ này nhắc nhở Hỉ Cọc. Tuy là Hỉ Cọc còn ở nơi này cùng Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử nói, thế nhưng lúc này, hắn đã thấy chim to, coi hắn là thành tập kích mục tiêu. Hỉ Cọc không chút hoang mang hướng chỗ bên cạnh tránh lóe lên một cái, chim to cũng không có bắt được Hỉ Cọc, vì vậy hiện ra vô cùng tức giận. Chỉ thấy cái này chỉ chim to hướng về bầu trời phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Nghe được cái này chim to phát ra thanh âm, Hỉ Cọc cũng là cảm thấy thanh âm này vô cùng chói tai, không khỏi nói một tiếng ôi. Chương 594, kỳ quái chim to, cầu hoa tươi. Chương 594, kỳ quái chim to, cầu hoa tươi. Đây là cái gì chim hót? Làm sao khó nghe như vậy? Không nghĩ tới, Hỉ Cọc lời nói dường như chọc giận cái này chỉ chim to. Nó dường như có thể nghe hiểu Hỉ Cọc đang nói cái gì. Chim to khiêm tốn nhanh chóng hướng Hỉ Cọc lại một lần nữa phát khởi công kích, chỉ thấy lần này tốc độ của nó thật nhanh. Hơn nữa công kích độ mạnh yếu, dường như cũng so với vừa rồi lớn rất nhiều, hai cái móng vuốt đồng thời chụp vào Hỉ Cọc. Mắt thấy cái này chim to móng vuốt đã bắt hướng về phía Hỉ Cọc hai cái bả vai. Hỉ Cọc dùng sức lui về phía sau một bước, sau đó tập trung trong cơ thể trả cờ dạ, nhanh chóng hướng chim to phát khởi công kích. Cương đại trả cờ dạ lực lượng để chim to không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bị Hỉ Cọc công kích, chim to cũng không dừng hướng về sau tiến hành né tránh. Nó không nghĩ tới, Hỉ Cọc trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho chim to cũng cảm thấy không kịp đề phòng. Nhưng là, cái này dạng cái này chỉ chim to cũng không có chút nào ý lùi bước. Nó cũng là hướng về Hỉ Cọc khởi xướng công kích, chỉ thấy lần này, nó dường như cũng bắt đầu vận dụng nó siêu cường kỹ năng. Để Hỉ Cọc cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này chỉ chim to lực lượng dường như phi thường cường đại. Nó phá hủy lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy cái này chim to hướng về Hỉ Cọc khởi xướng công kích, một đạo ánh sáng màu xanh theo chim to móng đuốt liền phóng bắn ra. Hỉ Cọc cũng nhanh chóng vận dụng trong cơ thể trả cờ dạ, bắt đầu tiến hành ứng đối một cổ cường đại trả cờ dạ lực lượng, từ hỉ cộc trong cơ thể thả ra ngoài. Chỉ thấy ở hỉ cộc lòng bàn tay, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cường đại có lực trả cơ dạ lực lượng cầu. Nay cổ cường đại trả cơ dạ lực lượng cầu, đem chim to phát bắn ra cổ lực lượng này, chắn hỉ cộc phía trước, sau đó hướng về chim to bắn trở về. Chim to bị cái này đánh trở về siêu lớn lực lượng đánh lui rất xa, mới vừa rồi còn trên không trung treo chim to, lúc này đột nhiên không kiên trì nổi. Dĩ nhiên từ giữa không trung rơi xuống đất. Chứng kiến chim to đã thụ thương, Hỉ Cộc cũng không có lại tiếp tục tiến hành truy kích, bởi vì hắn biết hiện tại mau cứu người quan trọng hơn. Hỉ Cộc nhanh chóng tới gần Ngọt Ngọt Thanh Tú chết vị trí, sau đó giúp đỡ hắn giải khai trên người dây thừng cùng với trên chân sợi dây. Ngọt Ngọt Thanh Tú tự chứng kiến Hỉ Cộc đã đem chim to đánh đuổi trở về, nàng vô cùng hưng phấn. Ôm lấy Hỉ Cộc mà bắt đầu thất thanh khóc giống lên, một bên khóc vừa hướng Hỉ Cộc nói rằng: "Hỉ Cộc thật là quá cảm ơn ngươi, ngươi nếu như không tới, ta có khả năng đều bị cái này chỉ chim to ăn hết." Hỉ Cộc đặc biệt khó hiểu, Ngọt Ngọt Thanh Tú tử nhưng là một cái phi thường lợi hại nữ dạ, làm sao sẽ bị một con chim lớn đã không chế đâu. Hắn đương nhiên muốn đem sự tình làm rõ ràng, sở dĩ hắn cũng chút nào vô ẩn lừa gạt đối với Ngọt Ngọt Thanh Tú tử phát khởi nghi vấn. "Ngọt Ngọt Thanh Tú tử, ngươi là làm sao tới nơi này? Cùng cái này chỉ chim to trong lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ là không phải có thể cùng ta giải thích một chút a?" Nói rất dài dòng a. Hỉ Cộc bị Ngọt Ngọt Thanh Tú tử khiến cho có điểm hồ đồ, làm sao lại nói rất dài dòng cơ chứ? Chẳng lẽ mình làm sao bị cái này chim to lấy đến cái này cái kỳ quái địa phương, đều không biết sao? Hỉ Cộc nghi hoặc nhìn Ngọt Ngọt Thanh Tú tử cái kia, nghĩ đến chim to lại một lần nữa từ trên mặt đất bay, hướng về Hỉ Cộc cùng Ngọt Ngọt Thanh Tú chết phương hướng tới một cái mãnh liệt lao xuống, lần này, thế công của nó vẫn vô cùng hung mãnh. May mà Hỉ Cộc phản ứng đúng lúc, bắt lại Ngọt Ngọt Thanh Tú tử, sau đó dùng thân thể của chính mình chặn chim to. Bất quá chim to trùng tính lớn vô cùng, tuy là Hỉ Cộc cùng Ngọt Ngọt Thanh Tú tử hai người tránh thoát chim to, thế nhưng ở chim to cánh kích động phía dưới, hai người bọn họ vẫn là ngã trên mặt đất. Vì có thể bảo vệ được Ngọt Ngọt Thanh Tú tử, Hỉ Cộc dùng thân thể của chính mình chặn Ngọt Ngọt Thanh Tú tử, nhưng là chim to lực lượng rất lớn, hai người đều ngã trên mặt đất, khiến cho Hỉ Cộc thật là có chút ngượng ngùng. Luôn luôn được xưng là hoa tâm đại củ cải Hỉ Cộc, lần này thật là không muốn chiếm Ngọt Ngọt Thanh Tú chết tiện nghi, đều là cái này chim to dở trò quỷ. Ngay sau đó, Hỉ Cộc nhanh chóng duệ khởi Ngọt Ngọt Thanh Tú tử, Ngọt Ngọt Thanh Tú tử gò má nổi lên một tia hồng nhuận. Nhìn lấy Ngọt Ngọt Thanh Tú tử gò má mọc lên một tia hồng nhuận, Hỉ Cộc nhanh chóng buông lòng ra cầm chặt lấy Ngọt Ngọt Thanh Tú tử cánh tay. Sau đó không có ý tứ đối với Ngọt Ngọt Thanh Tú tử nói ra, thực sự không có ý tứ, ta vừa rồi không phải cố ý, ta chỉ là vì tránh con kia chim to mà thôi. Ngọt Ngọt Thanh Tú tử cũng ở nơi đây ngượng ngùng đối với Hỉ Cộc nói ra, không có gì Hỉ Cộc, ta muốn cảm ơn ngươi, ta đương nhiên biết ngươi là vì cứu ta. Làm Ngọt Ngọt Thanh Tú tử cùng Hỉ Cộc còn ở nơi này nói cảm tạ lúc, con kia chim to lại một lần nữa bay, nó lại một lần nữa hướng về Hỉ Cộc cùng Ngọt Ngọt Thanh Tú chết phương hướng vọt qua năm. Năm tới, Hỉ Cộc vốn không muốn cùng cái này chim to làm nhiều tính toán. Nào nghĩ tới, cái này chim to lại cái này dạng dây dưa không ngớt. Vì vậy để Hỉ Cộc vô cùng tức giận, chỉ thấy Hỉ Cộc đem trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng truyền đặt đến tay phải của mình. Sau đó Hỉ Cộc dùng sức hướng về chim to phương hướng, vung ra quả đấm của mình. Một quyền này đem chim to đánh ra rất xa, chim to bị Hỉ Cộc đánh phát ra bi thảm tiếng kêu rên. Cái này chỉ chán ghét chim to, rốt cuộc bị Hỉ Cộc đánh được vô ảnh vô tung. Hiện tại rốt cuộc có thể an tĩnh lại. Hỉ Cộc cũng rốt cuộc có thể cùng Ngọt Ngọt Thanh Tú tử thật tốt trò chuyện. Chương 595, hỗ trợ thoát hiểm, cầu hoa tươi. Chương 595, hỗ trợ thoát hiểm, cầu hoa tươi. Ngọt Ngọt Thanh Tú tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhưng là một cái phi thường lợi hại nữ dạ, như thế nào còn sẽ bị một con chim lớn khống chế đâu? Hỉ Cộc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sở dĩ hắn hy vọng Ngọt Ngọt Thanh Tú tử có thể cho hắn một cái câu trả lời hài lòng. Ta cũng không biết cái này chỉ chim to là từ lâu tới, ta thật không có đắc tội nó. Cái này chỉ chim to phải có một cái chủ nhân, phía trước thời điểm, ta liền gặp một lần. Đó là một cái gầy keo thật cao nam tử, không biết tại sao, nam tử này cùng cái này chỉ chim to đem ta mang đến nơi này. Sau đó liền đem ta buộc ở tại trên cây to, ngay sau đó nam tử này đi nơi nào ta cũng không biết, ta không còn có gặp qua, có thể là cái này chỉ chim to đói bụng, muốn cho ta làm cái này chỉ chim to thức ăn sao? Hỉ Cộc đứng ở nơi này không tám giảm đặc biệt nghiêm túc nghe Ngọt Ngọt Thanh Tú tử giảng thuật chuyện này, nhưng là Ngọt Ngọt Thanh Tú tử chỉ biết nhiều như vậy, điểm ấy manh mối thật là quá ít. Ngươi nhận thức cái này chỉ chim to chủ nhân sao? Cũng chính là ngươi nói nam tử kia, ta đã thấy cái này nhân loại mấy lần, cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là ta không biết cái này nhân loại, cũng không biết hắn là làm gì, càng không biết hắn tại sao muốn bắt ta. Thiên đô đã trễ thế này, hay là trở về Cổ Nộ Hạ thôn a. Cảm ơn ngươi đủ chỉ hạ Hỉ Cộc, nếu không phải là ngươi, ta tối hôm nay thật là khả năng thực sự thành lấy chim to thức ăn. Ngươi khách khí với ta cái gì, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ sao? Đúng rồi, ta còn đã quên hướng ngươi giới thiệu ta. Ta hiện tại nhưng là chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn an ninh đại đội trưởng, vì thế, liên quan tới loại chuyện như vậy, vốn là cũng là ta phần bên trong trách nhiệm. Vậy thật phải chúc mừng ngươi nha, Uchiha Hỉ Cộc. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đảm nhiệm chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn an ninh đại đội trưởng, đây chính là một chuyện đáng giá ăn mừng a. Coi như hết, ngươi có thể đứng ở chỗ này khó coi ta, ngươi nhưng là một cái phi thường lợi hại đi ra. Ngọt Ngọt Thanh Tú tử ở chỗ này cùng Hỉ Cộc cùng nhau hướng đi tới. Đi tới, Ngọt Ngọt Thanh Tú tử đột nhiên nói mắt cá chân chính mình đặc biệt đau. Ngọt Ngọt Thanh Tú tử nửa ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó dùng tay che cùng với chính mình chân mắt cá, biểu hiện dường như phi thường thống khổ dáng vẻ. Ôi, đau chết mất, chân của ta dường như không thể đi. Nghe nói như thế về sau, Kỳ Cọc dừng bước. Chứng kiến Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử biểu tình hết sức thống khổ, Kỳ Cọc khe khẽ đối với Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử nói rằng: "Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử, chân của ngươi làm sao vậy? Còn có thể đi sao?" Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử ngồi xổm nơi đây, lấy tay che cùng với chính mình chân mắt cá, mồ hôi từ trên trán của hắn bắt đầu rơi xuống. "Không biết là làm sao vậy, có thể là nơi đây mua một chút đi, hiện tại không thể động rồi." Kỳ Cọc: "Bằng không ngươi đi về trước đi, ta không đi được, ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Thiên Đô đã trễ thế này, ta không thể chậm trễ nữa ngươi, ngươi đem ta từ con kia chim to trong tay cứu ra, ta cũng đã phi thường cảm tạ ngươi. Ta cũng không thể sẽ cho ngươi liếm phiền toái, ngươi đi đi. Thiên Đô đã trễ thế này, hơn nữa ở nơi này hoang giao dã ngoại, Kỳ Cọc tử nhóm có thể đem Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử một cái người bỏ ở nơi này đâu?" Thú hổ, Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử mới vừa còn bị tập kích. "Đến đây đi, ta có ngươi đi." Kỳ Cọc nửa ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó dùng sau lưng của mình hướng về phía Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử cũng không đồng ý Hỉ Cọc hỗ trợ. Nàng nhanh chóng đối với Hỉ Cọc nói ra: "Uchiha Hỉ Cọc, ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta, ta đều đã cho ngươi liếm rất nhiều phiền toái. Ngươi nói gì vậy? Ta tại sao có thể đem ngươi một nữ hài tử ném ở cái này hoang giao dã ngoại đâu? Nếu như xuất hiện cái gì, dã thú hoặc là người xấu gì nói, ta làm sao có thể gánh nổi bắt đầu trách nhiệm này đâu? Tuy là ngươi là một cái nhị dạ rất lợi hại, thế nhưng ngươi bây giờ bị thương, nghe ta có ngươi đi." Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử lại chậm trễ một hồi, cuối cùng vẫn không có bẻ quá Hỉ Cọc. Hắn không thể làm gì khác hơn là để Hỉ Cọc lưng cùng với chính mình tiếp tục tiến lên. Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử ghé vào Hỉ Cọc trên lưng, cảm thấy Hỉ Cọc thật là khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hơn nữa phi thường có cảm giác an toàn, nàng không tự chủ được 377 đem mặt dính vào Hỉ Cọc trên lưng, sau đó cùng Hỉ Cọc nói chuyện với nhau. Hỉ Cọc có Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử tăng nhanh tốc độ của mình, bởi vì sắc trời càng ngày càng chậm. Không biết trên đường còn có thể gặp phải dạng gì tình trạng. Sở dĩ, Hỉ Cọc nghĩ nhanh chóng trở lại Cổ Nộ Hạ thôn, sau đó đem Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử đuổi về nhà của hắn, nói như vậy, mình cũng tính đối với Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử có cái bàn giao. Bất quá Hỉ Cọc đối với chuyện này vẫn là cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Hắn cảm thấy chuyện này căn bản không nên đơn giản như vậy. Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử là một mỹ dạ, tại sao có thể dễ dàng như vậy đã bị người cột lên cây? Nhưng lại đúng lúc là Hỉ Cọc đi ngang qua nơi đây thời điểm. Bất quá Hỉ Cọc cũng không muốn thoáng cái liền bạch trần Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử. Nếu nói như vậy, vậy không bằng tương kế tiểu kế a. Hỉ Cọc cũng muốn nhìn một cái kế tiếp Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử nàng đến cùng phải làm những gì. Quả nhiên, Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử hôm nay gặp được mọi chuyện đều không phải là cái gì tình cờ. Chương 596, xuất hiện cự thú, cầu hoa tươi. Chương 596, xuất hiện cự thú, cầu hoa tươi. Tất cả mọi chuyện đều là Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử bọn họ trước giờ an bài tốt. Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử là hổ ca đại nhân, an bài ở Hỉ Cọc bên người một cái nhân vật trọng yếu. Vì có thể tốt hơn hiểu được Hỉ Cọc bọn họ mỗi ngày đang làm cái gì, sở dĩ hổ ca đại nhân đem Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử an bài ở bây giờ vị trí này. Hỉ Cọc mang theo Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử hai người hướng về thôn phương hướng bắt đầu phản hồi. Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử lúc này cảm thấy chính mình vô cùng hạnh phúc, ôn nhu đối với Hỉ Cọc nói rằng: "Uchiha Hỉ Cọc, thật là quá cảm ơn ngươi, nếu như hôm nay ta muốn phải không gặp phải lời của ngươi, ta có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Ta thực sự không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, con kia chim to thật chính là vô cùng hung tàn, ngay cả ta như vậy nhị dạ đều không có cách nào đối phó nó. Ngươi không cần liên tiếp hướng ta biểu thị cảm tạ, ta đây lúc đó chẳng phải trùng hợp gặp sao? Hỉ Cọc, ngươi thật chính là vô cùng lợi hại, ngươi biết không? Ta vẫn đặc biệt sùng bái ngươi. Hôm nay ta rốt cuộc thấy được năng lực của ngươi, ngươi so với mọi người chuyển càng thêm lợi hại. Nào có lợi hại như vậy, Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử trên người ngươi không có bị thương chứ? Không bị làm tổn thương ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng, bất quá ta chân này là không đi được đường." "Không sao, Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn đuổi về thôn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi là đã trải qua cái gì? Thế nào lại gặp trạng huống như vậy đâu? Ngươi là ở nơi nào gặp phải những thứ này chuyện kỳ quái?" Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử nghe được Hỉ Cọc ở chỗ này bảo căn vấn đề hỏi cùng với chính mình, lúc này hắn đã làm xong chuẩn bị chú đáo. Như là đã muốn tiếp cận Hỉ Cọc, hắn cũng đã sớm làm dự định. Vì có thể làm cho Hỉ Cọc có thể tin tưởng chuyện này, bọn họ trước giờ cũng là làm rất nhiều bài tập. Giữa lúc Hỉ Cọc mang theo Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử lập tức phải tiến vào Cổ Nộ Hạ thôn thời điểm, đột nhiên bầu trời xuất hiện dị thường. Vốn là đặc biệt mờ tối bầu trời biến đổi, càng thêm đen rồi đứng lên, một đoàn đoàn hắc sắc đám mây từ Hỉ Cọc đỉnh đầu của bọn họ tăng cuốn tới. Cái này một đoàn đoàn hắc sắc đám mây giống như từng cái mảnh thu giống nhau, không ngừng từ Hỉ Cọc đỉnh đầu của bọn họ tập kích quá. Chứng kiến những thứ này màu đen đám mây, Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử biến đến đặc biệt bối rối. Nàng vô cùng khẩn trương đối với Hỉ Cọc nói rằng: "Hỉ Cọc, bọn họ lại tới rồi, bọn họ thực sự lại tới rồi." Lúc này, Ngọn Ngọt Thanh Tú chết đang nói ở giữa đều mang run rẩy ý tứ. Hỉ Cọc nghe được Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử sợ hãi như vậy, lại nhìn một chút trên đỉnh đầu dị thường, hắn biết nhất định có tình huống phát sinh. Bất quá Hỉ Cọc trong lòng cũng thật là không thể chú ý nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, hiện tại nguy hiểm đã tới, vì có thể nhanh chóng ứng với đối với hiện tại tình trạng, hắn nhanh chóng tăng nhanh chính mình bước chân. Hỉ Cọc hy vọng có thể mang theo Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử mau rời đi chỗ thị phi này. Hỉ Cọc ở chỗ này an ủi Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử: "Không có chuyện gì, có ta ở đây ngươi không cần lo lắng." Hỉ Cọc không biết hắn thật lợi hại, ngươi còn là đem ta thả ra đi, nhanh lên đi, không cần phải xen vào ta. Nghe được Ngọn Ngọt Thanh Tú Tử nói để cho mình rời đi, Hỉ Cọc tại sao có thể như vậy làm đâu? "Thanh Tú Tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem một mình ngươi bỏ ở nơi này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đem ngươi mang về Cổ Nộ Hạ thôn. Thanh Tú Tử, ngươi bắt ổn, ta muốn gia tốc. Ngon Ngọt Thanh Tú Tử nghe được Hỉ Cọc cũng không định buông tha chính mình, nàng dán thật chặt ở Hỉ Cọc trên lưng. Lúc này Ngon Ngọt Thanh Tú Tử trong lòng cũng có điểm phức tạp. Bất quá nàng biết, đây là Hổ Cả đại nhân giao cho chính mình nhiệm vụ. Vì vậy, vào lúc này, chính mình cũng không thể nhẹ dạ. Nguy hiểm từng điểm tới gần. Tuy là Hỉ Cọc bước tiến rất nhanh, nhưng là bọn họ khoảng cách làng vẫn có một khoảng cách. Giữa lúc Hỉ Cọc mang theo Ngon Ngọt Thanh Tú Tử lại một lần nữa tăng thêm tốc độ thời điểm, đột nhiên vừa đến hắc lam sắc quang mang lóe lên ở Hỉ Cọc trước mặt. Một chỉ đặc biệt khổng lồ cự thú chặn Hỉ Cọc lối đi. Cái này chỉ cự thú dáng dấp hình thể vô cùng khổng lồ, trên người cũng dài đầy màu nâu lông. Cái này chỉ cự thú chắn Hỉ Cọc cùng Ngon Ngọt Thanh Tú Tử trước mặt, sau đó mở ra buồn máu miệng lớn. Lúc này, cự thú nước bọn không ngừng hướng hạ lưu lấy. Thoạt nhìn lên thật chính là vô cùng ác tâm. Nó hồng hồng đầu lưỡi, dường như thoáng cái vừa muốn đem Hỉ Cọc cùng Ngon Ngọt Thanh Tú Tử hai người bọn họ nuốt trọn giống nhau. Chứng kiến cự thú xuất hiện, Hỉ Cọc cũng không có lo lắng, hắn hướng về phía sau lưng Ngon Ngọt Thanh Tú Tử nói rằng, ngươi bắt ổn. Hỉ Cọc chuẩn bị mang theo Ngon Ngọt Thanh Tú Tử từ cự thú bên cạnh đi vòng qua. Hắn bắt đầu vận dụng trong cơ thể siêu cường lấy trả cơ dạ lực lượng. Cường đại trả cơ dạ lực lượng tụ tập ở Hỉ Cọc trong cơ thể, Hỉ Cọc nhanh chóng tới một cái nhún nhảy động tác. Thế nhưng không nghĩ tới cái này cự thú động sát lực, thật chính là vô cùng cường đại. Chứng kiến Hỉ Cọc chuẩn bị từ từ bên cạnh mình nhảy đi qua, nó nhanh chóng động lên rồi. Vốn tưởng rằng thân hình khổng lồ như thế ra hỏa, vận động sẽ phi thường trì độn. Nào nghĩ tới, lại hoàn toàn vượt quá Hỉ Cọc tưởng tượng. Ngươi đừng xem người này từ ngoại hình thoạt nhìn lên, thân thể khỏe mạnh giống như đặc biệt khổng lồ, thế nhưng nhún nhảy mỗi một cái động tác, lại có vẻ vô cùng mềm mại lạ. Chương 597, liều mạng chống lại, cầu hoa tươi. Chương 597, liều mạng chống lại, cầu hoa tươi. Nó động sát lực cũng hoàn toàn vượt quá Hỉ Cọc tưởng tượng, rất nhanh, liền khám phá Hỉ Cọc ý tưởng. Chứng kiến lúc này cự đại gia hỏa động thái lực mạnh như vậy, Hỉ Cọc quyết định đem Ngon Ngọt Thanh Tú Tử từ trên lưng mình để xuống. Bởi vì chỉ có cái này dạng, hắn có thể đủ toàn tâm toàn ý tiến vào chiến đấu trạng thái. Hỉ Cọc quay đầu, đặc biệt ôn nhu đối với Ngon Ngọt Thanh Tú Tử nói ra, Ngon Ngọt Thanh Tú Tử, ta trước tiên đem ngươi để xuống, chờ ta đem cái này chỉ đại gia hỏa giải quyết hết về sau, chúng ta lại trở về làng. Ngon Ngọt Thanh Tú Tử gật đầu, sau đó đối với Hỉ Cọc nói ra, được rồi. Hỉ Cọc tìm một cái so sánh an toàn, thoạt nhìn lên tương đối thoải mái địa phương đem Ngon Ngọt Thanh Tú Tử để xuống. Hơn nữa hắn còn phi thường nhỏ đem trên mặt đất bụi bặm quét một vòng, dùng một ít lá cây lót đứng lên, để Ngon Ngọt Thanh Tú Tử ngồi ở mặt trên. Vì có thể làm cho Ngon Ngọt Thanh Tú Tử ngồi thoải mái một ít, Hỉ Cọc còn cố ý tìm một cái dựa vào đại thụ địa phương 637. Nói như vậy, Ngon Ngọt Thanh Tú Tử có thể tựa ở trên cây to, ngồi ở chỗ này sẽ không cảm thấy đặc biệt mệt. Hỉ Cọc đem Ngon Ngọt Thanh Tú yên tĩnh đưa tốt về sau, một cái người nhanh chóng tượng trưng cự thú trước mặt bắt đầu tới gần. Cự thú vừa rồi chặn Hỉ Cọc lối đi, sở dĩ hiện ra vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy cái này chỉ cự thú đặc biệt ý mở ra miệng rộng, hướng về Hỉ Cọc phương hướng phát ra tiếng gào to. Cái này tiếng gào to thật là hết sức chói tai, toàn bộ rừng cây trong lúc đó dường như đều bị chấn rung đưa. Ngon Ngọt Thanh Tú Tử thấy Hỉ Cọc đi đối cứng cự thú, hắn ngồi dưới đất, không biết là vô tình hay là cố ý, nơi đây đối với Hỉ Cọc lớn tiếng hô. Hỉ Cọc ngươi muốn cẩn thận một chút. Nếu như những thứ này đều là giả nói, như vậy cái này Ngon Ngọt Thanh Tú Tử cũng là thực sự thật có thể diễn, hắn diễn kỹ đơn giản là không người có thể so sánh. Chắc không được Hổ Cả đại nhân sẽ phái Ngon Ngọt Thanh Tú Tử tới nơi này hấp dẫn Hỉ Cọc đâu. Hỉ Cọc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đứng ở cự thú trước mặt bắt đầu vận dụng trong cơ thể cường đại trả cơ dạ lực lượng. Cự thú mới bắt đầu thời điểm, đã cùng Hỉ Cọc tiến hành rồi quyết đấu. Hơn nữa hắn cảm thấy, mới vừa hai người đọ sức hắn đã chiếm thượng phong. Sở dĩ cự thú đối với Hỉ Cọc chút nào cũng không sợ hãi, thậm chí bắt đầu khiêu khích đứng lên. Cái này chỉ cự thú hướng về Hỉ Cọc bên này không ngừng gào thét, đang gào thét đồng thời, cũng không có quên chuẩn bị hướng Hỉ Cọc khởi xướng tiến công. Nó đưa ra sự cường đại của mình mong ước, sau đó hướng về Hỉ Cọc phương hướng liền bổ tới, trong nháy mắt Hỉ Cọc mà bắt đầu tiến hành lên chiến. Hai cổ lực lượng cường đại ngưng tụ chung một chỗ, Hỉ Cọc trong cơ thể trả cờ dạ lực lượng tuy là phi thường cường đại, thế nhưng cái này chỉ cự thú dường như có dị thường năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỉ Cọc dường như bị cự thú dẫn tới một không gian khác. Lúc này Hỉ Cọc tựa như tiến vào một cái hố đen trong lúc đó, vô luận về phía nào nhìn lại, đều là đen kịt một màu. Cự thú dường như nhất thời liền không thấy bóng dáng, chứng kiến tình cảnh này, Hỉ Cọc cũng không có bối rối, hắn đang tìm kiếm lấy lối ra. Ngon Ngọt Thanh Tú Tử cũng không thấy bóng dáng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ta còn không có hiểu rõ, mình bị cự thú dẫn tới cái gì địa phương? Chẳng lẽ cái này chỉ cự thú sẽ hư viễn nguyên rủa sao? Muốn là như vậy nói, như vậy cái này chỉ cự thú trả cờ dạ lực lượng, thật chính là vô cùng cường đại. Đây cũng không phải bình thường cự thú có thể có được lực lượng, tuy là hắn thân thể đặc biệt khổng lồ. Thế nhưng loại này hư viễn nguyên rủa năng lực cũng là không ai bằng. Muốn luyện thành đến mức này, cũng không phải là thông thường cự thú có thể đạt tới trình độ. Giữa lúc Hỉ Cọc ở chỗ này tìm kiếm lối ra thời điểm, đột nhiên hắn bên tai vang lên cự thú tiếng gào thét. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Hỉ Cọc đang điều chỉnh cùng với chính mình trạng thái, muôn ngàn lần không thể bị cự thú cái này hư miễn trận làm cho mê hoặc. Bởi vì Hỉ Cọc tâm lý tinh tường loại này hư miễn trận đặc biệt dễ dàng mê hoặc lòng người, vì thế Hỉ Cọc ở chỗ này đặc biệt chấn định. Đột nhiên cái này chỉ cự đại cự thú lại một lần nữa xuất hiện, nó dĩ nhiên cũng xuất hiện tại hắc động bên trong. Chỉ thấy nó không ngừng ở hắc động bên trong liều mạng chuyển động, để Hỉ Cọc căn bản là không có cách xác định vị trí của hắn. Tốc độ của nó rất nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng còn hướng Hỉ Cọc bên này phát khởi tiến công. Chứng kiến cái này chỉ cự thú tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, Hỉ Cọc cũng không làm ra phản ứng chút nào, hắn còn là đứng ở chỗ này tiến hành quan sát. Hỉ Cực đứng ở nơi này vòng tròn ở giữa nhắm mắt dưỡng thần, tự thú chứng kiến Hỉ Cực cũng không có làm ra phản ứng chút nào. Dường như biến đến càng thêm phẫn nộ, Hỉ Cực phương pháp làm dĩ nhiên chọc giận cự thú. Hỉ Cực mục đích thực sự chính là hy vọng có thể làm cho cự thú biến đến tức giận vô cùng. Nói như vậy, Hỉ Cực có thể chính xác phân biệt đến nó vị trí cụ thể. Không nghĩ tới cái này chỉ cự thú dĩ nhiên thực sự trúng rồi Hỉ Cực cái trọng. Không nghĩ tới, Hỉ Cực vậy mà lại như vậy thông minh. Xem ra, Hỉ Cực địch nhân thật là đánh giá thấp Hỉ Cực năng lực nha. Cự thú chứng kiến Hỉ Cực tình trạng về sau thật sự là không nhịn được, sở dĩ nó nhanh chóng hướng Hỉ Cực khởi xướng công kích. Nó nghĩ thừa dịp Hỉ Cực không có phòng bị thời điểm, thoáng cái đem Hỉ Cực giải quyết hết. Chỉ thấy mở ra miệng động, sau đó vươn chính mình cường đại móng vuốt, hướng về Hỉ Cực thân thể phương hướng liền bổ tới. Mắt thấy cự thú móng vuốt phải bắt đến Hỉ Cực trên người,